Chương 1038 liền diệt bát phẩm chân tiên, chương 1038 liền diệt bát phẩm chân tiên. Càn Dương vực phía đông, trong một tòa bạch cốt ma cung được đúc từ vô số xương trắng. Đại điện, xa nhà và cột trụ đều được ghép nối từ xương sống của những cự thú dài vạn trượng. Mỗi đốt xương sống đều phủ đầy gai xương dữ tợn, sừng sững như những lưỡi dao tầm độc, hàn quang lấp lánh, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ xuống chất độc chết người. Giữa các khe xương, dung nham đỏ sẫm chảy ra, đặc quánh như máu, men theo các rãnh xương chậm rãi lan tràn, hội tụ thành những dòng sông lửa uốn lượn trên mặt đất, chiếu rọi cả tòa cung điện như một lò luyện ngục. Không khí tràn ngập mùi lưu huỳnh nồng nặc và mùi khét lẹt. Mặt đất trải đầy những tầng tầng lớp lớp đầu lâu, cái lớn như cối xay, cái nhỏ như nắm tay, hốc mắt trống rỗng lấp lánh quỷ hỏa u lục, lay động theo luồng khí, giống như có vô số oán hồn đang thì thầm trong đó, kể lể nỗi đau và sự bất cam khi bị nuốt chửng lúc sinh thời. Một bóng người đáng sợ khoác bộ ma giáp xương khô đang khoanh chân ngồi trên vương tọa chất đống từ xương trắng. Vương tọa đó được dệt đan sen từ hàng trăm bộ hải cốt chân tiên, đầu xương nhọn hoắt hướng ra ngoài, lấp lánh hàn quang âm u, mỗi tấc giáp trụ đều như thấm đẫm máu tươi. Hắn toàn thân tản ra một luồng khí tức nóng bỏng đáng sợ, tựa như một vị thái dương thần vừa tỉnh giấc từ giấc ngủ say. Kẻ dưới chân tiên, nếu dám bước vào đại điện một bước, lập tức sẽ bị sóng nhiệt đốt trời diệt đất kia thiêu thành cho bụi, ngay cả một tia thần hồn cũng khó mà lưu lại. Đầu ngón tay hắn vuốt ve một miếng ngọc giản màu máu, nhìn về phía thiên ngai vực, ánh mắt tham lam gần như muốn đốt cháy cả hư không, giống như manh thu đang nhìn chằm chằm con mồi, lấp lánh ánh sáng tàn nhẫn. Giây tiếp theo, hắn đột nhiên đứng dậy, ngọn lửa quanh thân bỗng nhiên bùng lên dữ dội, như sóng thần quét ngang cả đại điện. U minh nghiệp hỏa đỏ sẫm lập tức nuốt chửng vương tọa xương trắng, thiêu đốt hàng trăm bộ hài cốt chân tiên kia thành dạng lưu ly đỏ rực. Dung nham trong điện sôi trào như nước, dâng lên những con sóng cao trượng, những quỷ hỏa u lục kia bặm mẻo, tiêu tán trong sóng nhiệt, ngay cả một tia dấu vết cũng không còn. Vút tại chỗ chỉ còn lại một tàn ảnh đang cháy, thân hình hắn đã hóa thành một luồng sáng đỏ rực, xuyên phá vòm trời bạch cốt ma cung, vệt lửa kéo theo xé rách bầu trời, mang theo ánh lửa dài ngàn dặm lao nhanh về phía Hắc Long sơn mạch của Thiên Ngai vực. Nơi nó đi qua, hư không đều bị thiêu đốt phát ra tiếng xì xì nhẹ, để lại một vệt cháy đen dài, ngay cả phong vân cũng bị lực lượng hỏa diễm bá đạo này khuấy động cuồn cuộn không ngừng, hình thành một đám mây lửa hỗn loạn. Thời gian thoáng chốc, đã 3000 vạn năm trôi qua. Giữa Hắc Long sơn mạch, một sơn cốc bí ẩn kia, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một phương động thiên bí mật. Lối vào động thiên bị tầng tầng lớp lớp trận pháp cấm chế bao phủ, trận văn hỏa làm một thể với sương mù đen chết chóc xung quanh, giống như một bức mực họa lưu động, giữa các đường vân chạy ra âm sát chi khí cùng nguồn gốc với sương mù đen. Nếu không đi sâu vào sơn cốc dò xét kỹ lưỡng, ngay cả bát phẩm chân tiên cũng khó mà phát hiện ra huyền cơ trong đó, chỉ coi đó là một tuyệt địa bình thường, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến bên trong lại có càn khôn khác. Thiên Ngai lão tổ và Vân Hàn chân tiên với sắc mặt tái nhợt, không chút huyết sắc, đang khoanh chân ngồi trên hai tòa thần tọa bằng ngọc trong động thiên thế giới. Từng đạo tiên quang dịu nhẹ lưu chuyển trên người bọn họ, hóa thành dòng nước ấm áp rửa trôi vết thương, chậm rãi khôi phục thương thế của họ. Chỉ là khí tức suy yếu cố ý duy trì kia, vẫn như ngọn nến trước gió, như có như không, ngay cả hơi thở cũng mang theo cảm giác hư phù yếu ớt, vừa vặn tiết lộ ra ngoài động thiên. Âm đột nhiên, một luồng hỏa quang yêu dị từ trên trời giáng xuống, như vẫn tinh rơi xuống đất đập vào sơn cốc, trong nháy mắt liệt diễm ngút trời, như một vầng liệt nhật nở rộ trong sơn cốc, ánh sáng chói mắt khiến người ta không thể mở mắt. Nhiệt độ cao đáng sợ lập tức xua tan sương mù chết chóc xung quanh, lộ ra một bóng người vĩ nạn khoác bộ ma giáp xương khô. Hắn toàn thân lửa bốc cuồn cuộn, thiêu đốt sương mù đen phát ra tiếng xì xì bốc lên từng trận khói trắng, ánh mắt sắc bén như chim ưng, mang theo sự sắc bén xuyên thủng mọi thứ, gắt gao khóa chặt phương động thiên bí mật kia. Khí tức này là Chân Dương lão quái. Thiên Ngai lão tổ và Vân Hàn chân tiên đồng loạt mở mắt, nhìn ra ngoài động thiên, sâu trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ ẩn dấu cá. Cuối cùng cũng cắn câu rồi. Thiên Ngai lão nhi, Vân Hàn lão nhi, bản tọa cuối cùng cũng tìm được các ngươi rồi. Chân Dương lão tổ nhìn phương động tiên kia, trong giọng nói mang theo một sự hưng phấn và kích động khó che giấu, giọng khàn khàn như kim loại mài sắc, cào xé màng nhĩ người khác, cứ để mạng của các ngươi, giúp bản tọa tiến thêm một bước nữa đi. Tình báo quả nhiên không sai, hai lão già này thật sự bị trọng thương, khí tức trên người ngay cả một số bát phẩm sơ kỳ chân tiên cũng không bằng, hắn chỉ cần tùy tiện một kích, liền có thể bắt gọn bọn họ. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị ra tay, lông mày đột nhiên nhíu lại, kỳ lạ. Biểu cảm của hai lão già này sao lại quá bình tĩnh như vậy? Không đúng, hai lão già này cho dù không liều mạng chạy trốn, ít nhiều cũng nên có chút hoảng loạn mới phải, trấn định tự nhiên như vậy, ngược lại lộ ra vẻ quỷ dị, tựa hồ đã chờ đợi từ lâu. Một tia bất an như độc xà chui vào đáy lòng. Ngay lúc này, một giọng nói uy nghiêm tựa như cựu tiêu kinh lôi, nổ vang bên tai hắn, tứ tượng chấn tiên đại trận, khởi. Trong khoảnh khắc, tiếng rồng ngâm chấn động mây xanh, tiếng hổ gầm xé rách sơn lâm, tiếng vượng hót trong trẻo sắc bén, tiếng rùa giống trầm đục nghiêm trọng. Bốn luồng khí tức đáng sợ khiến Chân Dương lão tổ, vị bát phẩm trung kỳ chân tiên này phải tuyệt vọng, từ bốn phương tám hướng bước lên phương đông thanh long lấy đuôi, mang theo sóng lớn ngập trời, phương tây bạch hổ gầm thét, chảo mang xé rách hư không, phương nam chu tước dương cánh, chân hỏa thiêu tận vạn vật, phương bắc huyền vũ ngẩng đầu, mai rùa kiên cố bất khả phá. Hư ảnh tứ tượng thánh thú đỉnh thiên lập địa, gắt gao chấn áp hắn ở trung tâm, luồng uy áp mênh mông như bầu trời nghiêng đổ, khiến lực lượng hỏa diễm trong cơ thể hắn lập tức ngưng trệ, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Không tốt, uy áp này là bốn vị chuẩn cựu phẩm chân tiên. Sắc mặt Chân Dương lão tổ kỳ biến, đồng tử dưới mặt nạ xương khô đột nhiên co rút, một luồng hàn ý từ xương sống thẳng sông lên đỉnh đầu, khiến hắn như rơi vào hầm băng, đây là một cái bẫy. Bản tọa xong rồi. Hắn muốn xoay người chạy trốn, nhưng phát hiện tứ chi đã bị lực lượng tứ tượng khóa chặt, giống như bị đóng đinh tại chỗ, ngay cả ngọn lửa ở đầu ngón tay cũng khó mà điều động chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn hư ảnh thánh thú kia càng ngày càng gần, nhốt hắn vào trong lồng giam tuyệt vọng này, thậm chí ngay cả liên hệ với thế giới bên ngoài cũng bị cắt đứt hoàn toàn, muốn cầu cứu cũng là một điều xa xỉ. Vài hơi thở sau, sơn cốc lại khôi phục yên tĩnh. Hư ảnh tứ tượng thánh thú đã lặng lẽ thu lại, luồng uy áp khiến trời đất chấn động như thủy triều rút đi, chỉ còn lại dư ba pháp tắc chưa tan hết trong không khí, nhẹ nhàng lay động trong sương mù đen, giống như gợn sóng trên mặt hồ yên tĩnh. Bóng dáng Chân Dương lão tổ đã biến mất không còn tăm hơi, ngay cả một tia máu, một luồng khí tức cũng chưa từng lưu lại, tựa hồ chưa từng xuất hiện trong sơn cốc này, hoàn toàn bị xóa bỏ dấu vết tồn tại. Chỉ có vệt cháy đen bị liệt diễm thiêu đốt trên mặt đất, còn sót lại vài phần nóng bỏng, nhưng cũng dưới sự xâm thực của sương mù đen chết chóc, với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà trở nên ảm đạm, rất nhanh liền hòa làm một thể với đá đen xung quanh, không còn khác biệt. Sương mù đen chết chóc bị xua tan như nghe thấy tiếng triệu hoán, từ bốn phương tám hướng lại cuồn cuộn kéo đến, như mực nhỏ vào nước trong nhanh chóng tràn ngập cả sơn cốc. Những đốm sáng u lục gần hiện trong sương mù đen, tiếng xì xì của đá núi bị ăn mòn lại vang lên, mọi thứ đều trở về dáng vẻ ban đầu âm u, chết chóc, mang theo cảm giác gáp bách khiến người ta kinh hãi, tựa hồ tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một ảo giác, chỉ có ba người trong động tiên biết, lại một khoản chiến công hậu hĩnh đã vào sổ. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh, lại ngàn vạn năm trôi qua. Thương Linh Bực, Thiết Tí Sơn Mạch, pháo đài số 507, trong phương động tiên bí mật kia. Cánh hoa của nhị thập tứ phẩm nguyên hư tử liên đã nở rộ đến cực hạn, tầng tầng lớp lớp, giống như một tòa bảo tháp lưu ly đang nở rộ, mỗi cánh hoa đều trong suốt như ngọc, phản chiếu ánh sáng bảy màu, hồng mông thanh khí lưu chuyển như lưu ly, xuyên qua giữa các cánh hoa nhảy múa, phát ra tiếng đinh đông êm tai, chiếu rọi động thiên một mảnh sáng rực, ấm áp mà an lành. Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt, trong mắt đầu tiên lóe lên sự thâm thúy sau khi bị dòng chảy thời gian 200 triệu lần xung rửa, sau đó bùng nổ ra tinh quang rực rỡ, tựa hồ có hai ngôi sao đang sinh diệt trong đáy mắt. Ngay sau đó, một đạo bạch quang dịu nhẹ lóe lên trong lòng bàn tay hắn, sau khi quần sáng tan đi, một thanh niên nhỏ bé khoác áo bào trắng tinh, mái tóc bạc dài đến eo, lẳng lặng lơ lửng trong tay hắn. Tiểu nhân này chỉ cao khoảng một thước, dung mạo tinh xảo như ngọc điêu, nhưng lại không có chút khí tức sống nào, quanh thân lượn lờ một làn tử khí màu xám nhạt, nhưng uy áp ẩn chứa trong đó lại đủ để khiến thất phẩm chân tiên thần hồn chấn động. Đây là một bộ tiên thi bát phẩm chân tiên, lại 640 tỷ chiến công vào tay, đủ để bản tọa đổi thêm một kiện cựu trọng thời không tháp nữa rồi. Tô Mặc cúi đầu nhìn tiểu nhân nhỏ bé trong tay, hai mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve áo bào của tiểu nhân, muốn nhanh chóng tích lũy chiến công, vẫn phải tìm những bát phẩm chân tiên này mà ra tay. So với việc ban đầu ở cựu vực đại lục như rồi không đầu mũ quáng ra tay, bây giờ mượn bẫy như do Hoàng Long chân nhân bày ra, tốc độ tích lũy chiến công há chẳng phải đã tăng lên gấp trăm lần, ngàn lần sao? Xem ra những linh hư nguyên thân khác cũng phải tìm chút mồi nhử mới được. Chương 1039 Thanh Phượng Tô Mặc khỏe miệng cong lên một vòng cung, trong mắt quang mang càng thêm rực nhiệt, phản phất có hai đoàn nhảy lên hỏa diễm ở đáy mắt thiêu đốt, chiếu rọi dã vọng đang cuộn trào trong lòng hắn. Chỉ riêng một lộ nhân mã của Hoàng Long chân nhân đã có thu hoạch kinh người như vậy, nếu như 12 lộ nhân mã khác do hắn bố trí cũng thuận lợi như thế, vậy chiến công thu được chẳng phải sẽ bạo tăng điên cuồng như lửa cháy lan ra đồng cỏ, thẳng sông mây xanh sao? Đừng nói trong một diễn kỳ đột phá bát phẩm biên mãn chân tiên, mà là sớm hơn mười mấy lần thời gian, trong ngàn ức năm thành công đột phá cũng không phải không thể. Đến lúc đó, nói không chừng thật sự có khả năng trước khi cựu vực tiên chiến kết thúc, bước ra bước cuối cùng đó, chứng đạo bất hủ kim tiên chi vị, chen chân vào hàng ngũ cường giả chân chính của cổ tiên giới. Cảnh giới chân tiên, trong các đại tiên vực tuy được xem là một phương cường giả, nắm giữ quyền sinh sát của một phương vũ trụ hải, có tư cách xưng tông đạo tổ, nhưng nhìn khắp toàn bộ cổ tiên giới, chung quy chỉ là vai trò phổ thông trong chúng sinh, căn bản không thể lên đại nhã chi đường, ngay cả tư cách tham gia bí ẩn cấp cao nhất cũng thiếu. Chỉ có bất hủ kim tiên mới có thể chân chính đăng đường nhập thất, vô luận ở cổ tiên giới nơi nào, đều là trí cường giả không thể tranh cãi, có thể khai tích một phương tiên vực, chủ thể vận mệnh sinh tử của ngàn vạn vũ trụ hải vô số sinh linh, tên có thể được khắc trên bia đá của dòng sông thời gian. Khoảnh khắc tiếp theo, vút một đạo kim mang rực rỡ từ trong ám kim sắc thân phận thần bài đột nhiên lóe lên, như một con kim long thoát khỏi trói buộc, sau khi lướt qua một đường cong tuyệt đẹp trên không trung, đột nhiên nở rộ quang hoa, hiển hóa ra một phương cựu tầng linh lung kim tháp. Tháp thân do hồng mông huyền kim đúc thành, trên đó phủ văn như vật sống lưu chuyển, kim quang lấp lánh, giống hệt hai tòa trước đó, chính là cựu phẩm chân tiên khí giá trị ngàn ức chiến công, cựu trọng thời không tháp. Tòa cựu trọng thời không tháp thứ ba này vừa được đổi ra, liền như chịu sự dẫn dắt vô hình, lập tức bị hai tòa cựu trọng thời không tháp khác trong động thiên thế giới hấp dẫn. Ba tháp lấy một quỹ tích huyền ảo vô cùng bao quanh Tô Mặc, đỉnh tháp đối nhau, chân tháp nối liền, ẩn ẩn cấu thành một tòa thiên địa nhân tam tài đại trận. Khoảnh khắc trận văn sáng lên, ba tòa kim tháp phảng phất xuống lại, phù văn trên tháp thân hô ứng lẫn nhau, phát ra tiếng long long chói tai, ngay cả hồng mông thanh khí xung quanh cũng theo đó sôi trào, hóa thành thanh huy đầy trời, như thủy triều dũng mãnh đổ về ba tháp, bị chúng tham lam nuốt chửng. Trong mấy mắt, dòng sông thời gian trong động thiên thế giới đột nhiên một trận kịch liệt rung động, gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường từng tầng khuyết tán trong hư không. Tốc độ thời gian chạy vốn ổn định ở hai ước lần, lại một lần nữa như ngựa hoang thoát cương, điên cuồng lao về phía trước, tăng lên gấp bội. Khi đạt ba ước lần, không khí bắt đầu hiện ra ánh sáng kết tinh. Khi đạt bốn ước lần, hồng mông thanh khí trên cánh sen ngưng kết thành lưu quang tĩnh lặng. Khi đạt năm ước lần, ngay cả suy nghĩ của nguyên thần cũng như bị kéo dài vô hạn. Cuối cùng, tốc độ thời gian chạy đã mở rộng gấp đôi, đạt 6 ước lần mới dừng lại. Bên ngoài một hơi thở, bên trong động đã là 18 năm quang âm. Rất nhanh, trong buồn mệnh chủ hải, tốc độ tan vỡ dung hợp của đám chân tiên tiên thi đó trực tiếp tăng gấp đôi. Tiên thi của chân tiên nhất phẩm bình thường, dưới tốc độ thời gian chạy 6 ước lần và sự rào sát kép của chân tiên chi lực trong cơ thể Tô Mặc, không thể kiên trì được 1 năm rưỡi, liền sẽ bị triệt để nuốt chửng luyện hóa, hóa thành tinh thuần bản nguyên nuôi dưỡng nhục thân trụ hải của hắn, khiến vân lý hồng mông trên vách tế bào càng thêm rõ ràng. Thời gian vội vã, thoáng cái đã 8 triệu năm trôi qua. Chân cực vực, cách Thương Linh vực 8000 trụ niên, cùng Thương Linh vực đều là một trong 1800 vũ trụ hải dưới chướng Huyền Chân Tiên vực. Tổng thực lực của nó trong 1800 vũ trụ hải đủ để xếp vào top 100, thậm chí có hy vọng xông vào top 60, nội tình hùng hậu, còn hơn Thiên Mai vực. Tuy không có cựu phẩm chân tiên trấn giữ, nhưng có vài vị chuẩn cựu phẩm chân tiên đã đặt một chân vào ngưỡng cửa cựu phẩm, cộng thêm bát phẩm chân tiên dưới trướng, không, có 100 cũng có 50, đội hình như vậy, xa không phải Thiên Nhai vực có thể sánh bằng. Phía đông chân cực vực, Phượng Minh cổ thành. Tòa cổ thành này trải dài hơn 3 triệu năm ánh sáng, tường thành do phượng thủy lưu ly gạch xây dựng, giữa các khe gạch chảy ra ngọn lửa màu xanh nhạt, dưới ánh sao lấp lánh bảy sắc lưu quang, nhìn từ xa, như một dải lụa màu vắt ngang trời đất. Nhìn từ trên cao xuống, toàn bộ thành chỉ giống như một con phượng hoàng khổng lồ đang thu cánh, tường thành phát họa ra đôi cánh răng rộng. Đầu phượng điêu khắc bằng đá ở cổng thành sống động như thật, trong mỏ ngậm một viên phượng châu to lớn, tản ra uy áp chấn áp tứ phương, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở mắt, vỗ cánh bay lên, đem Cửu Thiên Thu vào dưới cánh. Nơi đây chính là sao huyệt của Thanh Phượng tiên tộc, xếp vào một trong những tiên tộc hàng đầu của chân cực vực, vững vàng ở top 30 trong các chân tiên tộc quần của chân cực vực, mấy chục vũ trụ kỷ gần đây càng có xu thế mạnh mẽ, có hy vọng xông vào top 20, sở hữu hai vị bát phẩm chân tiên tọa trấn, quyền thế hiển hách. Trung tâm Phượng Minh cổ thành, trong một cổ điện khắc đầy các đồ án vương hoàng. Đỉnh điện treo một viên phượng tinh to lớn, cao chừng một trượng, tản ra ánh sáng xanh dịu nhẹ, chiếu sáng cả điện, ngay cả bụi bặm trong góc cũng nhuộm một tầng thanh huy. Trên cột điện điêu khắc phù điêu phượng hoàng niết bàn, vân lửa lưu chuyển lực lượng vi tắc nhàn nhạt, phản phất dây tiếp theo sẽ bốc cháy, biến cả đại điện thành biển lửa niết bàn. Trong không khí tràn ngập hương phượng tiên thanh khiết, hít một hơi liền cảm thấy thần thanh khí sảng, đủ để sánh với vạn năm khổ tu của một vị thiên tiên. Một nam một nữ đang ngồi trên thần tọa điêu khắc bằng ngọc thạch đối cờ. Nam tử mặc thanh sắc phượng bào, và áo thêu kim phượng hoàng muốn bay, mỗi một sợi lông vũ đều sống động như thật, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay ra khỏi y phục, hắn dung mạo cương nghị, giữa lông mày tự mang một cỗ khí thế uy nghiêm vô song, chính là Thanh Phượng Tiên tộc Thái thượng đại trưởng lão Thanh Huyền Chân Tiên. Nữ tử thì mặc thanh sắc cung quần, váy rủ xuống như khổng tước xuề đôi, trên váy thêu điểm điểm tinh thần, dung nhan tuyệt thế, phong hoa tuyệt đại, khí chất lại thanh lãnh như nguyệt hoa, chính là tộc nội Thái thượng nhị trưởng lão Thanh Giao Chân Tiên. Hai người đầu ngón tay kẹp quân cờ đen trắng, quân cờ do Cửu Thiên Huyền Ngọc điêu khắc thành, khi rơi xuống bàn cờ phát ra tiếng tách giòn tan, mỗi tiếng đều như ẩn chứa đại đạo vận luật. Ngẫu nhiên lộ ra khí tức, lại còn hùng hậu hơn Thiên Nhai lão tổ vài phần. Đặc biệt là Thanh Huyền Chân Tiên, mỗi khi hắn hạ cờ, quanh thân liền nổi lên ngọn lửa màu xanh nhạt, uy áp ẩn chứa trong ngọn lửa đó còn mạnh hơn một đoạn lớn so với bát phẩm hậu kỳ chân tiên đã vây giết ba người Hoàng Long chân nhân lúc trước, ẩn ẩn đã chạm đến ngưỡng cửa bát phẩm viên mãn chân tiên. Trên bàn cờ đen trắng đan xen, sắc cơ ẩn tàng, mỗi một quân cờ hạ xuống, đều như có một phương vũ trụ trong đó sinh ra hoặc hủy diệt, giống như hai phương vũ trụ hải đang điên cuồng va chạm chém giết, phong cách cờ sắc bén, khiến hương phượng tiên trong điện cũng vì thế mà ngưng trệ. Ngay lúc này, vút một đạo thanh quang xé rách hư không, giống như một tia nắng sớm mùa xuân, lặng lẽ xuyên qua trùng trùng cấm chế quanh cổ điện, những trận pháp quang mạc có thể chặn đứng một kích toàn lực của bát phẩm chân tiên, trước thanh quang lại yếu ớt như giấy mỏng, ngay cả một tia gợn sóng cũng không hề kích thích. Thanh quang hạ xuống, hiện lộ ra một lão giả áo xanh, tóc hắn bạc trắng, dùng một cây trầm gỗ bình thường buộc sau đầu, chiếc áo xanh vải thô trên người đã bạc màu, ống tay áo thậm chí còn vá hai miếng vá, khí tức bình thường vô kỳ, phản phảng như chỉ là một lão ông phàm tục đi khắp phố phường, ngay cả dao động tiên lực cơ bản nhất cũng không cảm nhận được. Tuy nhiên, Thanh Huyền, Thanh Giao hai vị bát phẩm chân tiên thấy vậy, lại trong lòng đột nhiên nhảy lên, thân thể đang ngồi trên thần tọa vô thức căng thẳng, khớp ngón tay vì dùng sức mà hơi trắng bệnh. Trong mắt lóe lên sự kiêng kỵ sâu sắc, sâu trong đồng tử thậm chí lộ ra một tia kinh hãi khó tả, giống như đã nhìn thấy một tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Cấm chế quanh Thanh Phượng cổ điện là đại trận tuyệt sát do hai huynh muội bọn họ hao phí hàng ước năm tâm huyết bố trí, dung hợp niết bản chi hỏa và không gian pháp tắc của Thanh Phượng tiên tộc, cho dù là chuẩn cựu phẩm chân tiên muốn xông vào, cũng tất nhiên sẽ gây ra trận mình, nhưng lão giả trước mắt lại có thể lặng lẽ xuất hiện trong điện, như vào chỗ không người. Cựu phẩm, người này nhất định là cựu phẩm chân tiên, thậm chí rất có khả năng còn không phải cựu phẩm chân tiên bình thường. Thanh Huyền chân tiên thầm suy nghĩ, với tu vi đã đặt một chân vào bát phẩm biên mãn của hắn, khí tức của cựu phẩm sơ kỳ chân tiên bình thường tuy ẩn tàng, ít nhiều cũng có thể cảm nhận được một tia manh mối, nhưng lão giả trước mắt nhìn qua hoàn toàn là một người bình thường, khí tức nội liễm đến cực điểm, phản phất hòa làm một thể với hương phượng tiên và thanh quang xung quanh, căn bản không thể dò được một chút sâu cạn. Cảnh giới phản pháp quy chân như vậy, ít nhất cũng phải là cựu phẩm trung kỳ chân tiên mới có thể đạt tới. Hô hít một hơi, Thanh Huyền chân tiên đè xuống sự bất an đang cuộn trào trong lòng, chậm rãi đứng dậy, chắp tay vai chào lão giả áo xanh, tư thái hạ thấp cực độ, ngay cả giọng nói cũng mang theo một tia run rẩy khó nhận ra. Thanh Huyền bái kiến tiền bối, không biết tiền bối xưng hô thế nào, đến Thanh Phượng nhất tộc của ta có gì chỉ giáo? Thanh Giao chân tiên cũng theo đó đứng dậy, trên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại thu lại tất cả thần sắc, rũ mắt cúi đầu, cung kính đứng hầu một bên, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không khí trong điện phảng phất tại khoảnh khắc này ngưng động, quân cờ đen trắng trên bàn cờ vẫn đối trị, nhưng hai người đã sớm không còn chút tâm tư đối cờ nào, toàn bộ tâm thần đều đặt trên lão giả áo xanh đó. Một vị cựu phẩm trung kỳ chân tiên, nếu thật sự bất lợi cho bọn họ, cho dù bọn họ có lợi thế địa hình, điều động phòng ngự toàn thành, e rằng cũng rất khó chiếm được lợi thế. Sơ sẩy một chút, toàn bộ Thanh Phượng tiên tộc đều sẽ phải trả giá thảm trọng, thậm chí có thể từ đó bị xóa tên khỏi chân cực vực, vạn kiếp bất phục. Hai vị đạo hữu không cần căng thẳng, bản tọa Thanh Hư cùng hai vị đạo hữu giống nhau, đều sinh ra ở Huyền Chân Tiên vực, đối với hai vị không có ác ý, hôm nay mạo muội đến đây, chỉ có một việc, muốn mời hai vị đạo hữu giúp đỡ. Chương 1040 thứ nhất chương 1040 thứ nhất Thanh hư đạo đức chân quân thanh âm như thanh phong phất qua mặt, mang theo một cỗ khiến người tin phục ôn nhuận lực lượng, phản phất suối khe thanh tuyển chảy qua bãi đá, len ken lên hai, xoa dịu đáy lòng người bực bội. Chỉ là lời này rơi vào Thanh Huyền Chân Tiên huynh muội hai người trong hai, lại không để bọn hắn thả lòng nửa phần cảnh giác, ngược lại như đi trên băng mỏng, trong lòng dây cung kéo căng hơn, ngay cả hô hấp đều cố ý thả nhẹ mấy phần. Có thể để một vị ít nhất là cựu phẩm trung kỳ tu vi tuyệt đỉnh chân tiên cố ý đăng môn cầu cạnh việc, lại há sẽ đơn giản. Rất có khả năng liên quan đến những cựu phẩm chân tiên khác. Chỉ bằng huynh muội hai người bọn họ điểm bắt phẩm chân tiên tu vi này, trong mắt một số cựu phẩm chân tiên lợi hại cũng chỉ là hai con kiến hơi cường trắng hơn, một khi xen lẫn vào, sơ sẩy một chút, sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết, toàn bộ Thanh Phượng tiên tộc đều có thể bị cuốn vào tai họa ngập đầu, vạn kiếp bất phục. Thanh Huyền Chân Tiên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng mắt, nhanh chóng liếc Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân một cái, thấy đối phương thần sắc vẫn bình hòa, đáy mắt không gợn sóng, mới miễn cưỡng đè nén đáy lòng hoảng loạn, tổ chức lời lẽ, ngựa khí mang theo vài phần khiêm tốn luyện chuyển từ chối, tiền bối, huynh muội ta tu vi thấp kém, kiến thức nông cạn, bất quá là mặt lưu chi bối trong chân tự vực, sợ là giúp không được tiền bối việc lớn gì, còn mong tiền bối thứ tội, tìm Cao Minh Khát. Nói xong, Thanh Huyền Chân Tiên hơi cong người, tư thái đặt cực thấp, gần như muốn cong đến mặt đất, Thanh Giao Chân Tiên cũng vội vàng cúi người phụ họa gật đầu, ngón tay rủ xuống bên hông lặng lẽ nắm chặt góc áo cùng váy. Phượng Tiên Hương trong điện dường như đều trở nên trì trệ, quanh quẩn nơi chóp mũi lại không còn thanh sảng, quân cờ đen trắng trên bàn cờ vẫn giữ tư thái đối chọi, nhưng trong không khí tràn ngập lại là sự căng thẳng và ngưng trọng hơn cả bàn cờ, ngay cả ánh sáng cũng như bị áp lực vô hình này đè ép đến ảm đạm mấy phần. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân nhìn hai người như lâm đại địch bộ dáng, đáy mắt đục ngầu lóe lên một tia khó mà nhận ra ý cười, bất quá cũng có thể lý giải, đổi vị trí suy nghĩ, nếu như mình bị một vị thâm bất khả chắc cựu phẩm chân tiên đột nhiên tìm tới cửa, sợ là biểu hiện cũng sẽ không so đôi minh muội này tốt hơn bao nhiêu. Khoảnh khắc tiếp theo, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân giơ tay nhẹ nhàng phất một cái, ống tay áo miếng vá theo động tác hơi lay động, một cỗ nhu hòa lại không cho cự tuyệt lực lượng liền như thủy triều dũng mãnh tới, trực tiếp bao phủ Thanh Huyền Chân Tiên hai người, đem bọn hắn hơi không người thân thể nhẹ nhàng nâng lên. Lực lượng kia nhìn như nhẹ nhàng, lại mang theo một loại trưởng khống thiên địa vật luật, để hai người chút nào sinh không ra phản kháng ý niệm. T. Cỗ lực lượng này Thanh Huyền Chân Tiên trong lòng đống nhiên siết chặt, tại nhu lực kia trước mặt, trong cơ thể hắn quần quần chân tiên chi lực cùng niết bàn chi hỏa lại như gặp đê đập dòng suối, trong nháy mắt bình tức xuống, hoàn toàn không có một chút phản kháng chi lực, cứ như vậy bị vững vàng nâng đỡ. Cửu phẩm hậu kỳ chân tiên. Vị Thanh Hư chân tiên này ít nhất cũng là một vị cửu phẩm hậu kỳ chân tiên. Ý niệm này như sấm sét trong thức hải hắn nổ vang, một cỗ nhàn nhạt vô lực cảm giác trong nháy mắt quanh quẩn toàn thân. Nếu là cửu phẩm trung kỳ chân tiên, bằng vào Phượng Minh cổ thành địa lợi ưu thế cùng tộc nội nội tình, huynh muội bọn hắn có lẽ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ một hai, nhưng đối mặt một tôn cửu phẩm hậu kỳ chân tiên, bọn hắn vạn vạn không có nửa phần phần thắng, nhiều nhất cũng chỉ có thể liều cái cá chết lưới rách, để đối phương trả giá chút cái giá mà thôi. Xem ra, việc này huynh muội bọn hắn sợ là không thể không rút. Hai vị đạo hữu không cần quá khiêm tốn. Lúc này, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đầu ngón tay rơi vào bàn cờ bên dưới, nhẹ nhàng nhặt lên một viên bạch tử, quân cờ tại hắn ngón tay dưới bụng hơi chuyển động, mang theo từng vòng nhỏ bé vầng sáng, Bần đạo cũng không phải là người cường nhân sở nan, sẽ không cưỡng cầu hai vị làm lực sở bất cập việc. Bần đạo chỉ là muốn mời hai vị phối hợp, tạm thời giả vờ thân bị trọng thương, dẫn quanh mình mấy đại vực một số bát phẩm chân tiên đến. Việc thanh sau đó, Bần đạo có thể chia cho hai vị một tầng chiến công. Một tầng chiến công Thanh Huyền Chân Tiên huynh muội hai người nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia động tâm, một tầng chiến công, nhìn qua không nhiều, trên thực tế lại không phải một số tiền nhỏ. Với tu vi cựu phẩm hậu kỳ chân tiên của vị Thanh Hư chân tiên này, chỉ cần không phải cựu phẩm chân tiên khác, cơ bản đều là cục diện có đi không về. May mắn mà nói, huynh muội bọn hắn hai người đều có thể mượn cơ hội này, tu vi đại tiến, thậm chí một cước đạp vào cựu phẩm chân tiên chi cảnh, cũng không phải là không có khả năng. Thanh Huyền Chân Tiên vừa muốn mở miệng đáp ứng, lời đến khóe miệng lại bị hắn cưỡng ép nuốt trở về, đáy mắt lóe lên một tia do dự, chỉ sợ vị Thanh Hư chân tiên này có ý đồ khác, để bọn hắn làm mồi nhử dụ dỗ tiên vực chân tiên khác là giả, mượn cơ hội dẫn bọn hắn ra Phượng Minh cổ thành mới là thật. Trong Phượng Minh cổ thành này, có đại trận gia trì, có tộc nhân tham gia, thật sự muốn liều chết một trận, huynh muội bọn hắn miễn cưỡng còn có một chút phản kháng chí lực, nhưng nếu là ra khỏi cổ thành, không có địa lợi dựa vào, huynh muội bọn hắn liền thành thất thì mỡ, chỉ có thể mặc cho vị cựu phẩm hậu kỳ chân tiên này chém giết, ngay cả dãy rủa chỗ trống đều không có. Dường như nhìn thấu Thanh Huyền Chân Tiên hai người cố kỵ, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân buông xuống trong tay bạch tử, lần nữa mở miệng nói: "Hai vị đạo hữu, Vân đạo đối với hai vị xác thực không có ác ý, nếu như không tin, Vân đạo có thể lập lời thề, để cựu vực đại lục bản nguyên ý chí làm chứng kiến." Lời còn chưa dứt, không đợi Thanh Huyền Chân Tiên huynh muội hai người đáp lại, hắn liền giơ tay đối với hư không một chỉ. Trong nháy mắt, cổ điện trên không Phượng Tinh đột nhiên bộc phát ra chói mắt thanh quang, toàn bộ chân cực vực thiên địa quy tắc đều như bị tinh động, phong vân biến sắc, một đạo vô hình uy áp từ hư không hạ xuống, bao phủ toàn bộ Phượng Minh cổ thành, mang theo đại lục bản nguyên mênh mông cùng công chính. "Ta, Thanh Hư, lấy cựu vực bản nguyên ý chí thề, hôm nay mời Thanh Huyền, Thanh Giao hai vị đạo hữu tương trợ, chỉ vì dụ dỗ địch đối tiên vực bát phẩm chân tiên, tuyệt không có ý đồ hãm hại. Việc thanh sau đó, chia cho một tầng chiến công, nếu vi phạm lời thề này, nguyện chịu bản nguyên phản vệ, tu vi tập thế, hồn phi phách tán." Lời thề tiếng không cao, lại mang theo một loại cùng thiên địa cộng minh lực lượng, mỗi một chữ đều hóa thành kim sắc phù văn, dung nhập hư không bên trong, tiêu tán không thấy, lại thật sâu khắc sâu vào cựu vực bản nguyên ý chí bên trong. Theo lời thề rơi xuống, cỗ uy áp kia đến từ cựu vực bản nguyên chậm rãi tối lui, điện đỉnh Phượng Tinh cũng khôi phục nhu hòa thanh quang, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, lại làm cho người ta trong lòng biết rõ, lời thề này có hiệu lực, không người dám vi phạm. Thanh Huyền cùng Thanh Giao nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy sự nhẹ nhõm. Có cựu vực bản nguyên ý chí làm bảo đảm, vị Thanh Hư chân tiên này là thật lòng tìm huynh muội bọn hắn hợp tác, mà không phải có ý đồ khác dụ dỗ huynh muội bọn hắn ra khỏi thành. Nếu tiền bối lấy cựu vực đại lục bản nguyên ý chí lập lời thề, huynh muội ta tự nhiên tuân mệnh. Thanh Huyền chân tiên hít sâu một hơi, lồng ngực hơi phập phồng, ngựa khí cuối cùng trở nên kiên định, không còn sự do dự trước đó. Tiếp theo, còn mong tiền bối có thể nhiều hơn bảo hộ huynh muội ta chu toàn. Bát phẩm chân tiên ngược lại không đáng sợ, chỉ sợ màn kịch này diễn quá chân thật, đến lúc đó thật sự dẫn ra cựu phẩm chân tiên. Điều này tuyệt không phải không thể, một tôn nửa bước đạp vào bát phẩm viên mãn chân tiên, cộng thêm một tôn bát phẩm trung kỳ chân tiên, mùi nhử như vậy, ngay cả đối với một số cựu phẩm chân tiên cũng có sức hấp dẫn không nhỏ. Hai vị đạo hữu cứ yên tâm. Thanh Hư đạo đức chân quân ngẩng mắt quét hai người một cái, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, phản phất chỉ là đang nói một chuyện nhỏ không đáng kể, thanh âm tuy thanh nhuận như suối, lại lộ ra một cố không cho nghi ngờ tuyệt đối tự tin, chỉ cần không phải những cái kia nửa bước kim tiên xuất thủ, vừa đạo bảo hai vị đạo hữu vô sự. Tê Thanh Huyền chân tiên cùng Thanh Giao chân tiên nghe vậy, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh, theo bản năng nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy khó mà che giấu chấn động. Khí thế này, tuyệt không phải cựu phẩm hậu kỳ chân tiên có thể có được. Cho dù là cựu phẩm đỉnh phong chân tiên, đối mặt cùng giai cựu phẩm đỉnh phong thậm chí viên mãn tồn tại, cũng tuyệt không dám khoác lác lời nói khoác lác như vậy. Ngay sau đó, một cố khó tả cuồng hỉ liền như thủy triều dũng mãnh tới trong lòng. Thật sự như bọn hắn suy đoán như vậy, vị Thanh Hư tiền bối này lại là cựu phẩm viên mãn chân tiên, vậy đừng nói tới mấy bát phẩm chân tiên, cho dù là một số cựu phẩm trung hậu tiên chân tiên, sợ cũng có thể bị hắn giữ lại. Mà cựu phẩm chân tiên, cho dù là cựu phẩm sơ kỳ yếu nhất, đều giá trị 5000 ức chiến công, một tầng chính là 500 ức, số tiền này đủ để bọn hắn liều chết đoạt lấy toàn bộ thu nhập của một tôn bát phẩm sơ kỳ chân tiên. Thanh Huyền chân tiên đè nén trong lòng kích động, chắp tay hỏi, thanh âm mang theo một tia không kìm nén được cấp bách, Thanh Hư tiền bối, không biết minh muội ta khi nào xuất phát. Hai vị đạo hữu nếu không có an bài khác, bây giờ liền có thể theo bản tọa xuất phát. Thanh Hư đạo đức chân quân lời còn chưa dứt, đầu ngón tay đã ở hư không vẽ xuống một đạo thanh sắc phù văn. Phù văn rơi xuống đất trong nháy mắt, cổ điện mặt đất nổi lên từng vòng gợn sóng, một đạo do thanh quang ngưng tụ chuyển tống trận lặng yên hiện ra, trận nhãn chỗ phù văn như vật sống vậy du đậu, tản ra ôn nhuận lại không cho cự tuyệt không gian chi lực. Thanh Huyền chân tiên cùng Thanh Giao chân tiên nhìn nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy một tia quyết đoán. Sự tình đã đến nước này, không còn chỗ do dự. Thanh Huyền chân tiên giơ tay vung lên, đem quân cờ đèn trắng trên bàn cờ thu vào trong tay áo, trầm giọng nói, huynh muội ta không có việc gì khác, liền theo tiền bối đi. Thanh Giao chân tiên cũng chỉnh lý một chút cung váy và áo, đầu ngón tay âm thầm bóp phát quyết, lặng lẽ thông báo tộc nội mấy vị trưởng lao tín nhiệm nhất, để bọn hắn tạm thay tộc trung sự vụ, tuy có cựu vực bản nguyên lời thề làm bảo đảm, cuối cùng vẫn là phải làm chút chuẩn bị hậu thủ, lấy phòng vạn nhất. Thanh Hư đạo đức chân quân thấy thế, hơi gật đầu, dẫn đầu bước vào truyền tống trận bên trong. Thanh Huyền cùng Thanh Giao theo sát phía sau, hai người vai kề vai mà đứng, quanh thân theo bản năng quanh quẩn lên nhàn nhạt niết bàn chi hỏa, vừa là phòng bị, cũng là cuối cùng nội tình. Ông truyền tống trận đột nhiên sáng lên, thanh quang phóng lên tận trời, đem ba người thân ảnh nuốt hết. Trong cổ điện Phượng Tiên Hương vẫn thanh liệt, trên trụ điện Phượng Hoàng Phù Điêu yên lặng đứng sừng sững, phảng phất chưa từng có người tới, duy có trên bàn cờ còn sót lại một tia không gian ba động, chứng minh vừa rồi phát sinh hết thệ cũng không phải ảo giác. Thương Linh Bực, Thiết Tý Sơn Mạch, pháo đài số 507, trong ẩn mật động tiên. Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh thần huyết diệt, phảng phất chiếu rọi ra chân cực vực cảnh tượng. Hắn nhìn về phía chân cực vực phương hướng, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ hiểu rõ ý cười, cái thứ nhất, thành công. Chương 1041 chiến lược tiến nhanh, chương 1041 chiến lược tiến nhanh, thời gian trôi nhanh, 3000 vạn năm quang âm như cắt chạy qua cái tay. Huyền Long vực cùng chân cực vực song song là một trong trăm đại vực cường thịnh của Huyền Chân Tiên vực, thế lực chẳng chịt, các đại tiên tộc và tông môn xen kẽ, nội tình thâm hậu, không hề yếu hơn chân cực vực nửa phần, thậm chí về sát phạt chi khí còn hơn một bậc. Phía tây Huyền Long vực, Huyền Minh thành. Tòa cổ thành này lơ lửng trên một biển máu mênh mông, tường thành được đúc bằng hỗn độn minh thạch, toát ra hàn ý thấu xương, Huyền Minh phủ văn khắc trên gạch thành thỉnh thoảng lóe lên điện quang u lam. Chiếu rọi vết sắc xương mù xung quanh trở nên quỷ dị và âm u, là xào huyệt của Huyền Minh tiên tộc, một trong 10 thế lực lớn của Huyền Long trụ hải. Trong thành tiên khí và tử khí giao thoa, vừa có uy nghiêm của chân tiên tuần du, vừa có âm lãnh của u minh quy tắc chân tiên bình thường. Ngay cả dũng khí tiếp cận cũng không có, sợ bị luồng tử tịch chi khí kia nhiễm vào, rơi vào kết cục đạo tâm bị tổn hại. Ngày này, trong cổ thần điện ở trung tâm Huyền Minh thành, nơi thờ phụng pho tượng Huyền Minh thánh tổ, đột nhiên có một luồng không gian chi lực cực nhỏ lóe lên, như gợn sóng trên mặt nước thoáng qua rồi biến mất. Sâu trong thần điện, hai vị bát phẩm chân tiên lão tổ tông của Huyền Minh tiên tộc, U Minh hàn khí quanh thân khẽ động, sau đó như băng tuyết tan chảy mà thu liễm, thân ảnh hai người thần không biết quỷ không hay biến mất trong cổ điện, như thể chưa từng tồn tại. Chỉ có một tia không gian nếp gấp còn sót lại trên ngọc tọa, cùng U Minh hàn khí chưa tan hết trong không khí, chứng minh dị động vừa rồi không phải ảo giác. Thương Linh Bực, Thiết Tý Sơn Mạch, pháo đài số 507, trong ẩn mật động tiên. Nhị thập tứ phẩm nguyên hư tử liên đã nở rộ đến đỉnh phong, rìa cánh hoa lưu chuyển anh lạc ngưng kết từ hồng mông thanh khí, mỗi cánh sen đều trong suốt như lưu ly, phản chiếu vạn ngàn cảnh tượng trong động tiên. Ba tòa cựu trọng thời không tháp vẫn xoay quanh Tô Mặc chậm rãi chuyển động, kim quang phát ra từ thiên địa nhân tam tài đại trận giao thoa với thời không trường hạ, khiến thời gian lưu tốc 600 triệu lần trong động ổn định và hùng vĩ. Tô Mặc quanh chân ngồi trên đài sen, chậm rãi mở hai mắt, trong mắt lóe lên tinh quang cùng thời không đồng huy, hướng về phía Huyền Long được xa xa nhìn một cái, khóe miệng từ từ nhếch lên một độ cong, mang theo sự tự tin của người nắm giữ mọi thứ. 12 đường ngồi nhử đã đủ, tiếp theo chính là tĩnh chờ thu hoạch. Tiếp đó, Tô Mặc tâm thần khẽ động, một luồng thần thức vô hình như thủy triều khuyết tán ra, lặng lẽ bao phủ toàn bộ pháo đài số 507. Lướt qua doanh trại, thao trường, tháp canh, thu chọn mọi ngóc ngách vào tầm mắt. Hơn 10 tỷ quang âm lưu chuyển, pháo đài số 507 lại thay đổi không ít gương mặt mới, những người cũ ban đầu ở pháo đài, giờ đã không đủ 6 phần. Ngay cả 10 vị thiên tiên tướng lĩnh kia cũng đã thay hai gương mặt mới. Thần thức của Tô Mặc không dừng lại, tiếp tục quyết trương ra ngoài, như một tấm lưới lớn vô hình, trong chớp mắt đã thần không biết quỷ không hay bao phủ toàn bộ thiết tí sơn mạch. So với pháo đài số 507, hàng ngàn pháo đài lớn nhỏ khác trong sơn mạch, cảnh tượng thảm liệt hơn nhiều. Có pháo đài tường thành sụp đổ hơn nữa, tạm thời dùng tiên mục gia cố, vết máu trên tường thành còn chưa khô hoàn toàn, có pháo đài thậm chí chỉ còn lại tàn tích, chỉ còn lại vài điểm trận pháp còn nhấp nháy yếu ớt, chứng minh nơi đây từng có tu sĩ trú đóng. Trong những pháo đài này, nhân sự thay đổi càng thường xuyên, ít nhất cũng đã thay 5 phần gương mặt mới, vài tòa pháo đài thương vong thảm trọng nhất, nhân sự thay thế thậm chí vượt quá 7 phần, tức là chỉ trong vỏn vẹn 100 tỷ năm thời gian, đã có hơn 7000 hư tiên vĩnh viễn ở lại thiết tí sơn mạch này. Hư không của thiết tí sơn mạch vẫn tràn ngập mùi thuốc súng, thỉnh thoảng có mảnh vỡ tiên khí vỡ nát từ trong tầng mây rơi xuống, đập vào thung lũng chết chóc, phát ra tiếng vang trầm đục. Mỗi ngày ở đây đều diễn ra sinh ly tử biệt, hư tiên, thiên tiên ở nơi này căn bản không có bao nhiêu cảm giác an toàn, có thể nói hoàn toàn là sống ngày nào hay ngày đó, nói không chừng một lần đột kích nào đó đến, liền sẽ đầu rời nhà, thân tử hồn diệt, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Thân thức của Tô Mặc lướt qua một pháo đài vừa trải qua cuộc chiến, nhìn thấy những tu sĩ sống sót đang vô cảm dọn dẹp thi thể đồng bạn, trong mắt lóe lên một tia cảm khái đạm mạc. Đây chính là trạng thái bình thường của cựu vực tiên chiến, tàn khốc và chân thực. Đương nhiên, Tô Mặc cũng chỉ là cảm khái một chút. Giúp đỡ, đó là không thể nào. Không thân không thích, hắn cũng không phải người tốt không nhìn thấy sinh tử. Quy tắc của cổ tiên giới vốn là như vậy, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu, thích nghi sinh tồn, hắn không cần thiết cũng không có nghĩa vụ phải thay đổi điều gì. Nhiều nhất chính là thần thức hóa thân của hắn, âm thầm chiếu cố pháo đài 507-12. Khẽ gật đầu, Tô Mặc nhắm hai mắt lại, thu liêm thần thức phóng ra ngoài. Trong động tiên, tốc độ xoay chuyển của ba tòa cựu trọng thời không tháp khẽ tăng nhanh, gợn sóng của thời không trường hà càng thêm gấp gáp. Hắn một lần nữa chìm tâm thần vào trong cơ thể, trong bản mệnh trụ hải, từng bộ thi thể chân tiên đang với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tăng dã, dung hợp, hóa thành bản nguyên chi lực tinh thuần, thuần theo kinh mạch lưu chuyển đến tứ chi bách hải. Tại đài sen, hồng ngông thanh khí như thác nước chảy xuống, sông rửa nhục thân và thần hồn của hắn, mỗi một hơi thở đều kèm theo 600 triệu lần quang âm lắng đọng. Chiến hỏa và sinh tử bên ngoài, đối với hắn mà nói, bất quá là tấm nền để thu hoạch chiến công. Thời gian vội vã, rất nhanh, lại 100 tỷ năm trôi qua. Thiết tí sơn mạch, hàng ngàn pháo đài, không ít pháo đài đã không tìm thấy một người cũ nào, tất cả đều đã thay đổi thành gương mặt mới, ngay cả pháo đài 507 được thần thức hóa thân của Tô Mặc âm thầm chiếu cố, số lượng người cũ cũng không vượt quá 3 phần. Đương nhiên, rủi ro và cơ hội song hành, những người cũ có thể sống đến bây giờ, tu vi hư tiên đều ít nhất đột phá một phần cấp, một số người may mắn, thậm chí đột phá 3-4 phẩm, hữu dụng hơn nhiều so với việc họ khổ tu vài kỷ nguyên vũ trụ ở bên ngoài, ngay cả thiên tiên cũng đã ra đời mười mấy vị. Pháo đài 507, trong ẩn mật động thiên mà ngay cả thất phẩm chân tiên cũng khó phát hiện. Thiên địa nhân tam tài đại trận đã biến mất không dấu vết, thay vào đó là cửu cực quý nhất đại trận. Ba tòa cửu trọng thời không tháp trực tiếp tăng lên đến 9 tòa, thời gian lưu tốc trực tiếp bạo tăng đến 2 tỷ lần. Bên ngoài một năm, trong động thiên đã qua 2 tỷ năm. Không phải Tô Mặc không có đủ chiến công để đổi lấy nhiều cựu trọng thời không tháp hơn, 100 tỷ năm tuế nguyệt, dưới sự điên cuồng săn giết của 13 đường linh hư nguyên thần, đã thu được tổng cộng 124 tôn bát phẩm chân tiên, chiến công tích lũy trực tiếp đạt tới 13 tỷ, đổi thêm mấy chục tòa cựu trọng thời không tháp nữa cũng dư giả. Chỉ là cựu phẩm chân tiên khí, rốt cuộc cũng có giới hạn nâng cao của nó, 2 tỷ lần thời gian lưu tốc, cơ bản đã gần đến giới hạn trồng chất của cựu trọng thời không tháp, đổi thêm nhiều cựu trọng thời không tháp nữa, cũng không thể nâng cao bao nhiêu thời gian lưu tốc, nhiều nhất chỉ có thể nâng cao thêm vài triệu đến vài chục triệu lần, hoàn toàn là vô dụng. Muốn một lần nữa nâng cao đáng kể thời gian lưu tốc, trừ phi hắn có thể đổi 9 tòa cựu trọng thời không tháp thành 9 kiện chuẩn kim tiên khí. Tuy nhiên, điều này không phải là số chiến công hiện tại của hắn có thể đổi được, so với cựu phẩm chân tiên khí, giá đổi chuẩn kim tiên khí trực tiếp tăng vọt hơn 100 lần, loại phổ thông nhất cũng cần 10 vạn tỷ chiến công, mà chuẩn kim tiên khí của thời không chi đạo, giá càng cao tới 50 vạn tỷ, đã không kém bao nhiêu so với giá chuẩn kim tiên khí ở bên ngoài. Rõ ràng, 9 vị bất hủ kim tiên kia cũng không muốn có quá nhiều chuẩn kim tiên khí lưu lạc bên ngoài. Âm đột nhiên, Tô Mặc ở trung tâm cựu cực quý nhất đại trận, thân thể chấn động, một luồng khí tức khủng bố khiến ngay cả bát phẩm định phong chân tiên cũng phải kinh hãi, từ trên người hắn bốc lên. 100 tỷ năm khổ tu, dưới sự tích lũy lượng lớn bản nguyên chân tiên, hồng nông vô lượng chân tiên thể của hắn cuối cùng lại đột phá một tầng, bước vào cảnh giới thất trọng đại thành. Hiện nay, bản tọa cho dù không nhờ vào lực lượng linh hư nguyên thần, cũng đủ để cùng một số bát phẩm viên mãn chân tiên tranh tài cao thấp, chiến lực linh hư nguyên thần cũng sẽ không kém bao nhiêu so với bát phẩm định phong chân tiên, 13 đường linh hư nguyên thần, tùy tiện một đường, hẳn đều có lực lượng chống lại bán bộ kim tiên sơ kỳ. Cảm nhận được lực lượng bạo tăng trong cơ thể, Tô Mặc hài lòng gật đầu, một khi tập hợp tất cả linh hư nguyên thần, toàn lực chiến đấu, hẳn đủ để cùng những bán bộ kim tiên đỉnh phong kia chiến đấu. Trấn áp nhiều bát phẩm chân tiên như vậy, trong đó thậm chí còn có 2 tôn chuẩn cựu phẩm chân tiên, đối với sự hiểu biết về bán bộ kim tiên, đã không còn như trước khi tiến vào cựu vực đại lục, hoàn toàn dựa vào suy đoán. Tiếp theo, hãy để bản tọa xem giới hạn cuối cùng của cựu trọng thời không tháp. Chương 1042 cá lớn tới chương 1042 cá lớn tới Tô Mặc trong mắt lóe lên một tia chờ mong, ngay sau đó, trong bản mệnh trụ hải của hắn đột nhiên sáng lên từng đạo lưu quang, hơn ngàn đạo linh hư huyền thân như tinh thần về vị nhanh chóng lóe lên. Những hóa thân này hình thái khác nhau, hoặc như hoàng long chân nhân thân khoác ngũ trảo long bào, long văn trong lưu quang sống động như thật, phản phất dây tiếp theo liền muốn cưỡi mây mà lên, hoặc như thanh hư đạo đức chân quân thân mặc nguyệt bạch thanh sam, ống tay áo thêu nhạt thái cực văn lộ, quanh thân lượn lờ xuất trần đạo vận. Với hiện thân, liền dựa theo huyền ảo tinh quỹ trận thế sắp xếp, ngàn đạo thân ảnh xen kẽ có thứ tự, ẩn ẩn tạo thành một tòa bao phủ toàn bộ trụ hải thiên thần đại trận. Khoảnh khắc trận văn sáng lên, một cỗ uy áp khủng bố khiến ngay cả cựu phẩm chân tiên cũng phải hồn phi phách tán từ trên người Tô Mặc đột nhiên bốc lên, như sóng thần quét ngang đầu tiên. Uy áp kia không hề bạo ngược, nhưng lại mang theo một loại lực khống chế không thể nghi ngờ, phản phất tất cả quy tắc trong trời đất đều nằm dưới sự điều khiển của nó. Trong nháy mắt, cựu cực quy nhất đại trận kịch liệt chấn động, từng đạo vết nứt như mạng nhện nhanh chóng lan tràn, linh quang ở trận cơ lúc sáng lúc tối, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ triệt để vỡ nát. May mà Tô Mặc phản ứng kịp thời, đầu ngón tay bấm quyết, cưỡng ép thu liễm đại bản khí thế uy áp chậm thêm một khắc, toàn bộ động thiên e rằng sẽ cùng với dãy thiết tí sơn mạch xung quanh hóa thành cho bụi, ngay cả mảnh vỡ thời không cũng không còn sót lại. Dây tiếp theo, dòng sông thời gian trong động thiên lại một lần nữa dâng lên sóng lớn ngập trời, tốc độ chảy vốn ổn định ở 2 tỷ lần như manh thú thoát cương điên cuồng leo lên. 2 tỷ 50 triệu lần, 2 tỷ 100 triệu lần, 2 tỷ 150 triệu lần. Mỗi một lần nhảy vọt đều mang theo sự chấn động xé rách thời không. Khi tốc độ chạy vọt tới 2 tỷ 200 triệu lần, chín tòa thời không tháp đều kịch liệt chấn động, phù văn trên tháp thân như ngọn nến trong gió lúc sáng lúc tối, tốc độ chạy thời gian cũng theo đó lúc nhanh lúc chậm, ở tháp cơ thậm chí ẩn ẩn hiện ra từng kia vết nước nhỏ bé, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ vỡ nát, hóa thành đầy trời huyền kim mạnh vụn. Thế này là đã đến cực hạn rồi sao? Tô Mặc trong mắt lóe lên một tia thất vọng, tuy nói sớm đã biết thời không tháp 9 tầng tăng lên có hạn, nhưng chỉ tăng thêm 200 triệu lần liền hiện ra dấu hiệu sụp đổ, vẫn vượt quá dự liệu của hắn. Cửu phẩm chân tiên khí, đối với hắn hiện giờ, trung uy vẫn có chút yếu, khó có thể chịu đựng lực lượng thời không càng khủng bố. Hắn thở dài một tiếng, chậm rãi thu liễm lực lượng thiên thần đại trận, mà theo lực lượng dung nhập thời không tháp 9 tầng không ngừng suy yếu, tốc độ chạy thời gian cũng bắt đầu từng chút một giảm xuống, cho đến khi ổn định ở 2 tỷ 198 triệu lần, chín tòa kim tháp chấn động mới rốt cục dừng lại, vết nứt trên tháp thân dần dần ẩn đi, chỉ còn lại phù văn còn đang khẽ lấp lánh, tựa như đang thở dốc, lại tựa như đang vô thanh kháng nghị. 2 tỷ 198 triệu lần. Thôi vậy, tạm thời cứ như vậy đi. Tô Mặc lắc đầu, không còn xoắn xuýt. Giá trên trời 50.000 tỷ chiến công của chuẩn kim tiên khí, giống như một ngọn núi lớn chắn ngang trước mắt, tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể vượt qua. Khoảnh khắc tiếp theo, ầm ầm trong bản mệnh trụ hải của Tô Mặc vang lên một tiếng nổ lớn, thiên thần đại trận ầm ầm tăng dã, hơn ngàn đạo linh hư huyền thân hóa thành lưu quang, như trăm sông đổ về biển vượt qua mấy trăm, mấy nghìn trụ niên hư không tràn vào bản mệnh trụ hải của Hoàng Long chân nhân, Thanh Hư đạo đức chân quân và 11 đạo chủ hóa thân khác, tĩnh lặng ẩn mình. Mà ngay khoảnh khắc đại trận tan đi, dao động thời không trong động thiên đột nhiên bình ổn, chỉ còn lại vi quang của cựu cực quy nhất đại trận tĩnh lặng chảy xuôi, cùng thanh huy của nhị thập tứ phẩm nguyên hư tử liên đan xen thành một mảnh tường hòa. Tiếp đó, Tô Mặc hai mắt khép lại, một lần nữa chìm vào tu luyện. Bản mệnh trụ hải cuộn, từng tôn tiên thi bắt phẩm chân tiên kia lơ lửng phía trên vũ trụ chi tâm, tiên ý trên bề mặt thi thân đã sớm trong sự tiêu tán của bản nguyên chi lực hóa thành cho bụi, thân thể lộ ra đang với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà tăng dã. Bản nguyên chi lực màu vàng nhạt như suối chảy hội tụ thành sông lớn, thuận theo kinh mạch tuân vào tứ chi bách hải, tầm bổ từng tấc hồng mông thân, khiến phủ văn trên bách tế bào càng thêm lương thực, ẩn ẩn tựa hồ có bất hủ quang trạch lấp lánh trên đó. Thời gian như thoi đưa, rất nhanh, đã là 100 tỷ năm trôi qua. Chiến công trong tay Tô Mặc trực tiếp đuổi kịp mốc 200.000 tỷ, cách mục tiêu đổi chuẩn kim tiên khí của hắn lại gần thêm một bước. Chân cực vực phía nam, Lạc Phượng Cốc. Truyền thuyết ở mấy vạn vũ trụ kỳ trước, trong một trận cựu vực tiên chiến thảm liệt, một cường giả tộc Phượng Hoàng có tu vi cựu phẩm chân tiên đã vẫn lạc tại đây. Tiên khu của nó cùng tàn dư Phượng Hoàng chân hỏa giao hòa, trải qua hàng tỷ năm diễn hóa, cuối cùng hóa thành Lạc Phượng Cốc này. Toàn bộ sơn cốc bị Phượng Hoàng tiên hỏa liên miên bất tuyệt bao phủ, ngọn lửa có màu xanh vàng, trong không trung bặm bẹo thành từng bóng Phượng Hoàng mini lớn bằng bàn tay, phát ra tiếng kêu thanh việt nhưng mang theo thế hủy thiên diệt địa. Đây là một trong thập đại cấm địa của chân cực vực, không khí tràn ngập hỏa thuộc tính chân tiên quy tắc nồng đậm đến gần như ngưng kết, chân tiên nhất nhị phẩm bình thường dám bước vào một bước, trong 3 hơi thở liền sẽ bị tiên hỏa đốt cháy thiên khu, ngay cả nguyên thần cũng sẽ bị đốt thành tro bụi, thi cốt vô tổn, cho dù là thất phẩm chân tiên, nếu không có bát phẩm trở lên chân tiên khí hộ thân, đi sâu vào trong cốc không quá mấy ngày, liền sẽ dưới sự thiêu đốt liên tục của chân hỏa mà tan thành mây khói, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Nhưng đối với tộc Phượng Hoàng mà nói, Lạc Phượng Cốc lại là động thiên phúc địa trời ban. Đặc biệt là niết bàn chi hỏa cuồn cuộn ở trung tâm Lạc Phượng Cốc, càng là thánh phẩm chữa thương trong ngọn lửa ẩn chứa sinh mệnh tinh thuần và lực lượng tái sinh, có thể phục hồi tiền cơ bị tổn thương, thậm chí nghịch chuyển thương thế. Bởi vậy, chân tiên tộc Phượng Hoàng ở chân cực vực và các đại vực lân cận, một khi thân bị trọng thương, thường sẽ mạo hiểm tiến vào Lạc Phượng Cốc, mượn niết bàn chi hỏa để kéo dài sinh mệnh chữa thương. Giờ phút này, trung tâm Lạc Phượng Cốc, một nam một nữ đang khoanh chân ngồi. Quanh thân bọn họ lượn lờ thanh quang nhàn nhạt, cùng niết bàn chi hỏa màu xanh vàng đan xen vào nhau, những ngọn lửa đủ để thiêu hủy thất phẩm chân tiên, khi chạm vào thể biểu của bọn họ lại ngoan ngoãn như linh điệu được thuần hóa, hóa thành từng sợi hỏa tuyến, không ngừng tuân vào trong cơ thể, tầm bộ tiên khu có vẻ tàn phá của bọn họ, trên thể biểu phát họa ra hư ảo phượng hoàng hư ảnh. Hai người sắc mặt trắng bệnh như giấy, môi không chút huyết sắc, ngay cả cổ tay lộ ra ngoài cũng toát ra vẻ xanh xám bệnh tật, hiển nhiên thương thế cực nặng, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Nhưng nhìn kỹ, lại có thể phát hiện từng tia không đúng trong sâu thẳm đồng tử khẽ run rẩy của bọn họ, ẩn chứa một tia hưng phấn và kích động khó mà kìm nén, giống như đốm lửa nhảy nhót trong đêm tối, bất cứ lúc nào cũng có thể bùng cháy thành lửa lớn. Một nam một nữ này, chính là hai vị thái thượng trưởng lão của tộc Thanh Phượng Thanh Huyền Chân Tiên và Thanh Giao Chân Tiên. "Đại ca, huynh béo ta một cái, ta luôn cảm thấy như đang nằm mơ." Thanh Giao Chân Tiên giọng nói mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, nàng giơ tay vuốt ve một tấm ngọc bài màu xanh ở cổ tay, con số chiến công lấp lánh trên mặt bài đã sắp phá vỡ 100 tỷ. Chỉ vỏn vẹn 200 mấy tỷ năm, ngay cả một phần nhỏ của một diễn kỷ cũng không đến đã tích lũy gần 100 tỷ chiến công. Chuyện này nếu nói ra, e rằng không ai tin. Thanh Huyền Chân Tiên hít sâu một hơi, niết bàn chi hỏa hít vào phổi hóa thành dòng nước ấm, nhưng lại không thể áp chế sự kích động trong lòng, ta há chẳng phải cũng vậy? Hai huynh muội bọn họ trước đây tham gia một giới cựu vực tiên chiến, liều chết liều sống cũng chỉ kiếm được hơn 1000 tỷ chiến công, đó là hai huynh muội bọn họ hợp lại, còn phải luôn đề phòng lo sợ, sơ sẩy một chút liền sẽ vất lạc. Nhưng lần này, đi theo Thanh Hư tiền bối diễn kịch chỉ ở lại Lạc Phượng cốc chữa thương toàn bộ quá trình không ra tay một lần nào, chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 30 tỷ năm này, đã lần lượt tích lũy gần 100 tỷ chiến công, quả thực giống như nằm mơ. Hạnh phúc đến quá đột ngột, khiến bọn họ đều có chút không chân thật. Phụ, may mà, năm đó chúng ta không từ chối Thanh Hư tiền bối, nếu không, nhất định phải hối hận cả đời. Thanh Giao Chân Tiên khẽ vô ngực, ngữ khí tràn đầy may mắn, nỗi sợ hãi còn sót lại trong mắt chợt lóe qua. Nếu lúc đó vì sợ hãi mà bỏ lỡ cơ duyên này, giờ phút này e rằng vẫn còn đang lo lắng về tài nguyên đột phá bình cảnh. Theo xu thế này tiếp tục, tích lũy thêm 100 tỷ chiến công, thậm chí nhiều hơn, cũng không phải là không có khả năng. Ngay vào lúc này, một tiếng trong trẻo như ngọc thạch va chạm không hề báo trước vang vọng trong thức hải hai người, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, thu liễm tâm thần, hảo hảo chữa thương, có cá lớn đến rồi. Là Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân. Thanh Huyền và Thanh Giao toàn thân chấn động, gần như là bản năng mà nhìn nhau một cái, đều từ trong đồng tử đột nhiên sáng lên của đối phương nhìn thấy sự kích động khó che giấu, ngay cả hô hấp cũng lơ mất nửa nhịp. Bát phẩm chân tiên bình thường, không thể gánh nổi danh xưng cá lớn. Có thể được Thanh Hư tiền bối xưng hô như vậy, ít nhất cũng phải là bát phẩm viên mãn chân tiên, thậm chí có thể là tồn tại chuẩn cửu phẩm nửa bước vào cửu phẩm. Tồn tại như vậy, mỗi một tôn chiến công đều tính bằng 100 tỷ, cho dù chỉ chia một phần, cũng đủ để hai huynh muội bọn họ thêm mấy chục tỷ chiến công. Giây tiếp theo, hai người ăn ý thu liễm tất cả cảm xúc lộ ra ngoài, ngay cả sự kích động trong mắt cũng cưỡng ép áp xuống, chỉ còn lại một mảnh hư nhược và trắng bệnh phù hợp với thân phận trọng thương phảng phất dao động vừa rồi chỉ là ảo giác. Hai mắt khép lại, bọn họ toàn lực thúc dục thanh phượng tiên lực trong cơ thể, dẫn dắt nhất bản chi hỏa xung quanh điên cuồng tuân vào tứ chi bách hải, cố ý để chân tiên chi lực vận chuyển trì trệ và hỗn loạn. Ngọn lửa xanh vàng trên thể biểu của bọn họ quần quần càng thêm kịch liệt, thậm chí ẩn ẩn toát ra vài phần bất ổn sao động, phảng phất tiên khu của bọn họ đã khó có thể chịu đựng sự tôi luyện của chân hỏa, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Thanh Huyền Chân Tiên cố ý để một sợi tiên hỏa vọt lên lông mày, thiêu cháy mấy sợi tóc hóa thành khói xanh, trong không khí tràn ngập mùi khét, máu vàng tràn ra khỏe miệng cũng nhiều hơn trước vài phần, thuận theo đường cằm chảy xuống, nhỏ giọt trên vạt áo, loang lổ những đốm vàng, trông thật ghê người. Thanh Giao Chân Tiên thì run rẩy co quắp ngón tay một chút, có vẻ như đang chịu đựng nỗi đau đớn bị lửa thiêu đốt, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi lạnh li ti. Thực chất là áp chế khí tức xuống thấp hơn, ngay cả nhịp tim cũng chậm lại nửa nhịp, tạo ra ảo giác dầu hết đèn tắt, ngay cả phượng hoàng hư ảnh quanh thân cũng trở nên ảm đạm vô quang. Sợ rằng lộ ra một chút sơ hở, kinh động con cá lớn sắp đến, làm hỏng kế hoạch của Thanh Hư tiền bối, cũng cắt đứt cơ duyên của chính mình. Rất nhanh, tiếng nhất bàn chi hỏa cháy lách cách trở thành âm thanh duy nhất trong cốc, hơi thở của hai người yếu ớt như ngọn nến trong gió, hoàn hảo đóng vai hai tôn chân tiên trọng thương đang giãy giụa bên bờ sinh tử. Sau thời gian một chén trà, ầm ầm một tiếng nổ vang trời từ trên không Lạc Phượng cốc vang lên. Toàn bộ sơn cốc kịch liệt chấn động, mặt đất nứt ra những khe hở như mạng nhện, phượng hoàng tiên hỏa màu xanh vàng bị chấn động đến điên cuồng lay động, phản phất bất cứ lúc nào cũng có thể bị cuồng phong dập tắt. Một cỗ uy áp khủng bố đến mức khiến Thanh Huyền Chân Tiên vị bát phẩm đỉnh phong chân tiên này cũng phải tê dại ra đầu từ trên trời giáng xuống, như một phương vũ trụ chi hải đè nặng lên tâm đầu hắn, khiến hắn ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Uy áp kia mang theo sự bá đạo khinh thường thiên hạ, nơi nó đi qua, hỏa thuộc tính chân tiên quy tắc trong không khí đều đang ai mình, ngay cả niết bàn chi hỏa tinh thuần nhất ở trung tâm cốc cũng ảm đạm vài phần, lại có xu hướng bị cưỡng ép áp chế dập tắt. Uy áp này là cựu phẩm chân tiên. Chương 1043 chấn áp cựu phẩm chân tiên. Chương 1043 chấn áp cựu phẩm chân tiên. Thanh Huyền Chân Tiên tâm thần chấn động kịch liệt, thức hải ong ong vang vọng. Hắn cùng Thanh Giao trao đổi một ánh mắt, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy một tia cuồng hỉ khó tin. Đây đâu phải là cá lớn, rõ ràng là một con rồng đủ để khiến chiến công của bọn họ tăng gọn. Phải biết, một vị cựu phẩm chân tiên, ít nhất cũng đáng 5.000 ức chiến công một tầng, đó chính là 500 ức chiến công, đủ để sánh với thu hoạch 450 ức năm trước của bọn họ. Nhưng ngay sau đó, hai người lại bắt đầu lo được lo mất. Cũng không biết Thanh Hư tiền bối có thật sự có thể bắt được vị cựu phẩm chân tiên này không. Mặc dù thực lực Thanh Hư tiền bối thể hiện rất có thể đã là cựu phẩm viên mãn, nhưng chúng quy vẫn chưa thật sự xác định, trong lòng ít nhiều vẫn có chút không chắc chắn. Một khi để vị cựu phẩm chân tiên này phát giác không đúng mà chạy mất, không chỉ mấy trăm ức chiến công bay mất, bọn họ về sau muốn dẫn dụ các bát phẩm chân tiên khác đến, e rằng khó như lên trời. Hơn 200 ức năm nay, sở dĩ thỉnh thoảng có bát phẩm chân tiên mắc câu, hoàn toàn là nhờ Thanh Hư tiền bối giữ kín tin tức, các bát phẩm chân tiên ở các vực xung quanh chưa từng phát giác ra tính toán của bọn họ, nếu không, những kẻ đó đâu phải kẻ ngốc. Sao lại dễ dàng bước vào cái bẫy Lạc Phượng cốc này nữa? Ngay lúc này, âm ầm Lạc Phượng cốc đột nhiên lại một trận chấn động kịch liệt, uy áp còn mạnh hơn trước như sóng thần quần quật ập đến, thanh kim sắc phượng hoàng tiên hỏa bị ép sát mặt đất cháy, ngay cả hư không kiên cố cũng nổi lên những gợn sóng như mặt nước, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị nghiền nát thành cho bụi. Chỉ thấy một vầng hạo nhật rực rỡ từ chân trời ầm ầm rơi xuống, treo lơ lửng trên đỉnh đầu huynh muội Thanh Huyền, hàng tỷ đạo kim quang như ngân hà đổ xuống, chiếu sáng toàn bộ Lạc Phượng cốc như ban ngày, những ngọn lửa đủ để thiêu hủy thất phẩm chân tiên, dưới kim quang này lại ngoan ngoãn như đồng đóm, ngay cả biên độ nhảy nhót cũng trở nên cẩn thận, sợ làm phật ý vầng hạo nhật này. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người vĩ đại từ trong vầng đại nhật chói lọi kia chậm rãi bước ra. Hắn mặc tử kim chiến bào, và áo thêu nhật nguyện tinh thần, mỗi bước chân hạ xuống, đều như có chiến cổ đang oanh mình trong hư không, toàn thân toát ra một luồng khí tức vô địch bất bại, công vô bất khắc. Khí tức đó không phải cố ý phóng thích, nhưng lại khiến tiên khu của Thanh Huyền và Thanh Giao không tự chủ mà run rẩy, dường như đối mặt không phải một vị chân tiên, mà là quy tắc chiến đấu của toàn bộ cựu vực đại lục, ngay cả ý niệm phản kháng cũng khó mà sinh ra. Hai con vượng hoàng cảnh giới bát phẩm chân tiên, đúng là tế phẩm không tệ. Kim Bảo thân ảnh mở miệng, giọng nói như sấm sét cuộn qua sơn cốc, mỗi chữ đều mang theo sức mạnh xé rách thần hồn, luyện hóa các người, đủ để huyết mạch của bản tọa tiến thêm một bước, tăng thêm một phần hy vọng chứng đạo bất hủ. Nói rồi, hắn ánh mắt quét qua huynh muội Thanh Huyền, mang theo sự khinh miệt không che giấu, dường như đang nhìn hai món hàng hóa chờ bán, ngay cả cảm xúc thừa thãi cũng lười biểu lộ. Sau đó, liền thấy hắn giơ tay vung lên, tử kim chiến bảo không gió tự động, một bàn tay che trời bao phủ toàn bộ Lạc Phượng cốc từ trên trời giáng xuống, trấn áp về phía Thanh Huyền chân tiên và Thanh Giao chân tiên. Bàn tay đó năm ngón như trụ chống trời, giữa lòng bàn tay chạy xuôi kim sắc chiến văn, nơi đi qua, niết bàn chi hỏa giống như chuột thấy mèo, nhao nhao tránh xa ba thước, ngay cả một tia dũng khí phản kháng cũng không có, quy tắc thuộc tính hỏa trong không khí càng bị cưỡng ép và mèo, thần phục. Trong khoảnh khắc, Thanh Huyền chân tiên tâm thần căng thẳng, dưới bàn tay che trời đó, hắn, một bát phẩm đỉnh phong chân tiên, hoàn toàn không thể sinh ra chút sức chống cự nào, giống như con kiến hôi thi tiện, sức mạnh này tuyệt đối không phải cựu phẩm sơ kỳ chân tiên có thể sở hữu, cựu phẩm trung kỳ, thậm chí có thể là cựu phẩm hậu kỳ chân tiên. Thanh hư tiền bối thật sự có nắm chắc giữ chân được người này hoàn toàn sao? Chẳng lẽ đại nghiệp tệ điểm của chúng ta cứ thế mà sụp đổ giữa chừng? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Một giọng nói cao cao tại thượng từ bốn phía Lạc Phượng cốc quần quần ập đến, tựa như cửu tiêu kinh lôi nổ vang, chuẩn xác nổ tung bên hai vị kim bảo chân tiên kia, tứ tượng chấn tiên đại trận khởi. Lời còn chưa dứt, bốn phía đông tây nam bắc chân trời Lạc Phượng cốc đột nhiên sáng lên bốn đạo hà quang chói mắt. Bốn mặt đại kỳ che trời lấp đất phá đất mà ra, trên mặt kỳ lần lượt thêu thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng đồ án, giống hệt tứ tượng chấn tiên kỳ mà Hoàng Long chân nhân đã sử dụng, chỉ là khí thế lại mạnh hơn gấp trăm lần, nghìn lần không chỉ, hai bên hoàn toàn không cùng một cấp độ. Cửu phẩm chân tiên khí, mỗi món đều là cửu phẩm chân tiên khí. Người muốn làm việc tốt, trước hết phải mài sắc dụng cụ của mình. Trong tay nắm giữ gần 20 vạn đúc chiến công, Tô Mặc há lại keo kiệt chút tiêu hao này. Một món cửu phẩm chân tiên khí bất quá 1000 đúc chiến công, bốn mặt cũng chỉ 4000 đúc, dù cho mỗi bộ linh hư nguyên thân 13 đường đều được trang bị một bộ, cũng bất quá 5 vạn 2000 đúc, đối với hắn hiện tại mà nói, căn bản không đáng kể chút nào. Giây tiếp theo, ngao, gầm, hót, ong, tiếng rồng ngâm chấn động màn vũ, tựa như vạn ngàn sông lớn đang cuồn cuộn chạy trong đó, tiếng hổ gầm xé rách bầu trời, mang theo hung sát nuốt chửng vạn vật, tiếng phượng hót trong trẻo hùng tráng, đốt cháy liệt diễm tiêu tận cửu thiên, tiếng rùa giống trầm trọng ngưng động, như mạch động của đại địa chấn động lòng người. Tứ đại thánh thú hư ảnh từ mặt cờ nhảy ra, giữa không trung nhanh chóng ngưng tụ thành hình, thanh long vảy giáp như vạn đạo lưu quang, bạch hổ răng nanh lóe lên hàn quang cắt máu, chu tước cánh chim cháy rực liệt diễm tiêu thế, huyền vũ mai rùa con vạn vật đại địa. Từng luồng uy áp khủng bố gần như có thể sánh ngang cựu phẩm biên mãn chân tiên từ tứ tượng hư ảnh phóng ra, như bốn tòa vũ trụ chi hải bên mông quần quần áp xuống vị kim bảo chân tiên trên không Lạc Phượng cốc. Chỉ trong một cái chớp mắt, uy áp bá đạo mà kim bảo chân tiên phóng thích đã bị triệt để hóa giải. Bàn tay che trời kia càng như bị trọng truy đánh trúng, giữa không trung cực lại, các khớp ngón tay bùng phát kim sắc hỏa hoa, lại bị tứ tượng chi lực sinh sôi xé nát, hóa thành vô số mảnh sáng tiêu tán. Kim bảo chân tiên sắc mặt biến đổi lớn, tử kim chiến bảo quanh thân bùng phát vạn trượng kim quang, đồ án tinh thần rực rỡ chói mắt, nhưng vẫn bị tứ tượng uy áp đè nặng vai hơi trùng xuống, trán diện ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh hãi. Bốn món chân tiên khí không đáng kể, chỉ cần không phải những cựu phẩm chân tiên mới đột phá không lâu, cơ bản đều có thể lấy ra bốn món cựu phẩm chân tiên khí. Nói cho cùng, cũng chỉ là 4000 nước chiến công, nhiều nhất cũng chỉ là vài trận cựu vực tiên chiến mà thôi. Điều khiến hắn sợ hãi là sức mạnh khủng bố mà tứ đại thánh thú phát ra, mỗi con đều khiến hắn có cảm giác nghẹt thở, hắn là cựu phẩm hậu kỳ chân tiên, cho dù là cựu phẩm đỉnh phong chân tiên, cũng không thể cho hắn cảm giác này. Cựu phẩm viên mãn chân tiên, lại còn là bốn vị, đây là không cho hắn một chút đường sống nào. Tứ tượng quý nhất, chấn. Giọng nói cao cao tại thượng kia lại lần nữa vang lên, như người phán quyết vận mệnh, không mang theo một tia cảm xúc, trực tiếp tuyên án kết cục của kim bảo chân tiên. Lời vừa dứt, tứ đại thánh thú hư ảnh quanh thân quang mang đột nhiên bạo trướng, vảy giáp thanh long chạy ra hồng mông tử khí, diễn hóa ra vạn ngàn sinh cơ và hủy diệt, bầm bạch hổ bốc cháy thái âm chân hỏa, đóng băng hư không và thời gian, cánh chim chu tức bố động luân hồi chi phòng, dẫn dắt sinh diệt nhân quả, mai rùa huyền vũ hiện lên hỗn độn phù văn, gánh vác sự trầm trọng của thiên địa sơ khai. Tứ tượng hư ảnh giữa không trung kịch liệt xoay tròn, như dòng hút nước mà giao dung hội tụ, cuối cùng hóa thành một quái vật dữ tợn đáng sợ, đầu rồng mọc sừng mai, lấp lánh tinh thần chi quang, thân hổ phủ vảy ngọc bích, chảy xuôi pháp tắc chi văn, trên lưng mở ra một đôi cánh phượng cháy rực thành kim sắc hỏa diễm, mỗi lần vỗ động đều như đang niết bàn trọng sinh, đuôi lại là một cái đuôi huyền xà thô trắng, quấn quanh u minh tử khí. Mỗi mảnh vảy giáp đều lấp lánh hung uy chấn áp vào cổ, dường như là tập hợp thể của tất cả hùng tính trong thiên địa. Gầm quái vật phát ra một tiếng gầm thét chấn vỡ tinh thần, một luồng uy áp khủng bố vượt qua cựu phẩm viên mãn chân tiên gấp 10 lần không chỉ từ trên người nó bùng phát ra, giống như một tòa vũ trụ chi hải sụp đổ nặng nề giáng xuống. Kim Bảo Chân Tiên chỉ cảm thấy ngực chấn động kịch liệt, dường như bị hàng tỷ tòa tiên sơn nghiền qua, toàn thân chân tiên chi lực lại như thủy triều rút đi co rút vào sâu trong bản mệnh chu hải, mặc cho hắn thúc dục thế nào, cũng không thể điều động một chút nào, ngay cả đầu ngón tay cũng khó mà động đậy. Uy áp này ngay cả so với bán bộ kim tiên cũng không kém bao nhiêu. Kim Bảo Chân Tiên tim đập điên cuồng, mồ hôi lạnh tức thì thấm ướt tử kim chiến bào, chẳng lẽ kẻ âm thầm tính kế bản tọa là một vị bán bộ kim tiên? Một luồng âm u chết chóc như thủy triều bao phủ toàn thân. Chỉ bằng một bộ cựu phẩm chân tiên khí mà có thể phát huy ra sức mạnh gần như có thể sánh ngang bán bộ kim tiên, điều này tuyệt đối không phải cựu phẩm chân tiên có thể làm được, cho dù là cựu phẩm viên mãn cũng tuyệt đối không thể. Ít nhất, hắn đã sống nhiều vũ trụ kỷ nguyên như vậy, chưa từng nghe nói vị cựu phẩm chân tiên nào có thủ đoạn này. Tiền bối, dừng tay. Kim Bảo Chân Tiên cuối cùng cũng bứt bỏ mọi kiêu ngạo, giọng nói mang theo sự run rẩy khó kìm nén, xin hãy nể mặt lao tổ tông hỏa ô tộc của ta, tha cho vãn bối lần này. Vãn bối nguyện dâng lên toàn bộ chiến công và bảo vật, chỉ cầu tiền bối có thể tha cho vãn bối một mạng. Hóa ra là hỏa ô nhất tộc, lần này sự tình khó giải quyết rồi, thanh hư tiền bối e rằng cũng không thể không thỏa hiệp. Chương 1044 thời không tiên ấn chương 1044 thời không tiên ấn thanh huyền chân tiên tâm đầu lộ bộp nhảy một cái, như rơi vào hờ băng, cùng thanh giao chân tiên cấp tốc liếc nhau một cái, từ trong mắt đối phương đều thấy được nặng chịu ngưng trọng, hầu như muốn hóa thành thực chất hàn băng, đông kết lại niết bàn chi hỏa quanh thân. Đại danh hỏa ô tiên tộc, bọn hắn sớm đã như sấm bên tai, đó chính là một trong 12 tiên tộc đỉnh cấp của phân thiên tiên vực, địa vị chỉ đứng sau bất hủ tiên tộc phân thiên tiên tộc nơi chủ nhân phân thiên tiên vực tọa lạc. Trong tộc không chỉ có bán bộ kim tiên tọa chấn, mà còn không chỉ một vị, càng có truyền thuyết chạm đến ngưỡng cửa bất hủ của lão cổ đồng, thế lực của nó hùng hậu đến mức khiến nhiều thế lực cựu phẩm chân tiên phải e ngại, ngay cả cựu phẩm viên mãn chân tiên lão lẳng của huyền chân tiên vực gặp cũng phải khách khí. Cho dù là bán bộ kim tiên chân chính, nếu không phải bất đắc dĩ, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng đắc tội hỏa ô nhất tộc. Thanh hư tiền bối dù thực lực cường hãn, nghĩ đến cũng sẽ không ngoại lệ. Xem ra, con vịt đã đến miệng này, cuối cùng vẫn phải bay đi. Thanh Huyền và Thanh Giao âm thầm thở dài, sự cuồng hỉ của 500 ức chiến công trong lòng, trong nháy mắt bị thất vọng đồng đậm thay thế, phản phất ngọn lửa vừa bùng cháy bị một chậu nước đá dội tát, ngay cả niết bàn chi hỏa quanh thân cũng như mất đi nhiệt độ. Thiết tí sơn mạch, pháo đài số 507, trong động tiên bí mật. Tô Mạc quanh chân ngồi trên nguyên hư tử liên 24 phẩm, cánh sen lưu chuyển hà quang ôn nhuận, bao phủ quanh thân hắn như thế giới lưu ly. Hắn khẽ nhếch hai mắt, ánh mắt thâm thúy phảng phất xuyên thấu bích chướng động tiên, hướng về phương hướng chân cực vực nhàn nhạt liếc một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Hỏa ô nhất tộc sao? Đáng tiếc, còn không dọa được bản tọa. Nếu là bất hủ tiên tộc như phân thiên tiên tộc, hắn có lẽ thật sự phải cân nhắc ba phần. Chuyện này liền cứ thế bỏ qua. Tô Mạc hiện tại, quả thật không thể trêu chọc bất hủ kim tiên, thật sự bị tồn tại như vậy để mắt tới, đừng nói phản kháng, ngay cả muốn an toàn thoát thân cũng khó như lên trời. Nhưng một bán bộ bất hủ tiên tộc nhỏ nhỏ, còn chưa đủ tư cách để hắn lùi bước. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy, cơ hội để mình nhanh chóng đột phá đến cựu phẩm viên mãn, có lẽ ẩn giấu trên người hỏa ô nhất tộc này. Giống như những chuẩn kim tiên khí kia, giá đổi bán bộ kim tiên khôi lỗi cũng cao đến kinh người. Bán bộ kim tiên khôi lỗi sơ kỳ yếu nhất, giá đã vượt 20 vạn ức chiến công, mà bán bộ kim tiên khôi lỗi viên mãn cảnh, càng cao tới 100 vạn ức, đây tuyệt không phải trong thời gian ngắn có thể tích lũy. Nếu có thể hạ gục vị cựu phẩm hậu kỳ chân tiên của hỏa ô tộc này, rồi thuận thế dẫn ra mấy vị bán bộ kim tiên phía sau hắn. Trong nháy mắt tâm niệm điện chuyển, một đạo thần niệm ngưng luyện như thực chất đã vượt qua mấy ngàn trụ niên thời không, như sao băng đổi trăng chuẩn xác truyền vào thức hải của thanh hư đạo đức chân quân. Giây tiếp theo, trên không lạc phượng cốc, trong mắt quái vật hung tợn tứ tượng quý nhất đột nhiên bạo tăng hung quang, móng hổ phủ đầy vậy thanh ngọc đột nhiên nhấc lên, thần quang hỗn độn ngưng tụ ở đầu móng xé rách hư không, mang theo uy thế nghiền nát vạn vật, hủy diệt tất cả, hướng về Kim Bảo Chân Tiên chụp xuống. Không, người sao dám? Kim Bảo Chân Tiên trợn to hai mắt, trong mắt tràn đầy kinh hãi không thể tin, vạn bạn không ngờ tới, vị bán bộ kim tiên thần bí ẩn nấp trong bóng tối này, sau khi hắn tự báo ra môn, lại còn dám ra tay tàn nhẫn với hắn. Hắn không sợ, hỏa ô nhất tộc bọn họ dốc hết toàn tộc chi lực, cùng hắn bất tử bất hưu sao? Khi móng hổ cách hắn chưa tới vạn trượng, bóng tối tử vong như thủy triều nhấn chìm hắn, hắn mới hoàn toàn tỉnh táo lại, gầm lên một tiếng, ý đồ dẫn bạo bản mệnh tiên nguyên làm một trận liều chết cuối cùng. Nhưng điều khiến hắn tuyệt vọng là, dưới uy áp khủng bố đến nghẹt thở của quái vật kia, hắn ngay cả điều động một tia chân tiên chi lực cũng khó như lên trời, càng đừng nói gì đến liều chết phản kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn móng hổ mang theo diệt thế chi uy rơi xuống, vô tình chấn áp hắn. Ngươi sẽ hối hận. Hỏa ô tộc ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Giọng Kim Bảo Chân Tiên tràn đầy oán độc, hận ý ngút trời, từng chữ rỉ máu. Phản phất muốn khắc lời nguyền này vào sâu trong thần hồn đối phương, đời đời kiếp kiếp dây dừa không dứt. Tứ tượng thánh thú đối với điều này hoàn toàn không để ý, tứ tượng chi lực như sông lớn cuồn cuộn tràn vào cơ thể, chấn áp phong ấn chặt chẽ tiên khu và thần hồn của Kim Bảo Chân Tiên. Ngay sau đó, thanh hư đạo đức chân quân giơ tay vung lên, trong tay áo thanh sam bay ra một đạo thanh quang, mang theo lực hút không thể kháng cự, cuốn Kim Bảo Chân Tiên bị phong cấm vào trong đó, thu vào bản mệnh trụ hải tạm thời giam giữ, chờ đợi ngày sau giao cho bản tôn xử lý. Hiện tại còn chưa phải lúc ra tay tàn nhẫn, với sức mạnh hiện tại của hắn, dù có hội hợp 12 lộ đạo hữu khác, bày ra thiên thần đại trận, chiến lực cũng chỉ miễn cưỡng chạm đến ngưỡng cửa bán bộ kim tiên đỉnh phong, thật sự muốn dẫn tới bán bộ kim tiên của hỏa ô tộc, ai thắng ai thua còn khó nói, cho dù có thể thắng, muốn hoàn toàn giữ lại hắn khả năng cũng không quá lớn. So với những lao giả kia, trong tay ngay cả một kiện chuẩn kim tiên khí cũng không có, bọn hắn, chung quy là thiếu vài phần nội tình. Tất cả vẫn là đợi bản tôn tiến thêm một bước, đột phá bát phẩm biên mãn chân tiên chi cảnh, rồi ra tay dẫn hỏa ô nhất tộc bán bộ kim tiên tới thì tốt hơn. Đến lúc đó, chỉ cần Hỏa Ô nhất tộc này không có bất hủ kim tiên khí chân chính, đều sẽ khó thoát khỏi số phận bị hắn trấn áp, trở thành tư lương đột phá của bản tôn. Trung tâm Lạc Phượng Cốc, trong Niết Bàn chi hỏa, Thanh Huyền và Thanh Giao hai vị bát phẩm chân tiên nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, thanh kim sắc hỏa diễm quanh thân vì sự thất thần của bọn hắn mà khẽ lay động, thậm chí có vài tia lửa không kiểm soát được bùng lên. Mãi đến khi Kim Bảo chân tiên bị trấn áp hoàn toàn mười mấy hơi thở, hai người mới như thoát khỏi hầm băng bị phong ấn, đột nhiên thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt phập phồng, phảng phất muốn hút cạn không khí của Lạc Phượng Cốc. Thanh hư tiền bối, lại thật sự ra tay. Đây là muốn cùng Hỏa Ô tộc bất tử bất hưu. Hai người nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương thấy được sự kinh hãi sâu sắc. Cửu phẩm chân tiên không phải là nhân vật tầm thường, cho dù ở trong bán bộ bất hủ tiên tộc như Hỏa Ô nhất tộc, cũng là tầng lớp cao nhất trong tầng lớp cao nhất, là một phần quan trọng trong nội tình của tộc quần. Giờ đây bị người ta trấn áp giữa chúng, với tính cách bá đạo của Hỏa Ô tộc, tuyệt không thể thiện bãi cam hưu. Ngay sau đó, Thanh Huyền chân tiên như đột nhiên nghĩ đến điều gì, trong lòng đột nhiên hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt nhanh chóng bò lên một tia sợ hãi khó che giấu, ngay cả môi cũng bắt đầu khẽ run rẩy. Chuyện hôm nay, một khi truyền đến hai Hỏa Ô tộc, với tính cách có thù tất báo của đối phương, vạn không thể bỏ qua bọn hắn, càng sẽ liên lụy toàn bộ Thanh Phượng nhất tộc. Với lực lượng yếu ớt của Thanh Phượng nhất tộc, so với Hỏa Ô tộc, quả thực là châu chấu đa xe, lấy trứng chọi đá, đừng nói những bán bộ kim tiên của Hỏa Ô tộc có thể giơ tay liền bóp chết bọn hắn, chỉ riêng cửu phẩm chân tiên trong tộc, liền có thể dễ dàng tiêu diệt toàn tộc bọn hắn, ngay cả một tia dấu vết cũng sẽ không lưu lại. Vốn tưởng rằng đi theo vị Thanh hư tiền bối này là cơ duyên lớn lao, có thể không tốn chút sức lực nào tích lũy lượng lớn chiến công, vạn bạn không ngờ, lại là họa lớn tự rước lấy lửa. Lần này, thật sự là bị vị Thanh hư tiền bối này hãm hại thảm rồi. Thanh Huyền chân tiên há miệng, tiết hầu khó khăn lăn lộn, muốn quên Thanh hư đạo đức chân quân, thừa lúc còn chưa thật sự gây ra đại họa, thả bị cửu phẩm chân tiên của Hỏa Ô tộc kia, có lẽ còn có thể xoa dịu cơn giận của Hỏa Ô tộc, tránh khỏi họa diệt tộc. Nhưng không đợi hắn nói ra lời, liền thấy Thanh hư đạo đức chân quân cách đó không xa xoay người lại, nhàn nhạt nói: "Hai vị đạo hữu, các ngươi an tâm liệu thương là được, chuyện khác, tự có bản tọa đến ứng phó." Giọng nói của hắn vẫn trong trẻo như ngọc thạch va chạm, nhưng lại mang theo một sự chắc chắn không thể nghi ngờ. Phản phất uy hiếp của Hỏa Ô nhất tộc chỉ là cơn gió nhẹ lướt qua mặt, căn bản không đáng nhắc tới, ngay cả tư cách để hắn tốn thêm lời giải thích cũng không có. Lời còn chưa dứt, thân ảnh áo xanh liền như giọt mực hòa vào nước, lặng lẽ biến mất trong Lạc Phượng Cốc, chỉ còn lại tiếng Niết Bàn chi hỏa cháy lách cách vang vọng trong cốc. Thanh hư tiền bối Thanh Huyền chân tiên ngây người nhìn về phía hắn biến mất, lời đến bên miệng cuối cùng vẫn nuốt xuống. Nhìn tư thế của Thanh hư tiền bối, hiển nhiên là đã quyết tâm muốn giữ lại vị cửu phẩm chân tiên của Hỏa Ô tộc kia, mình dù có nói khô cả miệng, e rằng cũng không thay đổi được gì, ngược lại còn có thể khiến đối phương không vui. Ai? Thanh Huyền chân tiên nặng nề thở dài một hơi, khóe mắt liếc thấy khuôn mặt tái nhợt của Thanh Giao, trong lòng càng thêm nặng trĩu. Chỉ hy vọng Thanh hư tiền bối không phải hư trương thanh thế, mà là thật sự có năm chắc ứng phó sự trả thù như sấm sét của Hỏa Ô tộc, nếu không, đừng nói tích lũy chiến công, Thanh Phượng nhất tộc bọn hắn e rằng ngay cả kiếp nạn này cũng không thể vượt qua. Ai? Sao lại lên cái thuyền giặc này? Thanh Huyền chân tiên nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy hối hận, hận không thể tự tát mình hai cái. Nhưng sự việc đã đến nước này, dù có muốn hối hận, cũng đã không còn đường lui. Từ khoảnh khắc bọn hắn lựa chọn phối hợp Thanh hư tiền bối diễn kịch, liền đã bị ràng buộc vào nhân quả này, khó mà chưa cắt, trở thành những con trâu chấu trên cùng một sợi dây. Niết bàn chi hỏa vẫn ngoan ngoãn tràn vào cơ thể, chữa trị thương thế nhưng lại không thể làm ấm tâm cảnh lạnh lẽo của hai người, giữa lông mày càng tràn đầy sự lo lắng không thể hóa giải, như bị bao phủ một tầng âm u, ngay cả ngọn lửa thành kim sắc kia cũng như nhiễm lên vài phần xám xịt. Thời gian như thoi đưa, 500 ức năm thời gian nhanh chóng trôi qua, đối với cựu vực tiên chiến mà nói, bất quá là một nét bút ngắn ngủi trong bức tranh dài đằng đẵng, nhưng lại đủ để vô số thế lực hưng suy thay đổi. Thiết tí sơn mạch, pháo đài số 507, trong động tiên bí mật. Tô Mạc quanh chân ngồi trên nguyên hư tử liên 24 phẩm, quanh thân đột nhiên phát ra từng tầng hà quang. Hà quang kia do 7 màu đỏ, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím giao thoa mà thành, như sông sao chạy xiết hội tụ trên đỉnh đầu hắn, cuối cùng ngưng kết thành một phương cổ pháp thân ấn. Thân ấn cao khoảng một trượng, toàn thân lưu chuyển tất thải lưu quang, phản phất do 7 loại pháp tắc bản nguyên nhất của thế gian ngưng luyện mà thành, trên mặt ấn khắc đầy những phù văn thời không vặn vẹo biến hóa, mỗi một đạo phù văn đều như đang diễn giải quá khứ, hiện tại và tương lai. Phản phất tận chứa quý tích sinh diệt của toàn bộ vũ trụ chi hải, mỗi một đường vân đều tự chủ nuốt nhả hỗn độn chi khí, tản mát ra uy áp mênh mông vượt xa cửu phẩm chân tiên khí, khiến toàn bộ động tiên đều khẽ chấn động, ngay cả cửu trọng thời không tháp cũng như đang thần phục mà ong ong. Ông thất sắc thần ấn vừa hiện thân, cửu cực quy nhất đại trận xung quanh đột nhiên ong ong, trận văn như sống lại mà lưu chuyển, lại trực tiếp lấy phương thần ấn này làm trận nhãn, chín tòa cửu trọng thời không tháp thì hóa thành các điểm tựa chống đỡ trời đất, trong nháy mắt trọng tổ thành một tòa đại trận càng thêm hùng vĩ, thập phương vô cực đại trận. Trận thế vừa thành, trường hà thời gian trong thế giới động tiên đột nhiên nổi lên sóng lớn ngập trời, tốc độ thời gian lưu chuyển vốn ổn định ở hơn 20 ức lần như núi lửa phun trào mà tăng vọt. 30 ức lần, 33 ức lần, 35 ức lần. Con số nhảy vọt nhanh đến mức ngay cả thần niệm của Tô Mặc cũng cần ngưng thần mới có thể bắt giữ. Chỉ trong nháy mắt, tốc độ lưu chuyển đã đột phá mốc 40 ức lần, vẫn tiếp tục xông lên cao hơn. Khi tốc độ thời gian lưu chuyển đạt đến 45 ức lần, toàn bộ động tiên khẽ chấn động, phù văn thời không trên thất sắc thần ấn sáng lên ánh sáng rực rỡ chói mắt, cùng chín tòa thời không tháp xa xa hô ứng, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Cuối cùng đã ổn định tốc độ lưu chuyển khủng bố này, không còn biến động. Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt, trong mắt phản chiếu sóng gợn của trường hà thời gian, khóe miệng nhếch lên một nụ cười hài lòng. 500 ức năm trôi qua, dưới sự phấn đấu không ngừng nghỉ của 13 lộ linh hư nguyên thần, hắn cuối cùng đã gom đủ số chiến công khổng lồ 50 vạn ức, đổi được tiện chuẩn kim tiên khí này, thời không tiên ấn. 45 ức lần ra tốc thời gian Tô Mặc giơ tay khẽ vuốt hư không, cảm nhận lực lượng thời không trong động tiên nồng đậm hơn gấp mấy lần so với trước, nhẹ giọng tán thán, không hổ là chuẩn kim tiên khí, quả nhiên không phải cựu phẩm chân tiên khí có thể sánh bằng. Nhiều nhất 100 ức năm thời gian, bản tọa liền có thể đúc thành thất trọng viên mãn hồng mông vô lượng chân tiên thể, đột phá bát phẩm viên mãn chân tiên. Chương 1045 bắt trọng viên mãn chân tiên chương 1045 bắt trọng viên mãn chân tiên tiên ức năm thời gian trôi qua, cựu vực đại lục chém giết đã đến trình độ gay cấn. Chiến trường từ vực cùng vực biên giới lan tràn đến hạch tâm phúc địa, từng phồn hoa tiên thành hóa thành phế tích, sáng lạn tinh vực luân vi tiêu thổ, tùy ý có thể thấy đứt gãy tiên minh, phá toái tiên khu, cùng tràn ngập tại hư không bên trong nồng đậm đến hóa không ra huyết tinh khí. Mỗi một phút mỗi một giây, đều có hư tiên tại vẫn lạc, bọn hắn thần hồn còn chưa nở rộ quang hoa liền đã yên diệt, tiên huyết nhuộm đỏ từng mảnh tinh vực, hóa thành trôi nổi tại hư không bên trong huyết sắc tinh vân. Thiên ức năm qua, bỏ mình hư tiên số lượng sớm đã đột phá 10 vạn triệu, toàn bộ cửu vực đại lục giống như đều bị này vô tận sát lục nhuộm lên một tầng sáng tối, ngay cả ánh nắng xuyên thấu tầng mấy lúc, đều lộ ra một cỗ thấu xương hàn ý, phản phất thiên địa đều đang vì này liên miên không dứt chiến hỏa ai mình. Thiết tí sơn mạch, trên ngàn bảo lũ bên trong, trừ có Tô Mặc thần thức hóa thân âm thầm chiếu cố 507 hào bảo lũ bên ngoài, đã không đủ trăm cái bảo lũ còn có thể tìm tới ngay từ đầu liền tại lão nhân. Đối với những này hư tiên, thiên tiên mà nói, cửu vực tiên chiến thật sự là quá mức hung hiểm một chút, có thể tại thiên ức năm chém giết bên trong sống sót, đã là nghịch thiên bậc khí. 507 hào bảo lũ, ẩn mật động thiên bên trong. Phốc suy một tiếng vang nhỏ, lơ lửng tại vũ trụ chi tâm bên cạnh một tôn bát phẩm hậu kỳ chân tiên tiên thi, quanh thân cuối cùng một tia nhạt kim sắc chân tiên bản nguyên triệt để tiêu tán, tiên khu như phong hóa nham thạch bản ảo ảo vỡ vụn, cuối cùng hóa thành một mịn, dung nhập trong biển vũ trụ quần quần hỗn độn khí lưu, ngay cả một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại. Một giây sau, quanh một cỗ để chuẩn cựu phẩm chân tiên đều muốn hồn phi phách tán khủng bố uy áp, giống như vạn tòa tiên sơn đồng thời sụp đổ, cựu thiên sóng thần đột nhiên vỡ đê, từ Tô Mặc trên thân đột nhiên dâng lên. Uy áp này cũng không cuồng bạo tàn phá bừa bãi, lại mang theo một loại nghiền ép vạn vật cảm giác nặng nề, điên cuồng trùng kích động thiên bốn phía thập phương vô cực đại trận. Trận văn kịch liệt lấp lóe, phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ông ông, phản phất một khắc sau liền muốn sụp đổ, ngay cả trận nhãn chỗ thời không tiên ấn đều hơi chấn động, dẫn tới phía dưới thời gian trường hải nhấc lên ức trượng sóng lớn, tiếng sóng vang vọng toàn bộ động tiên, mỗi một đạo sóng lớn đều bao vây lấy xé rách thời không khủng bố lực lượng. Bên ngoài 93 ức năm quang âm lưu chuyển, động thiên thế giới bên trong gần 4200 cái hỗn độn kỳ. Tô Mặc chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt trước là hỗn độn cuồn cuộn, tự có vũ trụ sinh diệt, lập tức nhanh chóng quy về trong suốt, thâm thúy như vạn cổ tinh không. Tại thôn vệ luyện hóa 62 tôn sơ kỳ bát phẩm chân tiên tiên thi, 48 bộ trung kỳ bát phẩm chân tiên tiên thi, 13 bộ hậu kỳ bát phẩm chân tiên tiên thi sau, hắn hồng mông vô lượng chân tiên thể cuối cùng xông phá bình cảnh, thành công bước vào thất trọng viên mãn chi cảnh. Giờ khắc này hắn ngồi ngay ngắn tại 24 phẩm nguyên hư tử liên phía trên, cánh sen lưu chuyển ôn nhuận hạ quang, quanh thân lượn lờ nhàn nhạt hồng mông tử khí, mỗi một tấc da thịt đều phảng phất do hỗn độn tinh kim mức thành, lộ ra kiên cố bất khả phá hoại chất cảm. Nhấc tay nhấc chân ở giữa đều có thể dẫn động động thiên bên trong thời không phát tắc, ngay cả hô hấp đều mang theo kỳ dị tiết luật, hít vào lúc thời gian trường hà phảng phất trong nháy mắt ngưng trệ, hô ra lúc lại tự có ước vạn vũ trụ tại trong biển vũ trụ sinh diệt luân hồi, diễn hóa ra thành trụ hoại không đại đạo quy tích. Tiếp xuống liền là đệ bắt trọng quan chú hồng mông vô lượng chân tiên kinh. Ngươi tiếp tục tu luyện hồng mông vô lượng chân tiên kinh, 12.000 hỗn độn kỳ sau, ngươi thành công đột phá hồng mông vô lượng chân tiên kinh đệ bắt trọng. Âm ầm trong nháy mắt, Tô Mặc thức hải chỗ sâu đạo kia thủy trung bao phủ tại mông lung quang vượng bên trong, khó mà nhìn rõ cụ thể chân dung thần bí thần quang hơi chấn động, phản phất ngủ say ước vạn năm thái cổ cự thú đột nhiên thức tỉnh. Một cỗ để bán bộ kim tiên đều muốn tim đập nhanh khủng bố vĩ lực, từ hắn bản mệnh biển vũ trụ bên trong quần quận mà ra, như vỡ đê thiên hà bản buôn đằng không ngừng, điên cuồng trùng kích hắn hồng mông vô lượng chân tiên thể. Vĩ lực kia mang theo tiên vực sơ khai bản nguyên khí tức, chỗ đi qua, Tô Mặc thể biểu hồng mông chi khí đột nhiên sôi trào, hóa thành một mảnh quần quận hỗn độn vân hải, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tia gân cốt đều đang phát ra rất nhỏ tiếng ông ông, phản phất có vô số vũ trụ ở trong đó sụp đổ, trọng tổ, diễn hóa đại đạo chí lý. Nguyên bản kia kiên cố bất khả phá hoại sánh vai chuẩn bát phẩm chân tiên khí hồng mông vô lượng chân tiên thể, giờ phút này lại như trong lò luyện tinh thiết bản kịch liệt thủy biến, huyết nhục bên trong nổi lên càng phức tạp hồng mông phù văn, xương cốt bên trên thì khắc sâu vũ trụ sinh diệt quy tích, hướng về bắt trọng chân tiên thể cấp tốc nhảy bọn. Khủng bố khí thế như núi lửa phun trào bản từng bước leo lên, bất quá trong nháy mắt, liền xông phá thập phương vô cực đại trận gông cùng xiển xích. Thất sát thần ấn tạo thành trận nhãn kịch liệt chấn động, liền phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ai minh, trận văn từng tấc đứt gãy, toàn bộ đại trận nhìn xem liền muốn vỡ nát. Cú may Tô Mặc sớm có chuẩn bị. Động tiên bốn phía, lưu thủ 89 tôn linh hư huyễn thân đồng thời mở mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhao nhao xuất thủ, hoặc phất tay đánh ra đạo đạo sán lạn tinh hà, hoặc kết ấn triệu hoán ra nguy nga thần sơn hư ảnh, trong nháy mắt bố trí xuống từng tòa chân tiên đại trận, điên cuồng chống chết, tầng tầng tương cấu. Thanh Long trận, Bạch Hổ trận, Huyền Tiên trận. Vô số trận văn lý giao dệt thành một tấm kín không kẽ hở cự võng, đem đưa tăng vọt khí thế gắt gao khóa tại động thiên bên trong, mặc cho nó như thế nào trùng kích, đều chưa từng tiết lộ mảy may. Một canh giờ sau, Tô Mặc toàn thân khí thế leo lên đến cực hạn, chính là so với cựu phẩm sơ kỳ chân tiên đến, đều có hơn mà không kém. Hồng mông vô lượng chân tiên kinh, càng là về sau, hồng mông vô lượng chân tiên thể, càng là khủng bố. Giờ khắc này hắn, vẹn vẹn bằng vào bản tôn bản thân, liền đã có thể cùng cựu phẩm trung kỳ chân tiên chính diện một trận chiến, không rơi hạ phong. Phía dưới, liền là tu vi đột phá, quan chú hồng mông huyền tận chân tiên kinh. ngươi tiếp tục tu luyện Hồng Mông Huyền Tẫn Chân Tiên Kinh, 15.000 cái hỗn độn kỳ sau, ngươi thành công đột phá bát phẩm viên mãn chân tiên. Âm ầm Tô Mặc Thần khu chấn động, kia nguyên bản bởi vì hoàn thành đột phá mà bắt đầu trượt xuống khí thế, liền giống là kia bị tạt lên dầu sôi hỏa diễm, lần nữa điên cuồng bạo trướng. Trong cơ thể chân tiên chi lực như sóng thần bản cuộn, thất phẩm viên mãn chân tiên tu vi gông cùng xiển xích hướng thanh mãn nát, trong nháy mắt liền bước vào bát trọng thiên sơ kỳ chân tiên chi cảnh. Nhưng đây tuyệt không phải điểm cuối, mênh mông năng lượng vẫn tại trong cơ thể trùng kích, tu vi như cưỡi ngựa phi nhanh bản một đường chạy như điên, bát trọng sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, hướng về bát trọng thiên viên mãn cấp tốc thúc đẩy, thế không thể đỡ. Ầm. Ở bản mệnh biển vũ trụ bên trong, lơ lửng tại vũ trụ chi tâm phía trên từng tôn bát phẩm chân tiên tiên thi, giờ phút này như bị vô hình cự lực bắt khô tối ra, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Nhạc kim sắc chân tiên bản nguyên hóa thành từng sợi lưu quang, bị Tô Mặc tiên khu điên cuồng thôn vệ, một bộ tiếp một bộ, cuối cùng tại biển vũ trụ hỗn độn khí lưu bên trong hóa thành cho bụi, triệt để tan thành mây khói, ngay cả một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại. Một canh giờ sau, Tô Mặc quanh thân Hồng Mông chi khí đã nồng đậm như thực chất, hình thành một đạo bao phủ động thiên hỗn độn quang kén. Một cố để kia bị trấn áp tại biển vũ trụ chỗ sâu hỏa ô tộc cựu phẩm hậu kỳ chân tiên đều tự hổ thẹn không bằng khủng bố uy áp, từ kia quang kén bên trong tràn ngập mà ra, phản phất có một tôn đến từ viễn cổ thời đại vĩ đại thần minh sắp phá kén mà ra, chấn động toàn bộ động thiên. Lại là mấy hơi thở thời gian trôi qua. Rắc, hỗn độn quang kén nứt ra một khe hở, Tô Mặc nhắm chặt hai mắt chậm rãi mở ra, trong mắt hai đạo hồng mông thần quang phóng lên tận trời, lại nhanh chóng thu liễm. Hắn trong lòng hiện lên một tia may mắn, cũng may có cựu vực đại lục nơi này cực phẩm săn bắn tràng, 13 đường linh hư miễn thân ngày đêm không nghỉ vì hắn siêu tầm con mồi mới có thể để hắn trong thời gian ngắn tích lũy như thế khủng bố chân tiên bản nguyên. Cái này nếu là ở bên ngoài, muốn không gây nên nửa điểm động tĩnh liền một lần hành động đột phá đến bát phẩm viên mãn chân tiên, còn không biết muốn hao phí bao nhiêu công âm. Cứ như vậy ngắn ngủi một canh giờ, hắn lại đủ thôn vệ luyện hóa 42 tôn hậu kỳ bát phẩm chân tiên, 38 tôn đỉnh phong bát phẩm chân tiên, 16 tôn viên mãn bát phẩm chân tiên tiên khu bản nguyên, lúc này mới gõ mở bát phẩm viên mãn đại môn hoàn thành cuối cùng đột phá. Cái này quả thực chính là đang làm mới thế nhân nhận thức. Bất quá một lát, Tô Mặc trong mắt kia may mắn kia liền bị khó mà che giấu hưng phấn thay thế. Đột phá bát phẩm viên mãn chân tiên tiêu hao xa siêu hắn sở liệu, nhưng chiến lực tăng lên đồng dạng cũng là như thế, bây giờ, vẻn vẹn bằng vào bản tôn nhục thân, hắn liền có lòng tin đánh bại đại bộ phận cửu trọng hậu kỳ chân tiên, một khi bố trí xuống thiên thần đại trận, tổng hợp chiến lực đem xa xa siêu việt viên mãn bán bộ kim tiên phía trên. Phóng nhãn cửu đại tiên vực, trừ kia cao cao tại thượng cửu đại bất hủ kim tiên, chỉ sợ cũng những cái kia trưởng khống bất hủ kim tiên khí bán bộ kim tiên, có thể cùng hắn phân cao thấp. Tốt. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, nên mời hỏa ô tộc những cái kia bán bộ kim tiên đăng môn. Nói xong, Tô Mặc ngẩng đầu nhìn về phía động thiên bên ngoài, ánh mắt như hai đạo vô hình lợi kiếm, xuyên thấu tầng tầng không gian mịt lũy, thẳng tắp rơi vào chân cực vực Lạc Phượng cốc phương hướng. Khóe miệng câu lên một vệt lạnh lẽo đường cong, mang theo vài phần săn bắn trước chờ mong. Một giây sau, Tô Mặc tâm thần khẽ động, một đạo ngưng luyện như kim thiết chỉ lệnh, bao vây lấy ý chí của hắn, trực tiếp vượt qua mấy ngàn hỗn độn kỳ thời không khoảng cách, như sao băng bản tình chuẩn truyền vào Lạc Phượng cốc bên trong Thanh Hư đạo đức chân quân thứ hải. Chương 1046 cầu cứu, chương 1046 cầu cứu chân cực vực phương nam, bên ngoài Lạc Phượng cốc, bên trong một tòa động thiên thần bí ẩn nấp trong nếp gấp hư không, ngay cả chân tiên cựu phẩm cũng khó mà dò xét, Thanh Hư đạo đức chân quân đoàn tọa trên một đám mây xanh lưu chuyển linh khí mờ ảo. Mây xanh nuốt nhả hỗn độn thanh khí giữa trời đất, mỗi một cánh lá đều tựa như ẩn chứa một tiểu vũ trụ, thanh mang nhàn nhạt lượn lờ quanh người hắn, ở nước thấy thái cực hư ảnh chậm rãi chuyển động, như một pho tượng vĩnh hằng bất biến, tĩnh mịch cảm chi mọi động tĩnh trong ngàn vạn năm ánh sáng xung quanh, cho dù là một sợi thần niệm cực nhỏ không thể nhận thấy lướt qua, cũng không thoát khỏi cảm chi của hắn. Đột nhiên, đôi mắt nhắm chặt của hắn chợt mở ra, thanh quang trong mắt lóe lên rồi tắt, sau đó chậm rãi quay về hướng thương linh vực, khẽ gật đầu, tư thái mang theo sự cung kính vừa phải, như thể đang đáp lại mệnh lệnh vô hình truyền đến từ phương xa. Giây tiếp theo, vút một đạo thanh mang từ trong động thiên bạo xả ra, như sao băng xé rách màn đêm, trong nháy mắt xé rách hư không. Gần như trong khoảnh khắc, thân ảnh Thanh Hư đạo đức chân quân đã vững vàng đứng tại trung tâm Lạc Phượng cốc. Ngọn lửa niết bàn vốn đang hoành hành quần quần trong cốc, ngay cả chân tiên thất phẩm cũng phải tránh xa ba xá, vào khoảnh khắc hắn hiện thân lại như chuột thấy mèo mà điên cuồng tản ra, nhao nhao thu lại ánh lửa rực cháy, hóa thành những ngọn lửa ngoan ngoãn bò sát mặt đất, không dám tới gần vạn trượng quanh hắn. Xung quanh hắn, một vùng chân không đường kính vạn trượng cứng rắn được tạo ra, ngay cả linh khí thuộc tính hỏa trong không khí cũng bị gột rửa sạch sẽ, trong suốt đến mức có thể nhìn rõ sự lưu chuyển của những vì sao xa xăm. Sâu trong ngọn lửa niết bàn, Thanh Huyền chân tiên và Thanh Giao chân tiên đang mặt mày tái nhợt quanh chân ngồi, giả vờ toàn lực nuốt chửng ngọn lửa xung quanh chữa thương. Cảm nhận được luồng uy áp quen thuộc kia, hai người đồng loạt mở mắt, trong mắt đầy nghi hoặc nhìn về phía đạo thân ảnh áo xanh trong gốc, gần như đồng thanh hỏi: "Tiền bối, có chuyện gì xảy ra sao?" Mấy trăm ức năm qua, mỗi khi có chân tiên xông vào Lạc Phượng cốc, Thanh Hư tiền bối chưa bao giờ đích thân hiện thân, chỉ truyền âm cảnh báo, để họ tiếp tục đóng vai mồi nhử bị trọng thương. Hôm nay đột ngột hiện thân như vậy, quả thực bất thường, khiến lòng họ ẩn ẩn dâng lên một tia bất an. Thanh Hư đạo đức chân quân đứng giữa hư không, và áo không gió tự bay, ánh mắt bình tĩnh lướt qua hai người, nhạt nhẽo như nước, không chút gợn sóng: "Hai vị đạo hữu, hợp tác giữa ngươi và ta, đến đây là kết thúc. Các ngươi có thể quay về rồi." "Tiền bối, đây là vì sao?" Thanh Huyền chân tiên trong lòng đột nhiên thắt lại, như bị tảng đá lớn đập trúng, trong mắt nghi hoặc càng sâu, vô thức truy hỏi: "Chẳng lẽ huynh muội ta có chỗ nào không ổn? Nếu có sai sót, mong tiền bối nói rõ, hai ta nhất định sẽ sửa đổi." Tuyệt không dám có chút lơ là. Thanh Giao chân tiên cũng đội vàng phụ họa, giọng nói mang theo một tia run rẩy khó nhận ra, trong mắt đầy vẻ lo lắng và không muốn rời. Đúng vậy tiền bối, nếu có chỗ nào khiến ngài không hài lòng, chúng ta sẽ sửa ngay. Xin tiền bối hãy cho thêm một cơ hội nữa, tuyệt đối đừng chấm dứt hợp tác. Sự hợp tác này tuyệt đối không thể đứt đoạn. Mặc dù Thanh Hư tiền bối này không nghe lời khuyên, cố chấp làm theo ý mình, khiến họ chọc phải Hỏa Ô tộc, thế lực bá chủ của Phân Thiên Tiên Vực, ngày ngày lo sợ, nhưng lợi ích trong đó cũng là thật sự chỉ trong chưa đầy nghìn ước năm này, chiến công họ thu được đã vượt xa tổng hòa của mấy kỳ cựu vực tiên chiến trước đây. Nếu có thể tiếp tục thêm nghìn ước năm nữa, Thanh Phượng tộc thăng cấp thế lực chân tiên cựu phẩm tuyệt không phải lời nói xuông, thậm chí có thể sinh ra hai vị chân tiên cựu phẩm, triệt để thay đổi vận mệnh tộc quần. Cơ duyên lớn đến vậy, sao có thể nói chấm dứt là chấm dứt? Hai vị đạo hữu không cần hiểu lầm, các ngươi không hề làm sai điều gì. Thanh Hư đạo đức chân quân chậm rãi mở lời, giọng nói vẫn trong trẻo, nhưng mang theo sự quyết tuyệt không thể nghi ngờ, chỉ là việc mà bản tọa sắp làm, đối với các ngươi mà nói quá đỗi nguy hiểm, các ngươi không cần tham gia nữa. Ở lại, chỉ uổng công mất mạng. Giao thủ với tồn tại cấp độ bán bộ kim tiên, chân tiên bát phẩm như kiến hôi, chỉ riêng dư ba chiến đấu cũng đủ để nghiền nát họ. Đến lúc đại chiến bắt đầu, hắn chưa chắc có thể bảo vệ được hai người này. Quan trọng hơn, Tô Mặc đã quyết định thu hồi một tầng chiến công kia có chân tiên cựu phẩm Hỏa Ô tộc làm mồi nhử. Cặp minh muội này đã vô dụng, hà tất phải chia sẻ lợi ích nữa? Thật sự muốn hạ Hỏa Ô tộc, một tầng chiến công này không phải là một con số nhỏ, ít nhất cũng có 10 bản ước, so với việc chém giết một bán bộ kim tiên sơ kỳ cũng không kém bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Quá đỗi nguy hiểm. Thanh Huyền chân tiên trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ đến vị chân tiên cựu phẩm Hỏa Ô tộc bị trấn áp cách đây hơn 500 ước năm, sắc mặt lập tức hơi biến, giọng nói cũng mang theo vài phần run rẩy. Tiền bối, ngài chẳng lẽ muốn việc có thể khiến Thanh Hư tiền bối gọi là hung hiểm chỉ có bán bộ kim tiên, mà những thế lực họ chọc giận bấy lâu nay đủ tư cách khiến bán bộ kim tiên xuất thủ, chỉ có Hỏa Ô tộc của Phân Thiên Tiên Vực. Về phần Thanh Hư đạo đức chân quân có thể đã đắc tội với các thế lực bán bộ kim tiên khác, điều đó không phải là không thể, nhưng cơ bản đều không đáng kể. Nếu thật sự là thế lực bán bộ kim tiên đã đắc tội trước đây, đã đợi bao nhiêu năm rồi, hà tất phải vội vàng đối đầu với họ ngay bây giờ? Tiền bối, mong hãy nghĩ lại. Thanh Huyền chân tiên vội vàng khuyên nhủ, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán. Hỏa Ô tộc là một trong năm đại tộc đứng đầu Phân Thiên Tiên Vực, trong tộc không chỉ có một vị bán bộ kim tiên, tuyệt đối không phải thế lực bán bộ kim tiên tầm thường có thể sánh được. Bản tọa đã quyết, không cần nói nhiều. Thanh Hư đạo đức chân quân ngắt lời hắn, ngựa khí dứt khoát, không cho phép phản bác, trong ánh mắt thậm chí còn lóe lên một tia không kiên nhẫn. Chiến tranh sắp nổ ra, ta rất khó bảo vệ được các ngươi, tranh thủ rời đi ngay bây giờ, còn có thể bảo toàn thân ra. Nếu chậm trễ, e rằng muốn đi cũng không đi được nữa. Tiền bối Thanh Huyền chân tiên há miệng, còn muốn nói gì đó, nhưng khi chạm phải ánh mắt kiên định như đá tảng của đối phương, hắn đành nuốt ngược lời nói vào trong. Hắn biết, nói thêm vô ích, thậm chí rất có thể khiến Thanh Hư tiền bối không vui, ngược lại không hay. Cuối cùng, hắn và Thanh Giao nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương một tia bất đắc dĩ. Đương nhiên, cũng có một tia giải thoát khó nhận ra lúc này, Thanh Hư tiền bối chủ động tìm đến Hỏa Ô tộc, nguy cơ minh muội họ bị bại lộ rốt cuộc cũng đã giảm đi phân nửa, có lẽ có thể nhân lúc hỗn loạn mà triệt để gột sạch nhân quả. Giây tiếp theo, Thanh Huyền chân tiên và Thanh Giao chân tiên đồng thời đứng dậy, cúi sâu một cái đối với Thanh Hư đạo đức chân quân, động tác chuẩn mực và cung kính, tiền bối bảo trọng, chúng ta cáo từ. Lời vừa dứt, huynh muội hai người không còn chần chờ. Thanh quang quanh thân đại thịnh, hóa thành hai đạo thanh hồng rực rỡ, xuyên phá lớp vỏ ngọn lửa niết bàn, phóng nhanh về phía ngoài Lạc Phược Cốc. Chỉ trong nháy mắt, đã lao ra khỏi phạm vi Lạc Phược Cốc, biến mất vào hư không mênh mông, ngay cả khí tức cũng bị họ tiêu diệt sạch sẽ. Những người thừa thai đã đi, bây giờ đã đến lúc dẫn người Hỏa Ô tộc đến đây. Thanh Hư đạo đức chân quân nhìn về phía minh muội Thanh Huyền biến mất, ánh mắt khẽ ngưng tụ, nhẹ giọng tự lẩm bẩm. Lời còn chưa dứt, hắn khẽ vung tay áo, kim mang trước mặt chợt bùng lên, mang theo khí tức nóng rực độc nhất của Hỏa Ô tộc. Khi ánh sáng thu lại, một thân ảnh đã sừng sững đứng giữa hư không chính là vị chân tiên cựu phẩm Hỏa Ô tộc bị trấn áp hơn 500 ức năm kia. Hắn vẫn mặc bộ chiến bào tím vàng tượng trưng cho thân phận, nhưng những đường vân ngọn lửa trên chiến bào đã sớm ảm đạm vô quang, mất đi vẻ linh động và uy nghiêm thường ngày. Khí tức tỏa ra quanh thân tuy vẫn vượt xa huynh muội Thanh Huyền gấp 10 lần, nhưng lại toát ra một vẻ ngưng trệ chết chóc, như một cái vỏ rỗng không có linh hồn. Đáng chú ý hơn là đôi mắt hắn, đồng tử tăng dã, lờ đẫn vô thần, hoàn toàn không còn vẻ kiêu ngạo và oán độc thường ngày, tựa như một con rối bị rút hồn, mặc cho người khác điều khiển, không chút ý thức tự chủ. Bắt đầu đi. Thanh Hư đạo đức chân quân ngữ khí bình thản, nhưng mang theo một mệnh lệnh không thể kháng cự, truyền vào thức hải của vị chân tiên Hỏa Ô tộc kia. Theo mệnh lệnh của hắn, hai tay vị chân tiên cựu phẩm Hỏa Ô tộc kia đột nhiên cử động. 10 ngón tay nhanh chóng bấm quyết theo một quỹ đạo kỳ dị trái với lẽ thường, đầu ngón tay chảy ra từng sợi phù văn hỏa diễm màu đỏ sẫm, mỗi đạo phù văn đều ẩn chứa ấn ký huyết mạch độc nhất của Hỏa Ô tộc, lấp lánh ánh sáng yếu ớt nhưng kiên trì. Các phù văn giao thoa, va chạm, dung hợp trong hư không, cuối cùng ngưng tụ thành từng đạo dao động kỳ quái, giống như những viên đá ném vào mặt hồ phẳng lặng, làm dấy lên từng vòng gợn sóng mắt thường có thấy. Với tốc độ vượt qua vận tốc ánh sáng xuyên qua hư không vô tận, phóng nhanh về phía Phân Thiên Tiên Vực. Những dao động này không phải là tín hiệu cầu cứu thông thường, mà là huyết mạch cộng minh thuật được Hỏa Ô tộc dùng để truyền tin tức khẩn cấp cấp cao nhất, chỉ những chân tiên bát phẩm trở lên của Hỏa Ô tộc mới có thể cảm nhận rõ ràng, và trong đó ẩn chứa tọa độ rõ ràng không gì sánh được chính là phương vị của Lạc Phượng Cốc này, như một ngọn đèn sáng, chỉ dẫn hướng cứu viện. Thương Linh Vực, Thiết Bích Sơn Mạch, pháo đài số 507, trong ẩn mật động tiên. Tô Mặc trên Nguyên Hư Tử Liên 24 phẩm khẽ nâng mắt, ánh mắt dường như xuyên thấu qua vách động thiên và vô tận thời không, trực tiếp rơi vào hướng Lạc Phượng Cốc của chân tự vực, thu chọn những dao động huyết mạch không ngừng khuyết tán như gợn sóng kia vào đáy mắt. Khoe miệng Tô Mặc chậm rãi nhếch lên, tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý, đầu ngón tay khẽ gõ nhẹ vào đầu gối, phát ra tiếng cộc cộc trong trẻo, đặc biệt rõ ràng trong động tiên tĩnh mịch, mang theo vẻ ung dung và tự tin của người nắm giữ toàn cục. Mùi câu đã thả Tô Mặc nhẹ giọng mở lời, giọng nói không cao, nhưng mang theo một uy nghiêm thấu hiểu mọi thứ, như thể đã sớm dự liệu được tất cả những gì sắp xảy ra, bây giờ chỉ chờ đợt cá lớn đầu tiên cắn câu thôi. Tiếp đó, ánh mắt hắn chuyển hướng, rơi vào vị chân tiên cựu phẩm hỏa ô tộc như con rối kia, trong mắt lóe lên một tia mong đợi không che giấu, không biết đợt đầu tiên này liệu có kinh động đến bán bộ kim tiên không. Chương 1047 ngũ đại cựu phẩm chân tiên, chương 1047 ngũ đại cựu phẩm chân tiên cựu vực đại lục, cách chân cực vực 3800 chu niên, có một đại vực rộng lớn vô bờ, hỏa ô vực. Vực này có đường kính vượt xa 3000 chu niên, mênh mông như tinh hải, chân cực vực so với nó, chẳng qua là một tiểu đệ không đáng chú ý, ngay cả một phần 10 cương vực của nó cũng không bằng. Toàn bộ hỏa ô vực đều bị hỏa ô nhất tộc vững vàng khống chế, trong vực vô số chân tiên chủng tộc, vạn ngàn tiên môn đều là thế lực phụ thuộc của hỏa ô tộc, cần đúng hạn cống nạp chiến công, nghe theo điều động. Sự đáng sợ của hỏa ô tộc có thể thấy rõ một phần, ở cựu vực đại lục này, những kẻ có thể sánh vai với nó sẽ không quá 50. Trung tâm hỏa ô vực, sừng sững một tòa cự thành kéo dài một thước quan niên, Thiên Ô Tiên Thành. Toàn bộ thành trì được đúc bằng cựu tiên huyền hỏa tinh, giữa gạch đá chảy xuôi vĩnh hằng diệp quang, nhìn từ xa, giống như một đầu cự đại tam túc hỏa ô đã ngủ say ước vào năm, giữa cánh chim dương ra bao phủ ước vạn tinh thần, khí tức liệt diễm phần thiên trừ hải quân thân, ngay cả tinh hà ngoài vực cũng bị thiêu đốt đến bặm mẹo, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên không, lấy thế lửa cháy lan ra đồng cỏ nuốt chửng chúng sinh. Tường thành cao tới trăm vạn quan niên, giống như một đạo thiên khảm ngăn cách tiên phàm, bốn phía bị cựu trọng tiên trận, 72 đạo cấm chế tầng tầng bao bọc. Giữa trận văn lưu chuyển, U Minh quỷ hỏa màu đỏ sẫm và Thái Dương chân hỏa màu vàng thay nhau phun ra, tản mát ra uy áp khiến ngay cả cựu phẩm chân tiên cũng phải run sợ trong lòng, cho dù là một số bán bộ kim tiên có thực lực hơi yếu, nếu dám tự tiện xông vào thành này, cũng nhất định sẽ bị trận pháp nghiền nát, kết cục là hình thần câu diện. Đây là căn cơ của hỏa ô tộc ở cựu vực đại lục, là cấm kỵ chi địa khiến vô số sinh linh nghe danh biến sắc. Đang đột nhiên, một trận tiếng chuông dồn dập mà trầm trọng từ phương hướng tổ từ trung tâm Thiên Ô Tiên Thành truyền ra, tiếng chuông vang như sấm sét của quận, xuyên thấu tầng tầng không gian, trong nháy mắt đã truyền khắp mọi ngóc ngách của toàn bộ Thiên Ô Tiên Thành. Tiếng chuông này không phải là tiếng chuông mừng lễ, mà là huyết minh chung mà hỏa ô tộc dùng để truyền đạt tình huống khẩn cấp cấp cao nhất, mấy kỳ cựu vực tiên chiến cũng không nhất định xuất hiện một lần. Khoảnh khắc tiếp theo, quanh từng đạo uy áp khủng bố như núi lửa ngủ say đột nhiên thức tỉnh, từ các cung điện, phủ đệ bốn phía tiên thành ầm ầm dâng lên. Những uy áp này thấp nhất cũng là thất phẩm chân tiên, trong đó xen lẫn mấy chục đạo khí tức bát phẩm chân tiên khiến hư không chấn động, càng có hơn 10 đạo uy áp cựu phẩm chân tiên như trụ trời đâm xuyên mây, khiến toàn bộ không khí tiên thành ngưng động như sắt. Ngay sau đó, liền thấy từng đạo hỏa quang xé rách hư không, giống như mưa sao băng hướng về tổ từ trung tâm Thiên Ô Tiên Thành hội tụ mà đi. Đó là độn quang do chân tiên cấp cao của hỏa ô tộc hóa thành, màu đỏ tươi là thất phẩm chân tiên, màu tím vàng xen lẫn là bát phẩm chân tiên, còn những kẻ kéo theo đuôi lửa dài ngàn trăm quang niên, tản mát ra khí tức hủy diệt, thì là cựu phẩm chân tiên trong tộc. Trong vòng vài hơi thở ngắn ngủi, trên quảng trường trung tâm Thiên Ô Tiên Thành đã hội tụ hàng trăm bóng người. Bọn họ đều mặc chiến bào lửa đặc trưng của hỏa ô tộc, trên chiến bào thêu đồ đằng tam túc hỏa ô, dung mạo nghiêm nghị như sắt, ánh mắt nhất tề đổ dồn về huyết sắc ngọc kính lơ lửng phía trên tổ tử. Chỉ thấy trên đó một đạo huyết mạch ba động yếu ớt nhưng rõ ràng đang có nhịp điệu nhảy lên, tọa độ của nguồn gốc ba động như dấu ấn trực chỉ lạc phượng cốc của chân cực vực, là huyết mạch đấn ký của liệt hỏa trưởng lão. Một cựu phẩm chân tiên khoác chiến giáp màu tím vàng chợt nắm chặt nắm đấm, khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệch, trong mắt bùng nổ ra lửa giận kinh người, giọng nói như lưỡi dao tôi luyện xé rách sự tĩnh lặng của quảng trường. Hắn còn sống. Tọa độ ở lạc phượng cốc của chân cực vực. Quảng trường lập tức dậy lên một trận xôn xao, trên mặt các chân tiên của hỏa ô tộc lửa giận sôi trào, khí tức lửa quanh thân đột nhiên bùng nổ. Liên hỏa trưởng lão là một trong số ít cựu phẩm hậu kỳ chân tiên trong tộc, địa vị tôn quý, khi mất tích một cách kỳ lạ hơn 500 ức năm trước, trong tộc từng phái mấy chi tinh nhuệ đi tìm kiếm, nhưng vẫn bật vô âm tín, không ngờ hôm nay lại chuyển tin tức bằng phương thức gần như cầu cứu này. Dám động người của hỏa ô tộc ta, tìm chết. Một chân tiên tóc đỏ giận dữ quát lên, lửa quanh thân bốc cao trăm vạn quan niên, thiêu đốt hư không xung quanh kêu răng rắc. Chân cực vực. Đó là địa giới của Huyền Chân Tiên vực, chẳng qua là một phương trung vực mà thôi. Một chân tiên cựu phẩm khác mặc chiến bào màu đỏ vàng nhíu mày trầm ngâm, đồ đằng lửa trên chiến bào theo khí tức của hắn phập phồng. Theo lão phu được biết, nơi đó cường giả mạnh nhất cũng chỉ có mấy chuẩn cựu phẩm chân tiên, cho dù trong 10 kỷ nguyên vũ trụ này có người bước ra bước cuối cùng, cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của Liệt Hỏa trưởng lão. Chuyện này e là có điều kỳ lạ. Liệt Sơn trưởng lão nói rất đúng. Bên cạnh lập tức có chân tiên phụ họa, trong giọng nói mang theo sự khinh thường, chỉ những thế lực như dẹp ở chân cực vực, không nói họ có thực lực đó hay không, cho dù có, cho họ 10 lá gan cũng không dám ra tay với trưởng lão tộc ta. Nhất định là có thế lực không rõ nào đó đang giở trò sau lưng, muốn mượn cơ hội này khiêu khích uy nghiêm của hỏa ô tộc ta. Giữa những lời bàn tán, một cựu phẩm chân tiên dung mạo cương nghị, càng có vết sẹo dao bước tới một bước, trầm giọng nói, bất kể thế nào, trước tiên hãy đến Lạc Phượng cốc đó cứu Liệt Hỏa lão quỷ ra rồi nói. Đã bị bức đến mức phải dùng huyết mạch cộng chấn thuật, Liệt Hỏa lão nhân e là tình cảnh cực kỳ không lạc quan, thậm chí đã nguy cấp đến tính mạng cũng chưa biết chừng. Liệt Hoán nói không sai. Một giọng nói trầm ổn như chuông vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một lão giả mặc trường bào huyền hỏa, dung mạo giàn mua nhưng ánh mắt sắc bén như chim ưng chậm rãi bước ra, chính là đại trưởng lão đương nhiệm của hỏa ô tộc Liên Mẫn. Tóc ông ta bay phấp phới như lửa, ánh mắt quét qua ba động nhảy lên trong huyết sắc ngọc kính, trầm giọng nói, rốt cuộc là ai đang mưu hại trưởng lão tộc ta, chúng ta sau này có thể từ từ điều tra. Việc cấp bách trước mắt là trước tiên cứu Liệt Hỏa trưởng lão về. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, còn có Liệt Sơn, Liệt Vân, các ngươi theo bản tọa đi một chuyến Lạc Phượng Cốc. Bốn người được điểm danh đều là cựu phẩm chân tiên đỉnh cao trong tộc, trong đó nhị trưởng lão Liệt Không còn là cựu phẩm viên mãn chân tiên giống như đại trưởng lão Liệt Mẫn, nghe vậy lập tức tiến lên một bước, cung kính đáp, kính tuân đại trưởng lão lệnh. Bên kia, Liệt Hoán trưởng lão lại hơi chần chừ, tiến lên một bước chắp tay nói, đại trưởng lão, thế lực thần bí kia có thể bức Liệt Hỏa trưởng lão đến mức này, thực lực e là không yếu, ít nhất cũng phải có cựu phẩm đỉnh phong chân tiên ra tay, thậm chí có thể là cựu phẩm viên mãn chân tiên. Có cần liên hệ mấy vị lão tổ không? Liệt Mẫn đại trưởng lão xua tay, trong mắt lóe lên một tia kiêu ngạo, lão tổ họ hiện giờ đang ở thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không thể quấy rầy. Có ta cùng nhị trưởng lão, tam trưởng lão họ là đủ rồi. Nói rồi, ông ta nâng tay lật một cái, một ấn chương toàn thân đỏ tươi, khắc đầy đồ án Tam Túc Hỏa Ô xuất hiện trong lòng bàn tay, ấn chương vừa hiện thân, không khí xung quanh liền kịch liệt sôi trào, ngay cả bán bộ kim tiên cũng có thể cảm nhận được một luồng uy áp khiến lòng người run sợ. Lão phu còn sẽ mang theo xích ô ấn, có ấn này trợ giúp, cộng thêm nhị trưởng lão họ trợ giúp, lão phu đủ sức chống lại bán bộ kim tiên trung kỳ, các ngươi không cần lo lắng. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão, Liệt Sơn, Liệt Vân, sự việc không nên chậm trễ, chúng ta đi. Lời vừa dứt, Liệt Mẫn đại trưởng lão xoay người hóa thành một đạo lưu quang đỏ sẫm bay thẳng lên trời, nơi đi qua, mây mù đều bị thiêu thành cho tàn. Nhị trưởng lão Liệt Không theo sát phía sau, quên thân bùng phát ra khí tức khủng bố của cựu phẩm biến mãn chân tiên, liệt diễm như cánh, xé rách không trung để lại một vết lửa xuyên qua trời đất. Tam trưởng lão Liệt Khôn cùng hai vị cựu phẩm đỉnh phong chân tiên Liệt Sơn, Liệt Vân cũng lập tức đuổi theo, năm bóng người mang theo khí thế phần thiên trừ hại, trong nháy mắt phá vỡ hộ trận của Thiên Ô Tiên Thành, hướng về phía Lạc Phượng Cốc của chân cực vực phi nhanh mà đi, ngay cả không gian cũng bị tốc độ của họ xé rách ra từng vết nứt đen kịt. Thời gian trôi nhanh, 180 triệu năm trôi qua như cắt chạy qua cái tay. Phía nam chân cực vực, Lạc Phượng Cốc. Không biết từ lúc nào, tứ tượng chấn tiên đại trận đã lặng lẽ khởi động lại, một lần nữa bao phủ toàn bộ sân cốc. Hư ảnh tứ đại thần thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ hiển hóa trong luồng trận văn, che trời lấp đất. Khí thế lại yếu đi một đoạn lớn so với năm xưa chấn áp Liệt Hỏa trưởng lão, vậy Thanh Long ảm đạm, móng đuốt Bạch Hổ sức mẻ, cánh Chu Tước cháy tàn lửa, Mai Huyền Vũ đầy vết nước, Dịa Hư ảnh thậm chí mang theo vài phần mờ ảo trong suốt, nhìn kỹ thì chỉ miễn cưỡng đạt đến trình độ cựu phẩm đỉnh phong chân tiên, phảng phất đang gắng gượng duy trì hình thái, bất cứ lúc nào cũng có thể tan rã thành những đốm sáng. Trung tâm đại trận, thân ảnh Liệt Hỏa trưởng lão vẫn cao ngất, nhưng khó che giấu vẻ chật vật. Khí tức của hắn đã suy yếu gần một nửa, gần như sắp rơi xuống cảnh giới cựu phẩm trung kỳ chân tiên, ngọn lửa quanh thân cũng ảm đạm đi nhiều, ngay cả tóc cũng bị thiêu cháy xoăn tít. Trên đỉnh đầu lơ lửng một viên bảo châu lưu chuyển ánh sáng tím sẫm, chính là bản mệnh chân tiên khí của hắn, Huyền Hỏa Thiên Châu, từng đạo Huyền Ô Thiên Hỏa tinh thuần từ trong châu rủ xuống, như rèm che bao phủ toàn thân hắn, chết chặt chống đỡ những móng vuốt sắc bén và ngọn lửa thỉnh thoảng giáng xuống của tứ tượng thành thú. Điều đáng kinh ngạc là, ánh mắt hắn lúc này lại trong sáng, trong mắt lóe lên sự nhẫn nhịn và sắc bén, hoàn toàn không thấy chút ngây dại nào của con rối bị giật dây, phảng phất dáng vẻ bị người ta thao túng 180 triệu năm trước, đều chỉ là một ảo giác chân thực. Cuối cùng cũng đến rồi, hai vị cựu phẩm biên mãn chân tiên, ba vị cựu phẩm đỉnh phong chân tiên cũng coi là một đại thủ bút, tiếc là không có bán bộ kim tiên nào đến. Chương 1048 toàn bộ chấn áp, chương 1048 toàn bộ chấn áp trong tứ tượng chấn tiên đại trận. Thanh hư đạo đức chân quân ẩn mình trong nếp gấp hư không chợt mở hai mắt, trong tròng mắt thanh quang như điện, tựa hồ có thể xuyên thấu hàng tỷ năm ánh sáng trở ngại, thẳng tắp nhìn về phía phương nam hư không. Ánh mắt đó không có chút nào bất ngờ, chỉ có một vẻ lạnh lẽo như băng cong lên, hiển nhiên đã sớm nhìn thấu hành tung và ý đồ của đối phương. Ngay sau đó, như thể để chứng minh dự đoán của hắn, hư không cách Lạc Phượng Cốc phía nam hàng trăm tỷ năm ánh sáng đột nhiên bật mèo, lửa đỏ sẫm như mực nóng chảy nhỏ vào nước trong, lập tức loang ra một vết cháy xuyên qua tinh hà, ngay cả những ngôi sao dọc đường cũng bị nhiệt độ khủng khiếp đó thiêu đốt thành cho bụi hư vô, không một chút bụi trần nào còn sót lại. Năm đạo hỏa quang rực rỡ xé toang khe nước hư không, mang theo khí thế phần thiên trừ hải xuyên qua, chính là thân ảnh của Liệt Mẫn đại trưởng lão và năm vị chân tiên cựu phẩm hỏa ô tộc khác. Toàn thân bọn họ lửa bốc lên ngàn trượng, như năm ngôi sao di động, làm cho hàng tỷ ngôi sao xung quanh cũng trở nên ảm đạm, như thể ánh sáng của toàn bộ đại lục đã bị họ cắt đứt. Liệt Mẫn đại trưởng lão dẫn đầu ánh mắt như đuốc, quét qua tứ tượng đại trận trên Lạc Phượng Cốc, lại liếc thấy Liệt Hỏa đang khổ sở chống đỡ trong trận, trong mắt lửa giận và sự sốt ruột đan xen, giọng như trung đồng, "Liệt Hỏa, cố lên, chúng ta đến cứu ngươi." Lời vừa dứt, nhị trưởng lão Liệt Không phía sau hắn đã không thể kìm nén, toàn thân lửa đột nhiên bạo trướng hàng tỷ trượng, hóa thành một cây hỏa mâu màu vàng sẫm xuyên ngang trời đất. Ở đầu mâu, Thái Dương chân hỏa và U Minh quỷ hỏa giao thoa va chạm, bùng phát ra khí tức hủy diệt tất cả, nơi đi qua, hư không bị đốt cháy ra một thông đạo đen kịt, dĩa thông đạo vẫn không ngừng sụp đổ, thẳng tắp chỉ vào màn sáng đại trận. Gầm lên, một tàng trận nhỏ bé, cũng dám giam cầm trưởng lão tộc ta. Phá cho lão phu. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, ông thế trận tứ tượng chấn tiên đại trận đột biến, những trận văn vốn bao phủ Lạc Phượng Cốc như thủy triều lan ra ngoài, trong nháy mắt lan rộng hàng ngàn tỷ năm ánh sáng, bao trùm năm vị chân tiên cựu phẩm hỏa ô tộc cùng với tinh vực xung quanh vào trong, tạo thành một lồng giam khổng lồ. Ngay sau đó, hư ảnh tứ tượng thánh thú vốn có dấu hiệu sụp đổ chợt ngưng được lại, thanh long vảy giáp tỏa ra vạn cổ thanh quang, mỗi mảnh vảy đều rực rỡ như tinh thần, giữa các vảy giáp chạy xuôi khí tức hồng mông sơ khai, bạch hổ nhanh nhọn lóe lên hàn quang cắt máu, bờm như kim thép dựng đứng, mỗi sợi đều tựa hồ có thể xé rách tiên kim, chu tước cánh vũ bốc cháy phần giới chi hỏa, mỗi tia lửa đều có thể thiêu rụi vũ trụ, ngay cả quy tắc cũng bị đốt cháy đến bần mèo. Huyền Vũ mai rùa cóng, lấy thương mang đại địa, hoa văn trên mai rùa như mạch núi sông lưu chuyển, gánh vác sự nặng nề của vũ trụ hồng hoang. Một luồng uy áp khủng bố khiến Liệt Mẫn đại trưởng lão, một vị chân tiên cựu phẩm viên mãn, cũng phải kinh hãi, từ tứ tượng thánh thú bùng nổ, như biển vũ trụ đổ sụp từ cửu thiên, quần quần nghiền ép về phía Liệt Mẫn và những người khác. Trong khoảnh khắc, năm vị chân tiên cựu phẩm Liệt Mẫn chỉ cảm thấy thân thể như bị hàng tỷ vũ trụ đè nặng, xương cốt phát ra tiếng rắc rắc giòn tan không chịu nổi, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn, như thể dây tiếp theo sẽ bị luồng uy áp này nghiền thành cho bụi. A, bán bộ kim tiên. Liệt Mẫn đại trưởng lão sắc mặt chợt biến, đồng tử đột nhiên co rút lại thành đầu kim, thất thanh kinh hô, trong giọng nói mang theo sự run rẩy khó nén, bốn thú này lại đều có sức mạnh địch nổi bán bộ kim tiên. Cạm bẫy, đây là cạm bẫy nhằm vào tộc ta. Trong lòng hắn kia hy vọng cuối cùng hoàn toàn tan biến, tuy tiện một đầu tứ tượng thánh thú có chiến lực bán bộ kim tiên, đều tuyệt không phải liệt hỏa có thể chống lại, huống chi tứ thú cùng xuất hiện. Liệt hỏa có thể kiên trì nhiều tỷ năm như vậy mà còn phát ra cầu cứu, đáp án đã không cần nói cũng biết. Hô Liệt Mẫn đại trưởng lão cưỡng ép trấn áp khí huyết cuộn, ánh mắt dừng lại trên lòng bàn tay, sự bất an trong lòng tiêu tán không ít, may mà lão phu sớm có phòng bị, nếu không hôm nay chúng ta e rằng lành ít dữ nhiều. Lời còn chưa dứt, một đạo hỏa quang màu đỏ sẫm từ trong cơ thể hắn bốc lên trời, trong hư không hóa thành một ấn lớn màu đỏ rực cao một trượng. Thân ấn khắc đầy đồ đằng tam túc kim ô, mỗi đường vân đều chạy xuôi liệt diễm thiêu rụi tiên vực, trong ngọn lửa mơ hồ có thể thấy hư ảnh kim ô xoay tròn hấp vang, chính là một trong những chấn tộc chi bảo của hỏa ô tộc bọn họ, xích ô ấn. Ông xích ô ấn lơ lửng trên đỉnh đầu năm người, từng đạo hỏa quang màu đỏ kim rủ xuống, như thác nước bao phủ toàn thân Liệt Mẫn đại trưởng lão và năm vị chân tiên cựu phẩm khác. Trong khoảnh khắc, khí tức toàn thân năm người điên cuồng bạo trướng, Liệt Mẫn đại trưởng lão và Liệt Khung nhị trưởng lão bùng phát ra uy áp đặc trưng của bán bộ kim tiên, thậm chí mơ hồ có xu thế trực truy bán bộ kim tiên trung kỳ. Liệt Khung tam trưởng lão và hai vị trưởng lão Liệt Sơn, Liệt Vân tuy hơi kém một bậc, nhưng cũng đột phá xiển xích cựu phẩm biến mãn, khí tức trực bức bán bộ kim tiên sơ kỳ. Ngay lập tức, luồng uy áp khủng bố khiến họ khó thở kia chợt tiêu tán phần lớn, năm người giành lại quyền kiểm soát cơ thể, trong mắt lộ ra sự may mắn thoát chết. Lại mang theo xích ô ấn, hỏa ô tộc này quả nhiên thật trọng. Trong tứ tượng trấn tiên đại trận, Thanh Hư đạo đức chân quân ánh mắt hơi ngưng lại. Trước đó khi lục soát ký ức thần hồn của Liệt Hỏa trưởng lão, hắn đã hiểu rõ về xích ô ấn này, đó là một trong tứ đại trấn tộc chí bảo của hỏa ô tộc, được luyện chế từ chân cốt tổ chim kết hợp với cựu thiên thần hỏa, trong số chuẩn kim tiên khí có thể nói là đỉnh cấp, không hề kém cạnh thời không tiên ấn mà bản tôn hắn đã tốn 50 vạn tỷ chiến công để đổi. Có bảo vật đỉnh cấp này trợ giúp, uy năng của nó sánh ngang với một vị bán bộ kim tiên trung kỳ tùy hành. Nếu là trước khi bản tôn đột phá, bản tọa chỉ có thể cầu viện các đạo hữu khác mới có khả năng giữ lại mấy con quả này. Nhưng bây giờ thì trong mắt Thanh Hư đạo đức chân quân lóe lên một tia khinh miệt, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm vào hư không, xích ô ấn này là của bản tọa. Lời vừa dứt, trong trận Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú như được thần dụ, thân thể khổng lồ liên miên hàng tỷ năm ánh sáng đột nhiên bành trướng thêm một vòng, những hoa văn trên bảy giáp, vòm, cánh, mai rùa đồng loạt sáng lên, khí thế toàn thân như núi lửa phun trào, từng chút tăng gọn, điên cuồng bạo trướng. Không tốt, tên tặc tử này lại còn ẩn giấu. Liệt Mẫn đại trưởng lao sắc mặt chợt biến, trong lòng đột nhiên trầm xuống, như rơi vào hầm băng, một luồng hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Giờ phút này khí thế mà tứ đại thánh thú bùng nổ, đã vượt xa hắn và nhị trưởng lão, ngay cả lão tổ có tu vi bán bộ kim tiên hậu kỳ trong tộc, e rằng cũng không hơn. Điều càng khiến hắn hồn phi phách tán là, khí thế của tứ thú vẫn đang điên cuồng tăng gọn, như sóng thần quần quần không ngừng, không hề có dấu hiệu dừng lại, như thể muốn đột phá xiềng xích bán bộ kim tiên, trực bức bất hủ chi cảnh. Đỉnh phong bán bộ kim tiên, khí thế này vẫn đang tăng. Không tiếp, rốt cuộc là vị bán bộ kim tiên viên mãn nào đang nhằm vào hỏa ô tộc ta? Xong rồi, chúng ta hoàn toàn xong rồi. Liệt Mẫn đại trưởng lão thân hình lảo đảo, suýt nữa ngã khỏi hư không, toàn thân lửa cũng vì sợ hãi mà kịch liệt run rẩy. Sự tuyệt vọng vô tận như thủy triều lan tràn trong lòng hắn và bốn vị trưởng lão phía sau, dưới uy áp khủng bố của tứ đại thánh thú, chấn tộc chí bảo xích ô ấn mà họ coi là chỗ dựa bắt đầu kịch liệt rung chuyển, phát ra từng trận tiếng rên rỉ, đồ đằng tam túc kim ô trên thân ấn thậm chí hiện ra hưởng như thủy triều rút nhanh chóng tiêu tán, trong chớp mắt đã bị đánh về nguyên hình, một lần nữa rơi xuống cảnh giới chân tiên cựu phẩm, ngay cả đồ đằng ngọn lửa trên tiên bào cũng mất đi quang trạch. Ngay sau đó, chân tiên chi lực trong cơ thể năm người bị áp chế hoàn toàn, như một vũng nước động, mặc cho bọn họ thúc giục thế nào, cũng khó mà điều động mảy may. Ngay cả ngọn lửa ở đầu ngón tay cũng tắt, chỉ còn lại hàn ý thấu xương từ lòng bàn chân bốc lên, đóng băng tứ chi bách hải, ngay cả tư duy cũng như trở nên trì hoãn. Tiền bối, trong đó có phải có hiểu lầm gì không? Hỏa ô tộc ta từ trước đến nay chưa từng trêu chọc sự tồn tại như tiền bối. Liệt Mẫn đại trưởng lão cố nén sự hoảng sợ trong lòng, hướng về hư không cao giọng hô hoán. Hỏa ô tộc bọn họ tuy hành sự quái đản, nhưng cũng biết chừng mực, những lao quái vật như bán bộ kim tiên viên mãn chỉ kém một bước là có thể chứng đạo bất hủ, là vạn vạn không dám dễ dàng đắc tội. Cựu vực tiên chiến, các tiên vực khác nhau chém giết, cần lý do sao? Giọng nói của Thanh Hư đạo đức chân quân từ sâu trong trận pháp truyền ra, bình thản không chút gợn sóng, nhưng mang theo sự lạnh lùng không thể nghi ngờ, như lưỡi dao sắc bén đâm xuyên tia hy vọng cuối cùng của Liệt Mẫn, cắt đứt mọi ý niệm của hắn. Cái này Liệt Mẫn đại trưởng lao nhất thời nghẹn lời. Trong cựu vực tiên chiến, chém giết chân tiên của các tiên vực khác vốn là chuyện thường tình, quả thật không cần lý do, cá lớn nuốt cá bé chính là thiết luật của mảnh đại lục này. Và ngay lúc này, Thanh Long Vương Đông chợt ngẩng đầu, phát ra một tiếng long ngâm chấn động hoàn vũ. Long chảo che trời lấp đất của nó chợt nhấc lên, mang theo uy thế xé rách tinh hà, hướng về Liệt Mẫn đại trưởng lão và năm vị chân tiên khác mà chấn áp xuống. Long chảo đi qua, hư không từng tấc nứt vỡ, ngay cả ánh sáng cũng bị vặn vẹo thành những đường cong quỷ dị. Không, động cho lão phu! Liệt Mẫn đại trưởng lão phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết, hai mắt đỏ rực như máu, dốc hết tia sức lực cuối cùng muốn thúc giục xích ô ấn. Tuy nhiên tất cả đều vô ích, chân tiên chi lực bị khóa chặt trong cơ thể, ngay cả đầu ngón tay cũng khó mà động đậy. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn con long chảo bao phủ hàng tỷ ngôi sao kia mang theo thai họa diệt đỉnh mà hạ xuống, ngay cả sức lực nhắm mắt cũng không có. Bạch hổ gầm thét chấn vỡ thương khung, chu tước phần hỏa thiêu rụi hư không, huyền vũ quy giáp đè sụp hoàn vũ. Tứ đại thánh thú đồng loạt ra tay, giữa thiên địa chỉ còn lại khí tức hủy diệt đang điên cuồng lan tràn. Xích ô ấn phát ra tiếng bi minh cuối cùng, quang hoa hoàn toàn ảm đạm, từ không trung rơi xuống. Thân ảnh của năm vị chân tiên hỏa ô tộc trong khoảnh khắc long chảo hạ xuống, cùng với những ngôi sao xung quanh, bị một đạo vô tình chấn áp. Không tệ, có xích ô ấn này, chiến lực của bản tọa lại có thể tăng lên mấy phần. Hừm, kỳ lạ, mấy lao giả hỏa ô tộc kia rốt cuộc đi làm gì rồi, vậy mà ngay cả liệt mẫn đại trưởng lão cũng không rõ. Chương 1049 tỉnh tộc trưởng tốc làm quyết đoán. Chương 1049 tỉnh tộc trưởng tốc làm quyết đoán. Thiết tí sơn mạch, pháo đài số 507, trong ẩn mật đầu tiên. Nhị thập tứ phẩm nguyên hư tử liên đã lặng lẽ biến mất. Kể từ khi Tô Mặc đột phá đến bát phẩm viên mãn chân tiên, cây bát phẩm chân tiên dược từng bầu bạn với hắn mấy lâu nay đã trở thành vật bỏ đi, linh khí ẩn chứa trong đó đối với hắn hiện tại đã không còn chút tác dụng phụ trợ nào. Thay vào đó, một tòa bồ đoàn màu hỗn độn lặng lặng lơ lửng giữa hư không, chính là cựu phẩm chân tiên khí mà hắn đã hao phí ngàn ức chiến công đổi lấy hỗn độn bồ đoàn. Bề mặt bồ đoàn chạy xuôi từng luồng khí hỗn độn nhàn nhạt, mỗi luồng khí đều ẩn chứa huyền diệu chi lực tầm bổ thần hồn, ổn định đạo cơ, ngay cả đối với cựu phẩm chân tiên cũng là chí bảo phụ trợ tu luyện hiếm có. Đột nhiên, Tô Mặc đang khoanh chân ngồi trên hỗn độn bồ đoàn đống nhiên mở bừng hai mắt, trong mắt đầu tiên lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó hóa thành suy tư sâu sắc, tựa hồ đang suy diễn chuyện bí mật kinh thiên động địa nào đó. Hắn khẽ gõ đầu gối bằng đầu ngón tay, phát ra tiếng đốc đốc có quy luật, thấp giọng tự nói, thật không ngờ ngay cả Liên Mẫn, vị đại trưởng lão hỏa ô tộc này, cũng không rõ hành tung cụ thể của mấy vị bán bộ kim tiên kia, chỉ biết bọn họ đang ở một thời khắc mấu chốt nào đó, không được tùy tiện quấy rầy lão gia hỏa hỏa ô thủy tổ kia, từ 3000 vũ trụ kỳ trước đã bước vào cảnh giới viên mãn bán bộ kim tiên, lẽ nào là Tô Mặc lông mày đột nhiên nhíu chặt, trong đầu linh quang chợt lóe. Một ý niệm như sấm sét nổ vang, khiến trong lòng hắn vô cớ dâng lên một tia bất an. Không được, phải nhanh chóng điều tra rõ hành tung cụ thể của những lão gia hỏa kia. Trong mắt Tô Mặc thêm một tia ngưng trọng, dù chỉ có vạn phần một khả năng, cũng không thể không phòng. Bằng không, nếu thật sự đợi lão gia hỏa kia bước ra bước đó, hậu quả không thể tưởng tượng. Viên mãn bán bộ kim tiên và sơ kỳ bất hủ kim tiên, tuy chỉ cách một đường, nhưng chênh lệch giữa chúng lại như mây bùn. Người trước vẫn đang rẽ rủa trong gông xiềng chân tiên, người sau lại đã chạm đến bất hủ pháp tắc, thọ nguyên và chiến lực đều tăng vọt theo cấp số nhân. Dù là hắn hiện tại, tổng hợp chiến lực vượt xa viên mãn bán bộ kim tiên ngàn lần không ngừng, đối mặt một vị sơ kỳ bất hủ kim tiên, cũng không có bao nhiêu nắm chắc bảo mệnh. Chỉ có tu vi tiến thêm một bước, đột phá đến cựu phẩm viên mãn chân tiên, nắm giữ nhiều chân tiên quy tắc hơn, mới có vài phần tự tin chính diện chống lại, miễn cưỡng cầu được một tia sinh cơ. Giây tiếp theo, Tô Mặc tâm thần khẽ động, giữa trán lóe lên một chút vi quang, một đạo thần niệm ngưng luyện như thực chất đột nhiên rời thể. Đạo thần niệm này bao bọc lấy ba động của thời không tiên ấn, trong nháy mắt xuyên thấu bích chướng động tiên, vượt qua mấy ngàn năm ánh sáng hư không ngăn cách, như một tia chớp vô hình, chuẩn xác dung nhập vào thức hải của Thanh Hư đạo đức chân quân ở Lạc Phượng cốc thuộc chân cực vực xa xôi. Thanh Hư đạo hữu, mau chóng điều tra rõ động tĩnh của những lao giả hỏa ô tộc kia. Âm thanh bình thản không chút gợn sóng, lại mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, tựa hồ là phán quyết của thiên địa pháp tắc, trong thức hải của Thanh Hư đạo đức chân quân quanh quẩn thật lâu, không hề tiêu tán. Thanh Hư đạo đức chân quân thân hình khẽ động, từ hư không nếp gấp chậm rãi bước ra, thanh sam nhẹ nhàng phất phơ trong dư ôn của Niết Bàn chi hỏa, hướng về phương hướng Thương Linh vực hơi cúi người, âm thanh cung kính mà trịnh trọng, Thanh Hư cẩn tuân bản tôn pháp chỉ. Lời vừa dứt, hắn khẽ búng ngón tay, một đạo thanh mang lướt qua hư không. Trong chớp mắt, hỏa quang lóe lên, một lão giả mặc trường bào huyền hỏa, mặt mũi giàn mua liền xuất hiện trước mặt hắn, chính là Liên Mẫn, đại trưởng lão hỏa ô tộc không lâu trước bị trấn áp. Chỉ là giờ phút này Liên Mẫn đã không còn vẻ kiêu ngạo và sắc bén như trước. Hai mắt hắn trống rỗng vô thần, đồng tử tán loạn như nước chết, uy áp cựu phẩm viên mãn chân tiên quanh thân đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự ngây dại sau khi linh trí bị phong ấn, giống hệt Liệt Hạo cách đây 180 triệu năm, tựa như một con rối gỗ bị sợi tơ vô hình điều khiển, tứ chi bách hải đều tùy theo ý chí của Thanh Hư đạo đức chân quân mà động. Thanh Hư đạo đức chân quân ánh mắt bình tĩnh lướt qua Liên Mẫn, nhàn nhạt mở miệng, vận dụng huyết mạch cộng chấn thuật của các ngươi, hướng tộc nội cầu viện. Theo mệnh lệnh truyền vào thức hải, trong mắt trống rỗng của Liệt Mẫn lóe lên một tia ba động nhỏ, hai tay đột nhiên nâng lên, với một tư thái cứng ngắc nhưng chuẩn xác nhanh chóng bấm quyết. Đầu ngón tay chảy ra từng luồng hỏa diễm màu đỏ sẫm, trong hỏa diễm bao bọc lấy huyết mạch tấn ký độc hữu của hắn, trong hư không đan xen thành một đạo phù văn quỷ dị. Phù văn này so với tín hiệu Liệt Hạo phát ra trước đó càng phức tạp hơn, ẩn ẩn mang theo uy áp quyền hành của đại trưởng lão, tựa hồ là một đạo mệnh lệnh không thể nghi ngờ, đủ để khiến bất kỳ chân tiên nào trong tộc cũng không dám chậm trễ. Ngay sau đó, liền thấy đạo phù văn hỏa diễm màu đỏ sẫm kia trong hư không khẽ run lên, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, với tốc độ kinh khủng mà ngay cả bán bộ kim tiên cũng khó mà sánh kịp, xuyên phá bích trướng của Lạc Phước gốc, hướng về phương hướng hỏa ô vực cấp tốc bay đi. Nơi phủ văn đi qua, ngay cả Niết Bàn chi hỏa cũng phải tránh nhường, tựa hồ mang theo một loại mệnh lệnh không thể kháng cự nào đó. Thanh Hư đạo đức chân quân tĩnh lập một bên, trong thanh đồng phản chiếu đạo hỏa quang bay sát kia, đáy mắt sâu thẳm lóe lên một tia lạnh lẽo. Mấy lao giả kia hẳn là không đến mức vô tình như vậy, ngay cả Liệt Mẫn lao nhi bọn họ sống chết cũng không còn đi. Tính cả Liệt Hạo, tổng cộng 6 vị trưởng lão, lại đều là cựu phẩm hậu kỳ trở lên chân tiên, lực lượng này, cho dù là với nội tình cường đại của Hỏa Ô tộc, cũng là một lực lượng không thể xem nhẹ. Một khi tổn thất, đủ để tổn thương nội tình của Hỏa Ô tộc. Xuân đi thu lại, 10 vạn năm thời gian thoát cái đã trôi qua. Thiên Ô Tiên Thành. Tiếng huyết minh trung nặng nề dồn dập lại một lần nữa vang vọng khắp tiên thành, tiếng chuông lần này trầm muộn hơn lần trước, tựa như vạn ngàn vật nặng đập vào cự trung bằng đồng xanh, mang theo một cảm giác áp lực khiến người ta kinh hãi. Mỗi tiếng đều gõ vào trái tim của mỗi vị chân tiên hỏa ô tộc, khiến thiên địa đều vì đó mà chấn động, ngay cả tường thành do cựu thiên huyền hỏa tinh đúc thành trong thành cũng phát ra tiếng ông ông cộng hưởng, hoa văn hỏa diễm trên bề mặt lúc sáng lúc tối, tựa hồ đang kể lệ sự bất an. Trước tổ tử, mấy trăm vị trưởng lão chân tiên hỏa ô tộc thất phẩm trở lên tề tụ quảng trường, ai nấy sắc mặt ngưng trọng như sắt, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về tấm ngọc kính màu máu phía trên tổ tử. Trong ngọc kính, một đạo huyết mạch ba động nồng đậm hơn cả khi Liệt Hạo cầu cứu trước đó đang kịch liệt nảy lên, đó là khí tức thuộc về đại trưởng lão Liệt Mẫn, nhưng lại toát ra một vẻ tuyệt vọng gần như tan vỡ, tựa như ngọn nến trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Khí tức hỏa diễm quanh thân chúng tiên đều vì áp lực mà khẽ run rẩy, không khí trên quảng trường ngưng trọng đến mức gần như muốn nhỏ ra nước, ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Áp lực khủng bố như ngọn núi vô hình đè nặng trên quảng trường, khiến tu vi hơi yếu thất phẩm chân tiên gần như thở không ra hơi, không ít người trên trán rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti, trong mắt càng ẩn ẩn lộ ra một tia sợ hãi. Ngay cả đại trưởng lão cũng thân hãm ngục tù, sự nghiêm trọng của sự việc đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ, điều mà bọn họ không muốn thấy nhất cuối cùng cũng thành sự thật, lời cầu cứu của Liệt Hạo trưởng lão ngay từ đầu chính là một cái bẫy nhằm vào bọn họ. Có thể bức đại trưởng lão vận dụng huyết mạch cộng chấn thuật cầu cứu, vậy thực lực của kẻ đứng sau màn ít nhất cũng phải là trung kỳ bán bộ kim tiên. Tộc trưởng, chuyện này không phải chúng ta có thể xử lý. Một vị trưởng lão chân tiên cựu phẩm trung kỳ râu tóc bạc phơ bước lên một bước, giọng nói mang theo vẻ cấp bách khó che giấu, kế sách hiện tại chỉ có mời chư vị lão tổ xuất thủ mới có thể cứu được đại trưởng lão bọn họ. Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả chân tiên trên quảng trường đồng loạt đổ dồn vào một người. Đó là một vị trung niên uy vũ mặc trường bào màu vàng sẫm, dung mạo cương nghị, lông mày như lao gọn, sống mũi cao thẳng, đường cằm căng chặt, toát ra một khí thế sát phạt quả đoán. Quanh thân lượn lờ vương giả chi khí như có như không, nhất cử nhất động đều toát ra bá khí của hoàng giả, tựa hồ trời sinh đã nên nắm giữ đại quyền. Khí tức của hắn so với đại trưởng lão Liệt Mẫn lại còn mạnh hơn một bậc, chính là hỏa ô tộc đương đại tộc trưởng, cũng là vị chân tiên cửu phẩm viên mãn duy nhất còn lại trong tộc Liệt Vũ. Cái này Liệt Vũ tộc trưởng lông mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia chần chờ, ngón tay vô thức vuốt ve ngọc bội bên hông. Hắn tự nhiên rõ ràng sự tình khẩn cấp, nhưng lão tổ tông bọn họ cũng đang ở thời kỳ mấu chốt, nếu vì sự quấy rầy của hắn khiến lão tổ tông bọn họ công bại thủy thành, vậy tội lỗi của hắn có thể lớn lắm. Nhưng tính mạng của đại trưởng lão bọn họ cũng quan trọng không kém, cộng thêm một trong tứ đại chấn tộc chí bảo là Xích Ô Ấn, đây đã chiếm một tầng nội tình của hỏa ô tộc bọn họ. Nếu cứ như vậy mà chết ở Lạc Phượng cốc thuộc chân cực vực, đủ để lung lay căn cơ của hỏa ô tộc bọn họ. Đáng chết, rốt cuộc là thế lực nào đang đối địch với hỏa ô tộc ta? Liệt Vũ tộc trưởng nắm chặt quyền, khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, tiếng gầm giận dữ trầm thấp quanh quần trên quảng trường, mang theo vô tận lửa giận và khó hiểu. Xích Siêu tiên tộc, Lam Giác tiên tộc, Cung Lê tiên tộc, hay là thiên hồn nhất tộc kia, từng thế lực bán bộ kim tiên có thủ án với hỏa ô tộc nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn. Nhưng nghĩ kỹ lại cảm thấy không thể nào. Giữa bọn họ tuy có không ít mâu thuẫn, nhưng đều có sự kiềm chế, thông thường cũng chỉ động đến tộc nhân dưới cấp trưởng lão của mình, để tránh hoàn toàn xé rách mặt, làm lợi cho các thế lực bán bộ kim tiên khác. Mà đại trưởng lão bọn họ không phải trưởng lão bình thường đơn giản như vậy, đó là tầng lớp cao cấp tuyệt đối của hỏa ô tộc bọn họ, đặc biệt là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, địa vị trong tộc không kém gì hắn. Vị tộc trưởng này chỉ đứng sau mấy vị bán bộ kim tiên lão tổ. Động đến bọn họ, đó hoàn toàn là muốn cùng hỏa ô tộc bọn họ bất tử bất hưu. Mấy đại thế lực kia tuyệt đối không có cái lá gan này. Tộc trưởng, không thể do dự nữa. Một vị chân tiên cựu phẩm trung kỳ khác mặc chiến giáp đỏ thẫm bước lên một bước, hoa văn hỏa diễm trên chiến giáp vì sự kích động của hắn mà sáng lên, giọng nói mang theo vẻ cấp bách như phá nồi dìm thuyền. Đại trưởng lão bọn họ cùng với Xích Ô Ấn đều thân ham hiểm cảnh, tổn thất như vậy, tộc ta không thể chịu được nổi. Tộc trưởng, bất kể thế nào, trước tiên hãy liên hệ với lao tổ tông bọn họ đi. Một vị trưởng lão bên cạnh phụ họa, ngữ khí hơi chậm lại nhưng cũng kiên định, việc có xuất thủ cứu viện hay không, tự có lao tổ tông bọn họ tự mình quyết định. Chúng ta chỉ cần trình bày sự thật, cũng coi như đã làm tròn bổn phận, không đến nỗi sau này hối hận. Tộc trưởng, Liệt Dương trưởng lão nói không sai, liên hệ lao tổ bọn họ đi. Xin tộc trưởng mau chóng đưa ra quyết định. Chương 1049 Thỉnh tộc trưởng tốc làm quyết đoán 2 chương 1049 Thỉnh tộc trưởng tốc làm quyết đoán Thiết Tí Sơn Mạch, pháo đài số 507, trong ẩn mật đầu tiên. Nhị thập tứ phẩm nguyên hư tử liên đã lặng yên biến mất. Kể từ khi Tô Mặc đột phá đến bát phẩm viên mãn chân tiên, cây bát phẩm chân tiên dược từng bầu bạn với hắn đã trở thành vật bỏ đi, linh khí chứa đựng trong đó đối với hắn hiện tại đã không còn chút tác dụng phụ trợ nào. Thay vào đó, một tòa bồ đoàn màu hỗn độn lặng lặng lơ lửng giữa hư không, chính là cựu phẩm chân tiên khí mà hắn đã tiêu tốn hàng ngàn ức chiến công để đổi lấy, hỗn độn bồ đoàn. Bề mặt bồ đoàn chạy xuôi từng luồng khí hỗn độn nhàn nhạt, mỗi luồng khí đều ẩn chứa sức mạnh huyền diệu dưỡng thần hồn, củng cố đạo cơ, ngay cả đối với cựu phẩm chân tiên cũng là một chí bảo tu luyện phụ trợ hiếm có. Đột nhiên, Tô Mặc đang khoanh chân ngồi trên hỗn độn bồ đoàn bỗng mở bừng hai mắt, trong mắt đầu tiên lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó hóa thành suy tư sâu sắc, tựa như đang suy diễn một bí sự kinh thiên động địa nào đó. Hắn dùng đầu ngón tay khẽ gõ đầu gối, phát ra tiếng đốc đốc có quy luật, khẽ tự lẩm bẩm, thế mà ngay cả Liệt Mẫn, vị đại trưởng lão của Hỏa Ô tộc, cũng không rõ hành tung cụ thể của mấy vị bán bộ kim tiên kia, chỉ biết bọn họ đang ở một thời khắc mấu chốt nào đó, không thể tùy tiện quấy rầy Hỏa Ô thủy tổ lao ra hoặc kia, từ 3000 vũ trụ kỳ trước đã bước vào cảnh giới viên mãn bán bộ kim tiên, chẳng lẽ là Tô Mặc lông mày đột nhiên nhíu chặt, trong đầu linh quang chợt lóe, một ý niệm như sấm sét nổ vang, khiến trong lòng hắn vô cớ dâng lên một tia bất an. Không được, phải nhanh chóng điều tra rõ hành tung cụ thể của những lao gia hỏa kia. Trong mắt Tô Mặc thêm một tia ngưng trọng, dù chỉ có vạn phần ngàn khả năng, cũng không thể không đề phòng. Bằng không, thật sự phải đợi lao ra hỏa kia bước ra bước đó, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Viên mãn bán bộ kim tiên và sơ kỳ bất hủ kim tiên, tuy chỉ cách một đường, nhưng khoảng cách giữa chúng lại như trời vực. Người trước vẫn đang rẽ rủa trong gông xiềng chân tiên, người sau lại đã chạm đến pháp tắc bất hủ, thọ nguyên và chiến lực đều tăng vọt theo cấp số nhân. Dù là hắn hiện tại, tổng hợp chiến lực vượt xa viên mãn bán bộ kim tiên ngàn lần không ngừng, đối mặt với một tôn sơ kỳ bất hủ kim tiên, cũng không có bao nhiêu nắm chắc bảo mệnh. Chỉ có tu vi tiến thêm một bước, đột phá đến cựu phẩm viên mãn chân tiên, nắm giữ nhiều chân tiên quy tắc hơn, mới có vài phần tự tin chính diện đối kháng, miễn cưỡng cầu được một tia sinh cơ. Giây tiếp theo, Tô Mặc tâm thần khẽ động, giữa mi tâm hiện lên một điểm vi quang, một đạo thần niệm ngưng luyện như thực chất đột nhiên rời thể. Đạo thần niệm này bao bọc lấy dao động của thời không tiên ấn, trong nháy mắt xuyên tấu bích chướng động tiên, vượt qua mấy ngàn trụ niên ngăn cách hư không, như một tia chớp vô hình, chuẩn xác dung nhập vào thức hải của Thanh Hư đạo đức chân quân đang ở xa Lạc Phượng cốc thuộc chân cực vực. Thanh Hư đạo hữu, nhanh chóng điều tra rõ động tĩnh của những lao giả hỏa ô tộc kia. Âm thanh bình thản không gợn sóng, nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, tựa như phán quyết của thiên địa pháp tắc, quanh quẩn mãi trong thức hải của Thanh Hư đạo đức chân quân, không hề tiêu tán. Thanh Hư đạo đức chân quân thân hình khẽ động, từ nếp gấp hư không chậm rãi bước ra, áo xanh khẽ phất phơ trong dư ôn của niết bàn chi hỏa, hướng về phía Thương Linh vực khẽ cúi người, âm thanh cung kính mà trịnh trọng, Thanh Hư cần tuân bản tôn pháp chỉ. Lời vừa dứt, hắn đầu ngón tay khẽ búng, một đạo thanh mang lướt qua hư không. Trong nháy mắt, hỏa quang lóe lên, một lão giả mặc trường bào huyền hỏa, dung mạo gián mua liền xuất hiện trước mặt hắn, chính là đại trưởng lão Hỏa Ô tộc Liệt Mẫn không lâu trước bị trấn áp. Chỉ là giờ khắc này Liệt Mẫn đã không còn vẻ kiêu ngạo và sắc bén như trước. Hắn hai mắt trống rỗng vô thần, đồng tử tán loạn như nước chết, uy áp cửu phẩm viên mãn chân tiên quanh thân đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự ngây dại sau khi linh trí bị phong ấn, giống hệt với liệt hỏa của 180 triệu năm trước, tựa như một con rối bị điều khiển bởi những sợi tơ vô hình, tứ chi bách hải đều theo ý chí của Thanh Hư đạo đức chân quân mà động. Thanh Hư đạo đức chân quân ánh mắt bình tĩnh lướt qua Liệt Mẫn, nhàn nhạt mở miệng, sử dụng huyết mạch cộng chấn thuật của các ngươi, cầu viện trong tổng. Theo mệnh lệnh truyền vào thức hải, trong mắt trống rỗng của Liệt Mẫn lóe lên một tia dao động cực nhỏ không thể nhận ra, hai tay đột nhiên giơ lên, với một tư thế cứng nhắc nhưng chuẩn xác nhanh chóng bấm quyết. Đầu ngón tay chảy ra từng luồng hỏa diễm màu đỏ sẫm, trong hỏa diễm bao bọc lấy ấn ký huyết mạch độc hữu của hắn, đan xen trong hư không tạo thành một phù văn kỳ dị. Phù văn này so với tín hiệu mà liệt hỏa phát ra trước đó càng phức tạp hơn, ẩn ẩn mang theo uy áp quyền hành của đại trưởng lão, tựa như một mệnh lệnh không thể nghi ngờ, đủ để khiến bất kỳ chân tiên nào trong tộc cũng không dám chậm trễ. Ngay sau đó, liền thấy phù văn hỏa diễm màu đỏ sẫm kia trong hư không khẽ run lên, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, với tốc độ kinh khủng mà bán bộ kim tiên cũng khó có thể đạt tới, xông phá bích chướng Lạc Phượng cốc, hướng về phía Hỏa Ô vực cấp tốc bay đi. Phù văn đi qua, ngay cả niết bàn chi hỏa cũng phải tránh đường, tựa như mang theo một loại mệnh lệnh không thể kháng cự. Thanh Hư đạo đức chân quân đứng yên một bên, trong mắt xanh biết phản chiếu đạo hỏa quang đã xa, đáy mắt sâu thẳm lóe lên một tia lạnh lẽo. Mấy lao giả kia hẳn là không đến mức vô tình như vậy, ngay cả Liệt Mẫn lao nhi và những người khác sinh tử cũng không còn chứ. Tính cả Liên Hỏa, tổng cộng 6 vị trưởng lão đều là chân tiên cựu phẩm hậu kỳ trở lên, lực lượng này, dù là với nội tình cường đại của Hỏa Ô tộc, cũng là một lực lượng không thể xem thường. Một khi tổn thất, đủ để tổn thương nội tình của Hỏa Ô tộc. Xuân qua thu lại, 10 vạn năm thời gian thoảng qua. Thiên Ô Tiên Thành. Tiếng huyết minh trung trầm trọng dồn dập lại một lần nữa vang vọng khắp tiên thành, tiếng trung so với lần trước càng thêm nặng nề, tựa như vạn ngàn vật nặng đập vào trung đồng cầm lỗ, mang theo một cảm giác gáp bách khiến người ta kinh hãi. Mỗi tiếng đều gõ vào trái tim của mỗi vị chân tiên Hỏa Ô tộc, khiến thiên địa cũng vì thế mà chấn động, ngay cả tường thành do Cựu Thiên Huyền Hỏa tinh đúc thành trong thành cũng phát ra tiếng long long cộng hưởng, những đường vân hỏa diễm trên bề mặt lúc sáng lúc tối, tựa như đang kể lể sự bất an. Trước tổ tử, hàng trăm vị trưởng lão chân tiên thất phẩm trở lên của Hỏa Ô tộc tề tụ quảng trường, ai nấy mặt sắc ngưng trọng như sắt, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía tấm huyết sắc ngọc kính phía trên tổ tử. Trong ngọc kính, một đạo huyết mạch dao động nồng đậm hơn so với lúc liệt hỏa cầu cứu trước đó đang kịch liệt nảy lên, đó là khí tức thuộc về đại trưởng lão Liệt Mẫn, nhưng lại toát ra một sự tuyệt vọng cận kề tan vỡ, tựa như ngọn nến trước gió, bất cứ lúc nào cũng có thể tắt. Khí tức hỏa diễm quanh thân chư tiên đều vì áp lực mà khẽ run rẩy, không khí trên quảng trường ngưng trọng đến mức gần như có thể nhỏ ra nước, ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Áp lực khủng bố như ngọn núi vô hình đè nặng lên quảng trường, khiến những chân tiên thất phẩm có tu vi yếu hơn gần như không thở nổi, không ít người trên trán rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti, trong mắt càng ẩn hiện một tia sợ hãi. Ngay cả đại trưởng lão cũng thân hãm ngục tù, sự nghiêm trọng của sự việc đã vượt xa tưởng tượng của bọn họ, điều mà bọn họ không mong muốn nhất cuối cùng cũng thành sự thật, lời cầu cứu của Liệt Hỏa trưởng lão ngay từ đầu đã là một cái bẫy nhằm vào bọn họ. Có thể bức đại trưởng lão phải dùng huyết mạch cộng chân thuật cầu cứu, vậy thực lực của kẻ đứng sau màn ít nhất cũng phải là bán bộ kim tiên trung kỳ. Tộc trưởng, chuyện này không phải chúng ta có thể xử lý được. Một vị trưởng lão chân tiên cựu phẩm trung kỳ tóc bạc trắng tiến lên một bước, âm thanh mang theo sự cấp bách khó che giấu, kế sách hiện nay chỉ có mời chư vị lao tổ xuất thủ mới có thể cứu được đại trưởng lão và những người khác. Lời vừa dứt, ánh mắt của tất cả chân tiên trên quảng trường đồng loạt đổ dồn vào một người. Đó là một vị trung niên uy vũ mặc trường bào màu vàng sẫm, dung mạo cương nghị, lông mày như lao gọn, sống mũi cao thẳng, đường cằm căng chặt, toát ra một khí thế sát phạt quyết đoán. Quanh thân vờn quanh khí chất vương giả như có như không, mỗi cử động đều toát ra bá khí của bậc đế vương, tựa như trời sinh đã nên nắm giữ đại quyền. Khí tức của hắn cường thịnh, so với đại trưởng lão Liệt Mẫn lại còn mạnh hơn một chút, chính là đương đại tộc trưởng Hỏa Ô tộc, cũng là chân tiên cựu phẩm biên mãn duy nhất còn lại trong tộc, Liệt Võ. Cái này liệt võ tộc trưởng lông mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia do dự, ngón tay vô thức xoa xoa ngọc bội bên hông. Hắn đương nhiên biết tình hình khẩn cấp, nhưng các lao tổ tông cũng đang ở thời kỳ mấu chốt, nếu vì sự quấy rầy của hắn khiến các lao tổ tông công bại, thì tội trách của hắn sẽ rất lớn. Nhưng sinh mạng của đại trưởng lao và những người khác cũng quan trọng không kém, cộng thêm xích ô ấn, một trong tứ đại chấn tộc chí bảo, đây đã chiếm một phần nội tình của hỏa ô tộc. Nếu cứ như vậy mà thất lạc tại Lạc Phượng Cốc thuộc chân cực vực, đủ để lung lay căn cơ của hỏa ô tộc bọn họ. Đáng chết, rốt cuộc là thế lực nào đang đối địch với hỏa ô tộc ta? Liệt võ tộc trưởng nắm chặt tay, các khớp ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, tiếng gầm giận dữ trầm thấp vang vọng trên quảng trường, mang theo sự phẫn nộ và khó hiểu vô tận. Xích siêu tiên tộc, Lam giác tiên tộc, Cung lê tiên tộc, hay là thiên hồn nhất tộc, từng thế lực bán bộ kim tiên có thù oán với hỏa ô tộc nhanh chóng lướt qua trong đầu hắn. Nhưng nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy không thể nào, giữa bọn họ tuy có không ít mâu thuẫn, nhưng đều có sự kiềm chế, thông thường cũng chỉ động đến tộc nhân dưới cấp trưởng lão của mỗi bên, để tránh hoàn toàn sẽ rách mặt, làm lợi cho các thế lực bán bộ kim tiên khác. Mà đại trưởng lão và những người khác không đơn giản như những trưởng lão bình thường, đó là tầng lớp cao cấp tuyệt đối của hỏa ô tộc bọn họ, đặc biệt là đại trưởng lão, nhị trưởng lão, địa vị trong tộc không kém hắn, tộc trưởng này là bao, chỉ đứng sau mấy vị bán bộ kim tiên lão tổ. Động đến bọn họ, đó hoàn toàn là muốn cùng hỏa ô tộc bọn họ bất tử bất hưu. Mấy thế lực lớn kia, vạn vạn không có cái gan này. Tộc trưởng, không thể do dự nữa. Một tôn chân tiên cựu phẩm trung kỳ khắc khoác chiến giáp màu đỏ dựng bước lên một bước, những đường vân hỏa diễm trên chiến giáp vì sự kích động của hắn mà sáng lên, âm thanh mang theo sự cấp bách của kẻ đã phá vỡ nồi đun. Đại trưởng lão và những người khác cùng với xích ô ấn đều thân ham hiểm cảnh, tổn thất như vậy, tộc ta không thể chịu được nổi. Tộc trưởng, bất kể thế nào, trước tiên hãy liên hệ với các lão tổ tông đi. Một vị trưởng lão bên cạnh phụ họa, giọng điệu hơi dịu nhưng cũng kiên định, có xuất thủ cứu viện hay không, tự có các lão tổ tông họ quyết định. Chúng ta chỉ cần trình bày sự thật, cũng coi như đã làm tròn bổn phận, không đến nỗi sau này phải hối hận. Tộc trưởng, Liệt Dương trưởng lão nói không sai, hãy liên hệ với các lão tổ đi. Xin tộc trưởng nhanh chóng đưa ra quyết định. Chương 1050 bất hủ tiên dược, chương 1050 bất hủ tiên dược phía Nam Hỏa Ô vực, một thung lũng u tĩnh đường kính chưa tới một quang niên lặng lẽ đứng đó, thoạt nhìn như hòa vào địa mạo hoang vu xung quanh, ngoài thung lũng có cây thưa thớt, đá lạ lởm chởm, gió thổi cuốn cát bụi, tung lên từng trận khói bụi, bất cứ ai đi ngang qua cũng chỉ coi nó là một trong vô vàn thung lũng vô danh, tuyệt đối sẽ không liếc nhìn thêm lần nữa. Thế nhưng, nếu có cường giả bán bộ kim tiên cấp bậc ngưng thần dò xét kỹ lưỡng, liền sẽ phát hiện nơi đây đã bị trùng trùng điệp điệp tiên trận cấm chế bao bọc kín mít, có thể nói là một trong những cấm địa nghiêm ngặt nhất cựu vực đại lục. Tầng ngoài là Huyền Thiên Mê Tông trận có thể bóp méo thần thức, trận văn lưu chuyển có thể hóa hư không hàng ước vạn dặm thành mê cung vô tận, huyền tượng trong trận đan xen với hiện thực, cho dù kim tiên thần thức thăm dò vào cũng sẽ bị quấy nát vụn. Khó phân biệt phương hướng, tầng giữa là tỏa không khốn long trận chuyên phá độ thuật, khi bố trí đã dung hợp 99 bộ chân cốt của cổ long tinh không, quy tắc không gian ẩn chứa trong long cốt hòa vào trận pháp, có thể khóa chặt hàng ước vạn điểm không gian, mặc cho độ thuật của ngươi thông thiên, pháp tác tinh diệu đến đâu cũng khó vượt qua lôi chỉ nửa bước. Nơi cốt lõi lại bố trí cựu thiên phần thần trận là bí thuật bất truyền của Hỏa Ô tộc, lấy tàn hồn của 9 vị chân tiên. Cựu phẩm viên mãn đã vẫn lạc làm dẫn, khi trận động có thể dẫn động cựu huyền chân hỏa, chuyên thiêu đốt thần hồn đạo cơ, cho dù bán bộ kim tiên sơ kỳ nhiễm phải một chút cũng sẽ đạo tâm thất thủ, tiên cơ tan vỡ. Từng tầng từng lớp trận văn lưu chuyển trong hư không, phát ra dao động khiến bán bộ kim tiên hậu kỳ cũng phải kinh hãi, phòng bị nghiêm ngặt, còn hơn tiên ô tiên thành. Chớ nói tự tiện xông vào, dù là đến gần trong vòng ngàn vạn dặm, cũng có thể kích hoạt sát trận, bị hàng ức vạn đạo chân hỏa nghiền thành tro bụi, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không còn. Hơn nữa, bên ngoài thung lũng này còn bao phủ 3 tầng nặc thiên ẩn địa trận, khi trận pháp vận chuyển có thể nuốt chửng mọi khí tức, ngay cả dao động không gian cũng bị san bằng thành sự tĩnh mịch tuyệt đối, tựa như nơi đây chưa từng tồn tại trên cựu vực đại lục. Dù là bán bộ kim tiên, nếu không tự mình đến trước thung lũng trong vòng triệu dặm, chỉ dựa vào thần thức quét ngang, cũng tuyệt đối khó mà phát giác sự tồn tại của thung lũng này, tựa như nó vốn dĩ nên ẩn mình trong nếp gấp thiên địa, cùng hỗn độn đồng hơi thở, cùng thời không đồng tĩnh mịch. Trung tâm thung lũng, dưới lòng đất ngàn vạn trượng, ẩn chứa một tầng thiên địa khác, một thế giới dung nham vô biên vô hạn. Dung nham đỏ rực như biển giận dữ cuồn cuộn, cuốn theo sóng nhiệt thiêu đốt núi nấu biển sông thẳng lên trời, hỏa sát chi khí tràn ngập trong không khí nồng đậm đến mức hóa thành thực chất, tùy tiện một luồng hỏa tinh tản mắt ra, cũng có thể thiêu đốt chân tiên thất phẩm đến hình thần câu diện. Ngay cả chân tiên cựu phẩm rơi vào nơi đây, chống đỡ không quá 3 ngày, tiên khu liền sẽ bị tịch diệt chân hỏa trong dung nham ăn mòn xuyên thủng, thần hồn càng sẽ bị hỏa sát gặm nuốt thành tro bụi. Và tại trung tâm thế giới dung nham như tuyệt cảnh này, năm đạo thân ảnh khoanh chân ngồi. Bọn họ đều mặc trường bào màu đỏ, và áo thêu hư ảnh hỏa ô tam túc. Ngọn lửa quanh thân không phải màu sắc phàm tục, mà là hư vô chi hỏa gần như trong suốt, mỗi lần hô hấp đều khiến dung nham xung quanh cuồn cuộn dữ dội. Khí tức của năm người thịnh vượng, vượt xa Liệt Mẫn đại trưởng lao gấp 10 lần, tùy tiện một ánh mắt quét qua, liền có thể khiến hư không nổi lên bọn sóng, hiển nhiên đều là bán bộ kim tiên đứng trên đỉnh kim tự tháp của cựu đại tiên vực. Năm người họ tâm hướng thiên, hai tay kết thành ấn quyết phức tạp mà huyền ảo, ấn quyết lưu chuyển, dẫn động dung nham bên dưới, hóa thành từng đạo hỏa lưu màu đỏ kim, trong hỏa lưu ẩn chứa pháp tắc hỏa chi tinh thuần nhất, không ngừng tuôn vào đài sen ở giữa năm người. Đài sen toàn thân do ngọn lửa ngưng tụ thành, cánh hoa từng lớp đã nở rộ 80 cánh, mỗi một cánh hoa đều chảy ra đạo vận bất hủ, tản ra uy áp khiến năm người cũng phải động dung, đó là khí tức chạm đến quy tắc bất hủ. Duy chỉ có cánh hoa ở trung tâm nhất vẫn còn ở trạng thái nụ hoa, ẩn ẩn lộ ra một tia dao động có hiểu, tựa như chỉ còn kém bước cuối cùng, liền có thể triệt để nở rộ, đến lúc đó liền có thể dẫn động thiên địa dị tượng, thành tựu bất hủ chi cơ. Sắp rồi chỉ còn kém một tia bản nguyên cuối cùng, nhiều nhất thêm 100 ức năm nữa, cây bất hủ tiên dược này liền sẽ triệt để thành thục. Lão giả cầm đầu chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn nhưng mang theo sự kích động khó kìm nén. Hắn chính là thủy tổ của Hỏa Ô tộc, nguồn gốc huyết mạch của tất cả Hỏa Ô trong phần Thiên Tiên vực, liên huyền thủy tổ đã bước vào cảnh giới bán bộ kim tiên viên mãn từ 3000 vũ trụ kỳ trước. Bên cạnh một lão giả có dung mạo giống liệt huyền thủy tổ 5-6 phần gật đầu đồng tình, trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng, ngón tay khô gầy khẽ run rẩy, giọng nói mang theo sự mong chờ, chỉ cần 81 cánh hoa nở rộ hoàn toàn, phụ thân người liền có thể mượn lực của Niết Bàn Hỏa Liên này, tẩy rửa tiên khu, xung kích cảnh giới bất hủ kim tiên. Đến lúc đó, Hỏa Ô tộc chúng ta liền có thể thoát khỏi trói buộc của phần Thiên Tiên vực, khai phá một phương tiên vực chuyên thuộc, tấn thăng bất hủ tiên tộc, cùng cựu đại bất hủ thế lực kề vai chiến đấu. Ngay lúc này, vút một đạo huyết quang chói mắt đột nhiên xé rách hư không, phất lở từng tầng từng lớp tiên trận cấm chế xung quanh thung lũng u tĩnh, như vào chỗ không người xuyên tấu bức tường của thế giới dung nham, mang theo tiếng xé gió lạnh lẽo, chuẩn xác rơi xuống trước mặt liệt huyền thủy tổ. Huyết quang tan đi, một thần phù màu máu kích thước bằng bàn tay lơ lửng giữa không trung, mặt phù chảy ra dao động huyết mạch rộn rập, chính là phù truyền tin cấp cao nhất của Hỏa Ô tộc. Đầu ngón tay liệt huyền thủy tổ khẽ động, thần phù tức khắc hóa thành một luồng thông tin tuôn vào thức hải của hắn. Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt vốn dĩ tĩnh lặng như giếng cổ của hắn đột nhiên căng thẳng, lông mày nhíu chặt lại thành một cục, một luồng sát ý kinh khủng như cựu thiên tinh hà đổ xuống, từ trong cơ thể hắn ầm ầm bốc lên. Luồng sát ý này mãnh liệt đến mức khiến toàn bộ dung nham đỏ rực đang quẩn quẩn trong thế giới dung nham đột nhiên ngưng trệ, ngay cả không khí cũng đông cứng thành tinh thể màu đỏ kim, hư vô chi hỏa xung quanh càng chấn động dữ dội, tựa như cảm nhận được sự phẫn nộ của chủ nhân, phát ra tiếng long long bất an. "Phụ thân, xảy ra chuyện gì?" Liệt Nguyên lão tổ vừa mở miệng trước đó thấy vậy, trong lòng siết chặt, căng thẳng nhìn về phía Liệt Huyền thủy tổ, hư vô chi hỏa quanh thân bất giác bạo trướng ba tấc. Ba vị Hỏa Ô tộc lão tổ khác tuy không nói gì, nhưng cũng đều nghiêng mắt, dựng hai chăm chú lắng nghe, hơi thở cũng bất giác chậm lại mấy phần. "Trong tộc xảy ra chuyện rồi." Giọng Liệt Huyền thủy tổ mang theo băng giá, mỗi một chữ đều như bị nghiến từ kẽ răng ra, tựa như muốn đóng băng cả không khí. "Mận Nhi, Khung Nhi bọn họ hiện đang gặp nguy hiểm." Nói rồi, hắn con ngón tay búng một cái, nội dung trong thần phù màu máu hóa thành một màn sáng hiện ra trước mặt năm người, chính là tin tức Liệt Võ tộc trưởng do dự mãi, cuối cùng cũng tuân theo ý muốn của các trưởng lão mà truyền về. Liệt Mẫn đại trưởng lão, Liệt Khung nhị trưởng lão cùng 6 vị trưởng lão cốt lõi khác, cùng với chấn tộc chí bảo Xích Ô Ấn, đều bị thế lực thần bí tính kế, bị vây khốn ở Lạc Phượng cốc thuộc chân cực vực, nguy hiểm cận kề. "Phụ thân, chuyện này 89/10 là nhắm vào chúng ta mà đến." Liệt Nguyên lão tổ nhanh chóng quét qua thông tin trên màn sáng, lông mày tức khắc nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia sắc bén, ngựa khí chắc chắn, lần này Mẫn Nhi bọn họ cầu viện, e rằng vẫn là cạm bẫy của thế lực thần bí kia, cố ý dụ chúng ta mắc câu. Chỉ riêng một tôn bán bộ kim tiên trùng, hậu kỳ, tuyệt không có gan lớn đến mức tính kế tộc ta như vậy, phía sau nhất định có mưu đồ lớn hơn. Lời Nguyên tổ nói rất đúng, trong đó rất có thể có gian trá. Bên phải Liệt Huyền thủy tổ, một lão giả vẻ mặt âm trầm tiếp lời, giọng nói mang theo vài phần âm hiểm, chỉ là vô duyên vô cớ, rốt cuộc là thế lực nào, bố trí cục diện lớn như vậy, tính kế tộc ta. Tộc ta gần đây cũng không có xung đột lớn với thế lực bán bộ kim tiên nào khác mà. Cái này chẳng lẽ tin tức Niết Bàn Hỏa Liên đã bị lộ ra? Một lão tổ khác mặc trường bào đỏ có vân tím ở miệng, giữa hai lông mày mang theo nỗi lo lắng khó giấu, bọn họ không tìm được chúng ta, liền cố ý tính kế Mẫn Nhi bọn họ, ép chúng ta hiện thân. Lời này vừa thốt ra, không khí trong thế giới dung nham tức khắc càng thêm nghiêm trọng, tựa như bị một tảng đá khổng lồ vô hình đè xuống. Bốn người Liệt Huyền thủy tổ nhìn nhau, muốn phản bác, nhưng lời đến khỏe miệng lại bị bọn họ nuốt xuống. Cây Niết Bàn Hỏa Liên này liên quan đến việc Hỏa Ô tộc có thể tấn thăng bất hủ hay không, từ khi phát hiện đến nay bọn họ đã phong tỏa mọi tin tức, toàn bộ Hỏa Ô tộc trừ 5 người bọn họ ra, không có người thứ 6 nào biết, ngay cả Liệt Mẫn, Liệt Khung những trưởng lão cốt lõi này cũng bị che giấu. Nhưng thiên hạ không có tường nào không lọt gió, ai có thể đảm bảo giữa chừng không có một chút tin tức nào bị lộ ra? Cựu vực đại lục cần chứa cao thủ, nói không chừng liền có lão quái vật có thể nhìn trộm tiên cơ, phát giác được sự dị thường của nơi đây. Lão tổ tông, tiếp theo nên làm thế nào? Mười mấy hơi thở sau, lão tổ cuối cùng có thân hình vạm vỡ phá vỡ sự im lặng, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Liệt Huyền thủy tổ, "Mẫn Nhi bọn họ, chúng ta cứu hay không cứu?" Cái này trong mắt Liệt Huyền thủy tổ lóe lên sự do dự kịch liệt, sắc ý và sự dãy rủa đan xen quanh thân, khiến dung nham đang ngưng trệ cũng bắt đầu khẽ run rẩy. "Cứu?" Niết Bàn luân hồi đại trận này ít nhất phải cần 3 người duy trì, một khi có quá nhiều người rời đi, đại trận sụp đổ, nỗ lực hàng ngàn ức năm trước đó sẽ bị giảm đi rất nhiều, thời gian Niết Bàn Hỏa Liên thành thục sẽ kéo dài đáng kể, chưa kể nếu sơ suất, còn có thể ảnh hưởng hoàn toàn dược hiệu của Niết Bàn Hỏa Liên, làm giảm hy vọng chứng đạo của hắn trong tương lai. Mà nếu quả thật như Liệt Chân đã nói, thế lực thần bí kia là nhắm vào Niết Bàn Hỏa Liên mà đến, bố trí thiên la địa võng, chờ đợi họ tự chui đầu vào lưới, thì đội hình đó nhất định không thể xem thường, có thể có bán bộ kim tiên đỉnh phong, thậm chí bán bộ kim tiên viên mãn đang chờ đợi họ, chỉ cần phái 2 vị bán bộ kim tiên đi, nếu sơ suất, chính là uổng phí mạng sống. Nhưng nếu không cứu, 6 vị trưởng lão như Liệt Mẫn, không phải là những trưởng lão bình thường có tu vi chân tiên thất phẩm, bát phẩm, mất đi thì cũng mất đi, ảnh hưởng đến Hỏa Ô tộc không đáng kể. Nếu họ có sơ suất, cộng thêm chấn tộc chí bảo Xích Ô Ấn, thì tổn thất tuyệt đối không nhỏ hơn việc mất đi một vị bán bộ kim tiên, đủ để khiến Hỏa Ô tộc nguyên khí đại thương, lung lay căn cơ. Trong chốc lát, ánh mắt Liệt Huyền thủy tổ không ngừng tuần tra qua lại giữa Niết Bàn Hỏa Liên và màn sáng thần phù màu máu, mỗi lần dừng lại đều như đang thêm vào những quả cân nặng trĩu trên hai đầu cân. Thế giới dung nham một lần nữa chìm vào sự tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng thở nặng nề của năm người, cùng với ánh sáng yếu ớt thỉnh thoảng nở rộ của đóa hỏa liên đan xen vào nhau. Chương 1051 sợ bóng sợ gió một hồi. Chương 1051 sợ bóng sợ gió một hồi. Xem ra chỉ có lão phu tự mình đi một chuyến cái kia chân cực vực Lạc Phượng Cốc. Liên Huyền Thủy Tổ trầm mặc rất lâu, đầu ngón tay tại đầu gối điểm mạnh một cái, cuối cùng quyết định. Bọn hắn Hỏa Ô tộc năm hơn phân nửa bộ kim tiên bên trong, trừ hắn là viên mãn nửa bước kim tiên, bốn vị khác tối cường cũng bất quá đỉnh phong nửa bước kim tiên tu vi. Thế cục như vậy phía dưới, cho dù phái ra hai vị, đều có không nhỏ có thể mất mạng ở đó Lạc Phượng Cốc. Liệt Mân 6 người đã nguy cơ sớm tối, nếu là lại thiệt tổn hại hai vị nửa bước kim tiên, nhất định sẽ hoàn toàn dao động bọn hắn Hỏa Ô tộc căn cơ. Một khi hắn sau này xung kích bất hủ thất bại, tộc đàn liên tục mất đi ba tôn nửa bước kim tiên trèo chống, sợ là liền tự vệ cũng khó khăn, đến lúc đó vong loại diệt tộc cũng không phải không có khả năng. Phụ thân, thủy tổ, không thể. Liệt Nguyên lão tổ chờ bốn hơn phân nửa bộ kim tiên sắc mặt đột biến, cùng nhau đứng dậy khuyên can, âm thanh mang theo cấp bách hoảng sợ, quanh thân hư vô chi hỏa đều bởi vì kích động mà nhảy lên kịch liệt. Phụ thân, thủy tổ, chính là trong tộc duy nhất viên mãn nửa bước kim tiên, là Hỏa Ô tộc chân chính định hải thần châm, trụ cột tinh thần, gánh chịu lấy toàn bộ tộc đàn bất hủ hy vọng. Không khách khí nói, bốn người bọn họ chung vào một chỗ, đều không bằng phụ thân, thủy tổ, trọng yếu. Hắn nếu có bất kỳ sơ thất nào, đối với Hỏa Ô tộc mà nói, tuyệt đối là sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Các ngươi không cần nhiều lời. Liên Huyền Thủy Tổ nhẹ nhàng khoát tay, ngựa khí không được xế bảo, trong mắt lại lộ ra nắm vững thắng lợi tự tin. Lão phu chủ ý đã định, chỉ có lão phu tự mình ra tay, mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Cho dù thật có viên mãn nửa bước kim tiên phục kích, lấy lão phu tốc độ độ, cũng nhất định có thể toàn thân trở ra. Luận chiến lực, hắn tại trong chín đại tiên vực viên mãn nửa bước kim tiên không tính là đỉnh tiêm, nhưng luận tốc độ, ít nhất có thể xếp 5 vị trí đầu, thậm chí có hy vọng tranh đấu đứng đầu bảng. Hắn một lòng muốn đi, trừ phi có 5-6 tôn viên mãn nửa bước kim tiên liên thủ bố trí xuống thiên la địa võng, hay là có kim tiên khí nơi tay phong tỏa thời không, bằng không tuyệt khó lưu lại hắn. Thật là có như vậy sức mạnh, đối phương sao lại cần trăm phương ngàn kế thiết hạ cả bẫy? Trực tiếp giết tới Hỏa Ô vực, liền có thể đem toàn tộc hủy diệt, căn bản không cần chắc trở như thế. Nhiều nhất chính là có 2-3 vị viên mãn nửa bước kim tiên vây giết tôi, còn xa xa uy hiếp không đến an toàn của hắn. Nghe vậy, Liệt Nguyên lão tổ chờ 4 vị nửa bước kim tiên nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Tốc độ vốn là Hỏa Ô tộc cường hạng, bẩm sinh thiên phú để cho bọn hắn tại cùng cảnh trong tu sĩ, cơ hồ không có chủng tộc nào có thể cùng sánh vai. Phụ thân, thủy tổ, một lòng muốn đi, chỉ cần bất hủ kim tiên không ra, trong thiên hạ tuyệt không người có thể lưu được ở hắn. Kết quả xấu nhất, đơn giản là cứu viện bất lực, gãy Liệt Mân bọn hắn 6 người, mặc dù đau thấu tim gan, vẫn còn không đến mức dao động căn bản, tộc đàn còn có khôi phục chỗ trống. Còn xin phụ thân đáp ứng Hải Nhi, nếu chuyện không thể làm, không được ham chiến. Liệt Nguyên lão tổ bên trên phía trước một bước, lư khí ngưng trọng như sắt, chữ chữ thiên quân, tộc ta tuyệt đối không thể không còn ngài, Niết Bàn Hỏa Liên còn cần ngài tới luyện hóa. Lão phu tự có chừng mực. Liệt Nguyên thủy tổ gật đầu, quanh thân hư vô chi hỏa chợt thu liễm, màu đỏ trường bào không gió mà bay, các ngươi duy trì hảo Niết Bàn luân hồi lại trận, chớ có phân tâm, Niết Bàn Hỏa Liên, việc quan hệ tộc ta tương lai, không được có một chút qua loa. Lão phu đi. Vừa mới nói xong, Liệt Nguyên thủy tổ thân ảnh nhoáng một cái, đã hóa thành một đạo xích kim sắc lưu quang, như mũi tên rời cùng hướng nham tương thế giới trên không bay đi. Những nơi đi qua, đình trệ nham tương tự động tách ra một đầu rộng chừng ngàn trượng thông đạo, ngay cả không khí đều bị thiêu đốt đến phát ra đôm đốt bạo hưởng, nổi lên tầng tầng sóng nhiệt gợn sóng. Bất qua mấy hơi thở, đạo kia lưu quang liền xuyên thấu ngàn vạn trượng tầng nham thạch, xông phá u cốc cấm chế dày đặc, như một khỏa thiêu đốt tinh thần, kéo lấy thật dài diễm đuôi, biến mất ở Hỏa Ô vực cuối chân trời, chỉ để lại một đạo bị thiêu đốt đến thật lâu không tiêu tan hư không quy tích. Nham tương trong thế giới, Liệt Nguyên lão tổ bốn người lẫn nhau, tất cả từ đối phương trong mắt thấy được ngưỡng trọng. Nham tương sôi trào âm thanh phảng phất đều thành đòi mạng nhiều trống. Ai? Hy vọng phụ thân, thủy tổ, đại nhân có thể bình an cứu trở về Mân Nhi bọn hắn, cũng không biết đến cùng là phương nào thế lực, lại âm thầm tính toán tộc ta. Chờ trăm ức năm sau Niết Bàn Hỏa Liên triệt để thành thục, thủy tổ đại nhân thành công bước ra một bước kia, chứng đạo bất hủ, nhất định phải đám kia tặc tử trả giá bằng máu, để cho bọn hắn biết ta Hỏa Ô tộc lợi hại. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt là trăm vạn năm trôi qua. Tại phàm nhân mà nói, đây là thương hải tang điền thay đổi, tại chân tiên mà nói, bất quá là một cái búng tay. Chân cực vực, Lạc Phượng Cốc. Tứ tượng chấn tiên đại trận lại một lần nữa giống như tuyên cổ tấm bia to bao phủ toàn bộ Lạc Phượng Cốc, trận văn trong lúc lưu chuyển, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại thánh thú hư ảnh tại hư không xoay quanh, khí thế so trăm vạn năm trước ngưng thực gấp trăm lần, nghìn lần không ngừng, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành chân thực thần thú đung xuống. Đồng thời, đại trận phía dưới cái kia đau khổ trèo chống thân ảnh, cũng từ cái kia liệt hỏa trưởng lão đổi thành liệt mân trời ngũ đại cửu phẩm chân tiên. Bọn hắn quanh thân bị rực ô ấn rũ xuống xích kim sắc ánh lửa bao khỏa, giống như cái kia trong gió nến tàn, gắt gao ngăn cản tứ đại thánh thú thay nhau công kích. Thanh Long vẫy đuôi quét ra ước vạn đạo thanh quang, như lưỡi dao cắt chém hư không. Bạch Hổ răng nanh xé rách thương khung, mang theo từng trận không gian phong bạo. Chu Tước cánh dương giấy lên phần thiên chi hỏa, ẩn chứa vô tận phá diệt chi lực. Huyền Vũ quy giáp nghiền ép xuống, trầm trọng khí tức để cho nửa bước kim tiên bị đó run rẩy. Mỗi một lần va chạm đều để Lạc Phượng Cốc quanh mình hư không vì đó run rẩy. Đại lượng không gian mảnh vụn giống như trời mưa, hóa thành rực rỡ lại chí mạng bụi sao, tràn ngập giữa thiên địa. Tới. Đông nhiên, đại trận bên trong, một mực ngồi ngay ngắn hư không nhăn nhẻo. Thao túng tứ tượng chấn tiên đại trận vây giết liệt mần đám người rõ ràng hư đạo đức chân quân, hai con ngươi chợt ngưng lại, ánh mắt đống nhiên chuyển hướng phương nam hư không, trực tiếp xuyên thấu vô tận thời không trở ngại. Nơi đó, một đạo xích kim sắc lưu quang đang lấy nhường lối người sợ hãi tốc độ chạy nhanh đến, những nơi đi qua, tinh thần quy tích đều bị cưỡng ép và mèo, tạo thành từng đạo hình xoắn ốc quang ngân. Tốc độ kia, viễn siêu cựu phẩm viên mãn chân tiên gấp trăm lần không ngừng, để cho hư không đều nổi lên ngắn ngủi đình trệ, phảng phất ngay cả thời gian đều đang vì đạo lưu quang này nhượng bộ, lưu lại một chuỗi đọc lại tàn ảnh. Đồng thời, còn có một cỗ khí tức khủng bố xuyên thấu tầng tầng không gian, mang theo viên mãn nửa bước kim tiên đặc lưu uy áp, giống như là biển gầm của tới, để cho Lạc Phượng cốc quanh mình hư không đều cùng nhau trầm xuống, ước vạn đạo năm không gian phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Rõ ràng hư đạo đức trong mắt Trần Quân đầu tiên là thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó thì thấy khóe miệng của hắn câu lên một vòng ngoạn vị đường cong, vốn cho rằng nhiều nhất liền đến Liệt Nguyên lão quỷ cái này đỉnh phong nửa bước kim tiên. Không nghĩ tới, lại là Liệt Huyền lão nhi tự mình đến đây, cái này Hỏa Ô tộc, thật đúng là để mắt bản tọa. Một giây sau, một vòng lạnh lùng hàn mang, ở trong mắt rõ ràng hư đạo đức Trần Quân chợt lóe lên, như vạn năm không thay đổi hàn băng, mang theo thấu xương sắc ý, để cho quanh mình nhiệt độ đều trong nháy mắt sụt giảm, như vậy cũng tốt, một lần bất và suốt đời nhàn nhã, tiết kiệm tương lai xuất hiện biến số gì. Toàn bộ Hỏa Ô tộc có một chút như vậy hy vọng chứng đạo bất hủ, nguy hiểm đến hắn bản tôn an toàn, cũng liền cái này một vị, chỉ cần giải quyết hắn, Hỏa Ô tộc khác nửa bước kim tiên, bất quá là nhóm thu được về châu chấu, căn bản vốn không có thành tựu, là không nổi sóng gió gì tới. Kỳ quái, ngoại trừ cảm ứng được một vị trung kỳ nửa bước kim tiên khí tức, thế mà không còn phát hiện khác nửa bước kim tiên dấu vết, cái này chẳng lẽ thật là chúng ta suy nghĩ nhiều, căn bản không có cái gì định phòng, viên mãn nửa bước kim tiên đang tính kế ta, hết thảy đều là như thế một cái không biết sống chết tiểu bối rợ cho quỷ. Chương 1052 chấn áp nửa bước viên mãn kim tiên, chương 1052 chấn áp nửa bước viên mãn kim tiên. Liệt Huyền Thủy Tổ nhìn về phía Lạc Phượng cốc cách đó mấy triệu năm ánh sáng, lông mày khẽ nhíu lại, trong lòng nghi ngờ chủ điểm. Hỏa Ô tộc của bọn họ danh tiếng hiển hách trong cựu đại tiên vực, uy hiếp bốn phương, mà những ai có thể tu luyện đến cảnh giới bán bộ kim tiên, ai mà không phải lão quái vật đã ngâm mình trong đạo đồ vạn vũ trụ kỳ nguyên. Không thể nào chưa từng nghe qua uy danh lừng lẫy của Hỏa Ô tộc. Một vị bán bộ kim tiên trung kỳ nhỏ nhỏ, theo lý mà nói, căn bản không có gan khiêu khích một cường tộc truyền thừa vạn cổ như bọn họ. Thế nhưng thần thức của hắn lập đi lặp lại quét qua Lạc Phượng Cốc, quả thực chỉ cảm ứng được khí tức của vị bán bộ kim tiên trung kỳ kia, không còn dấu vết của vị bán bộ kim tiên thứ hai nào khác. Với tu vi bán bộ kim tiên viên mãn của hắn, trừ phi có bất hủ kim tiên đích thân ra tay bố trí trận pháp cách ly, hoặc là vận dụng kim tiên khí cưỡng chế che giấu khí tức, nếu không bất kỳ tồn tại đồng cấp nào cũng đừng hòng qua mắt được pháp nhãn của hắn. Nhưng điều này có thể sao? Nếu thật là bất hủ kim tiên, hoặc là có kim tiên khí trong tay, cần gì phải tốn công tốn sức tính toán bọn họ như vậy? Thôi bỏ đi, bất kể tiểu bối này đang giở trò quỷ gì, trước tiên cứu Mẫn Nhi và bọn họ ra đã rồi nói sau. Trong mắt Liệt Huyền Thủy Tổ lóe lên một tia quyết tuyệt dứt khoát, luồng sáng đỏ vàng quanh thân đột nhiên bạo trướng, như dung nham phun trào từ lò luyện, tốc độ lại tăng thêm 3 phần. Vết lửa xuyên qua tinh hà xé rách mấy chục triệu năm ánh sáng hư không, gần như bỏ qua sự ràng buộc của khoảng cách không gian, khoảnh khắc tiếp theo đã lơ lửng trên không Lạc Phượng Cốc, ngay trên đỉnh đầu hư ảnh tứ tượng thánh thú, giống như một thanh thiên kiếm đang tích tụ sức mạnh. Hỏa Ô ấn, xuất. Một tiếng quát nhẹ như đạo âm nổ vang, một luồng hỏa quang cường thịnh hơn Xích Ô ấn mấy lần từ trong cơ thể Liệt Huyền Thủy Tổ bốc lên. Trên đỉnh đầu hắn diễn hóa thành một phương cổ ấn, mặt ấn khắc họa hình ảnh tam túc hỏa ô tắm nắng, giữa các vân lông chim ô chạy ra linh quang bất hủ độc đáo của chuẩn kim tiên khí, chính là trí bảo chấn tộc thứ nhất của hỏa ô tộc. Hỏa Ô ấn đã đạt đến cấp độ chuẩn kim tiên khí viên mãn, đồng bộ với tu vi của Liệt Huyền Thủy Tổ, chỉ còn thiếu một tia tôi luyện quy tắc bất hủ cuối cùng là có thể lộ sắc thành kim tiên khí chân chính. Ngay lập tức, khí thế toàn thân Liệt Huyền Thủy Tổ lại tăng thêm 3 phần, uy áp khủng bố như màn trời sụp đổ, ép hư không quanh Lạc Phượng Cốc vỡ vụn từng tấc, hóa thành hàng tỷ mảnh lưu ly trong suốt. Hư ảnh thanh long, bạch hổ, chu tước, Huyền Vũ trong tứ tượng chấn tiên đại trận phía dưới chấn động kịch liệt, linh quang trên thân lúc sáng lúc tối, giống như ngọn nến trong gió, dây tiếp theo sẽ triệt để sụp đổ, ngay cả trận văn cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu đứt gãy. Hống! Phá cho lão phu! Liên Huyền Thủy Tổ giống to một tiếng, chấn động tinh hà cuộn ngược, hàng tỷ vì sao run rẩy, dường như muốn rơi khỏi quỹ đạo vũ trụ. Hỏa Ô ấn trên đỉnh đầu hắn cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt che khuất toàn bộ Lạc Phượng Cốc, đáy ấn rủ xuống hàng tỷ sợi xích lửa đỏ vàng, mỗi sợi đều ẩn chứa uy thế khủng bố của quy tắc đốt cháy, nơi xích lửa đi qua, không gian bị đốt cháy thành những đường hầm đen kịt, như thiên hà đổ ngược mà hung hăng đánh xuống tứ đại thánh thú phía dưới. Không hổ là bán bộ kim tiên viên mãn danh tiếng hiển hách, thực lực quả nhiên phi phàm. Tại trung tâm tứ tượng chấn tiên đại trận, Thanh Hư đạo đức chân quân ngồi ngay ngắn trong nếp gấp hư không, ánh mắt ngưng lại, chân thành cảm khái, nếu không phải bản tôn đã đột phá thành công, cho dù triệu tập tất cả đạo hữu trợ giúp, bản tọa cũng không có quá 4 phần thắng. Vừa nói, Thanh Hư đạo đức chân quân đầu ngón tay nhanh chóng lướt qua trước người, để lại từng đạo phù văn huyền ảo, nếu lão già này đã độc thật, bản tọa cũng đã đến lúc lấy ra sức mạnh chân chính. Xin mời chư vị đạo hữu trợ giúp ta. 108 thiên cương địa sát đại trận khởi. Một đạo đại đạo chi âm dường như bắt nguồn từ thở hồng mông sơ khai, đột nhiên vang vọng trong bản mệnh trụ hải của Thanh Hư đạo đức chân quân. 99 tôn linh hư huyền thân vẫn luôn đứng sừng sững trong hư không bản mệnh trụ hải quan chiến đồng loạt mở mắt, ánh mắt như tinh thần sinh diệt, cùng với 9 hư ảnh đã sớm bố trí cửu nguyên quy nhất đại trận hô ứng lẫn nhau, đứng xen kẽ theo một quỹ tích ẩn chứa thiên đạo chí lý, trận văn đan xen thành một tấm lưới khổng lồ bao phủ trụ hải. Trong khoảnh khắc, 36 tôn thiên cương ma thần hư ảnh bật đất mà lên, mỗi tôn cao hàng tỷ trụ niên, thân thể như thái cổ thần sơn, tay cầm tinh thần thiên, chấn nhạc chú ý cùng các cửu phẩm chân tiên khí khác, phiên động thì tinh hà xoay chuyển, truy rơi thì càn khôn chấn động, 72 tôn địa sát ma thần hư ảnh phá đất mà ra, quanh thân quấn quanh u minh tỏa liên, xích vang thì vạn quỷ ai hảo, miệng phun hoàng tuyển nước thủy, giọt nước rơi thì quy tắc bị ăn mòn. 108 tôn ma thần hư ảnh che trời lấp đất, bao phủ toàn bộ bản mệnh trụ hải, uy áp tỏa ra khiến thời không cũng vì đó mà ngưng trệ. Ngay lập tức, khí tức của Thanh Hư đạo đức chân quân như vũ trụ đại bạo tạc mà điên cuồng bạo trướng, chỉ trong chớp mắt đã đột phá sự ràng buộc của bán bộ kim tiên đỉnh phong, vững vàng đứng trên bán bộ kim tiên viên mãn, mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới bất hủ. Gần như cùng lúc đó, tứ tượng thánh thú trên không Lạc Phượng Cốc phát ra tiếng rồng ngâm, hổ gầm, phượng hót, rùa giống cao vút, chấn động cửu thiên thập địa. Bốn hư ảnh thánh thú đang đứng trước bờ vực sụp đổ dưới sự nghiền ép của hỏa ấn, lại lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng ngưng thực, vảy rồng xanh biếc, răng nanh bạch hổ, cánh phượng hoàng, mai rùa huyền vũ đều rõ ràng như vật chất thật. Từng luồng uy áp khủng bố vượt xa liệt huyền thủy tổ mấy lần không ngừng từ trên người chúng bốc lên, thanh long phun hơi thở hóa thành hàng tỷ đạo thanh mục thần lôi, bạch hổ vẫy đuôi cuốn lên gió lốc nuốt chửng mọi thứ, chu tước dương cánh đốt cháy lên lửa niết bàn thiêu rụi bất hủ, huyền vũ rụt cổ rồi đột ngột mở rộng mai rùa, lại hình thành một phương kết giới huyền hoàng vô biên vô hạn. Tứ đại thánh thú liên thủ, lại phản ngược lại phong tỏa chặt chẽ hỏa ô ấn cấp chuẩn kim tiên khí kia trên không trung, mặc cho xích lửa đỏ vàng va chạm thế nào, bùng nổ hàng tỷ đạo quang vũ rực rỡ, cũng không thể rơi xuống thêm chút nào, ngược lại bị thanh mục thần lôi đốt cháy xèo xèo. Không tốt. Khí thế này sắc mặt liệt huyền thủy tổ của biến, dường như bị một bàn tay khổng lồ vô hình bóp chặt cổ họng, hơi thở đột nhiên ngưng trệ. Uy áp khủng bố từ trên người tứ tượng thánh thú bạo trướng, như hàng tỷ tòa tiên sơn chồng chất đè xuống, lại khiến cho vị bán bộ kim tiên viên mãn như hắn cũng toàn thân lạnh lẽo, thần hồn run rẩy. Lực lượng này đã vượt qua phạm chủ bán bộ kim tiên viên mãn, thậm chí mơ hồ khiến hắn có cảm giác trực diện với bất hủ kim tiên. Kim tiên khí. Tiểu bối này trên người lại mang kim tiên khí. Trong lòng liệt huyền thủy tổ đột nhiên chìm xuống, như rơi vào hầm băng, chỉ có kim tiên khí chân chính mới có thể khiến một vị bán bộ kim tiên trung kỳ bùng phát ra lực lượng nghịch thiên đến vậy, đủ để vượt qua cảnh giới nghiền ép vị bán bộ kim tiên viên mãn như hắn. Khó trách tiểu đối tượng chừng không đáng chú ý này dám tính toán hỏa ô tộc, không phải là không biết sống chết, mà là thật sự có bản lĩnh lật đổ ván cờ. Rời đi, phải rời đi ngay lập tức. Khoảnh khắc này, liệt huyền thủy tổ không còn bận tâm đến liệt mẫn cùng các cựu phẩm chân tiên khác đang khổ sở chống đỡ trong trận, thậm chí ngay cả hỏa ô ấn bản mệnh trí bảo đang lơ lửng giữa không trung, bị tứ đại thánh thú kẹp chặt cũng không kịp giải cứu. Kim tiên khí, đó là lực lượng chân chính thuộc cấp độ bất hủ kim tiên. Đừng nói người sở hữu là một vị bán bộ kim tiên trung kỳ, cho dù là cựu phẩm chân tiên trung kỳ, chỉ dựa vào uy áp của kim tiên khí cũng có thể dễ dàng nghiền nát hắn. Tiếp tục dây dưa, kết quả chỉ có một, triệt để vẫn lạc tại Lạc Phượng Cốc này, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Thiên ô huyết đột, đột. Trong mắt liệt huyền thủy tổ lóe lên một tia quyết tuyệt, đột ngột há miệng phun ra một ngụm tinh huyết đỏ lửa ẩn chứa bản nguyên. Tinh huyết đó nổ tung trong không trung, hóa thành hàng tỷ sợi lửa nhỏ li ti, trong nháy mắt bao bọc lấy thân thể hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ con người hắn lại hóa thành một tia sáng đỏ vàng mảnh như sợi tóc, mép tia sáng chảy ra một vệt máu nhàn nhạt, chính là bí thuật thoát thân áp đáy hỏng của hỏa ô tộc. Thiên ô huyết độn với cái giá phải trả là thiêu đốt một ngụm bản nguyên tinh huyết và một tầng thọ nguyên của bản thân. Thuật này một khi thi triển, tốc độ có thể tăng lên gấp ngàn lần trong nháy mắt, được xưng là thủ đoạn thoát thân nhanh nhất trong số các tồn tại đồng cấp trong cựu đại tiên vực. Tia sáng đỏ vàng này bỏ qua khoảng cách không gian, dường như xuyên qua kẽ hở thời không, nơi nó đi qua ngay cả thời gian cũng không thể bắt giữ quỹ tích của nó, chỉ để lại một vệt máu thoáng qua, lao nhanh về phía ngoài Lạc Phượng Cốc. Hắn thậm chí không dám quay đầu nhìn một cái hỏa ô ấn đang bị vây khốn, lúc này mỗi một phút chần chừ đều có thể đổi lấy kết cục vạn kiếp bất phục. Tuy nhiên, ngay khi tia sáng đỏ vàng sắp xông ra khỏi màn sáng tứ tượng chấn tiên đại trận, một bức tường ánh sáng xanh biếc mờ mịt đột nhiên bật đất mà lên, như màn trời chắn ngang phía trước. Bùng tia sáng đỏ vàng hung hăng đâm vào bức tường ánh sáng, phát ra tiếng cháy xèo xèo chói tai. Lực lượng huyết độn đủ để xé rách tinh không, lại chỉ để lại một vết cháy nông cạn trên bức tường ánh sáng, bản thân lại bị chấn động khẽ khựng lại. Muốn đi? Trong nếp gấp hư không, giọng nói của Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân mang theo một tia cười lạnh, như mèo vờn chuột đầy thú vị, đã vào Lạc Phượng Cốc của ta, nào có đạo lý nói đến là đến, nói đi là đi. Theo lời hắn nói, Huyền Vũ, con vật giỏi nhất trong việc phong tỏa không gian trong tứ tượng thánh thú, đột ngột ngẩng đầu, kết giới huyền hoàng trong nháy mắt quyết tán, như một tấm lưới dày đặc không một kẽ hở, phong tỏa hoàn toàn không gian toàn bộ Lạc Phượng Cốc, ngay cả kẽ hở thời không cũng bị phong bế. Tia sáng đỏ vàng đâm vào kết giới, giống như rơi vào vũng lầy sền sệt, tốc độ đột nhiên chậm lại, quần sáng huyết sắc quanh thân cũng bắt đầu ảm đạm xuống, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể tắt ngấm. Liên Huyền Thủy Tổ trong tia sáng phát ra một tiếng gầm thét kinh hãi xen lẫn phẫn nộ, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, toàn thân lực lượng của mình đang bị áp chế với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thậm chí bị phong ấn hoàn toàn. Không, phá cho lão phu! Một tiếng gầm thét thê lương, Liên Huyền Thủy Tổ dồn hết lực lượng cuối cùng, thiêu đốt bản nguyên còn sót lại, muốn xé rách tầng màn trời kia. Tuy nhiên, mọi thứ đều là châu chấu đa xe, mặc cho hắn xung kích thế nào, kết giới vẫn không hề lay động, ngược lại còn không ngừng phản đánh lực lượng của hắn trở về, khiến thương thế của hắn ngày càng nặng. Sau một chén trà thời gian, tiếng gầm thét của liệt huyền thủy tổ triệt để bình tĩnh lại, tia sáng đỏ vàng kia đã trở nên ảm đạm không ánh sáng, cuối cùng phụt một tiếng tiêu tán, lộ ra bản thể thân hình chật vật của hắn. Lúc này liệt huyền thủy tổ sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, khoe miệng không ngừng tràn ra máu vàng, khí tức quanh thân hể bại đến cực điểm, toàn thân lực lượng bị quy tắc bất hủ trong kết giới huyền hoàng vô tình phong ấn, ngay cả một ngón tay cũng khó mà động đậy. Ma hỏa ô ấn đã mất đi sự gia trì của lực lượng chủ nhân, hào quang cũng càng ngày càng ảm đạm, dưới sự liên thủ rào sát của tứ đại thánh thú, đồ án tam túc hỏa ô trên thân ấn dần dần mờ nhạt, phát ra một tiếng bi minh tuyệt vọng. Linh quang độc đáo của chuẩn kim tiên khí triệt để tăng ấm, loảng xoảng một tiếng từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề đập vào mai rùa của Huyền Vũ, bị áp chặt, không còn sức phản kháng, giống như một khối đá cứng bình thường. Chương 1053 thay thế chương 1053 thay thế thương linh vực, thiết tí sơn mạch, pháo đài 507, trong ẩn mật động tiên. Tô Mặc đang khoanh chân tọa thiền trên hỗn độn bồ đoàn bỗng nhiên mở bừng hai mắt, trong mắt, khí lưu hỗn độn quần quật như thủy triều, ánh mắt xuyên thấu bích chướng động tiên, thẳng tắp nhìn về hướng chân cực vực, trực tiếp vượt qua mấy ngàn năm vũ trụ thời không, thu chọn tất cả những gì diễn ra trong Lạc Phượng Cốc vào tầm mắt. Khi Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân từ những mảnh thần niệm tàn dư của Liệt Huyền Thủy Tổ tìm ra tin tức về Niết Bàn Hỏa Liên và đồng bộ truyền đạt cho hắn, trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia kinh ngạc, rồi hóa thành sự thấu hiểu, không ngờ, tộc Hỏa Ô này lại tìm được một gốc bất hủ tiên dược, chắc không được lão già Liệt Huyền và bọn họ lại cẩn thận như vậy, ngay cả Liệt Mẫn cùng các cựu phẩm chân tiên đều giấu giếm nói đoạn. Tô Mặc khẽ nhéo ngón tay, một sợi khí tức hỗn độn lưu chuyển giữa kẽ ngón tay, trong đầu đã phát họa ra hình dáng của gốc Hỏa Liên kia, 80 cánh hoa nở rộ, tràn ngập bất hủ đạo vận, chỉ còn thiếu một cánh cuối cùng là có thể viên mãn. Một gốc bất hủ tiên dược, đó là vô thượng chí bảo đủ để chấn động một phương tiên vực. Ngay cả bất hủ kim tiên chân chính nhìn thấy, cũng phải động lòng, thậm chí không tiếp ra tay tranh đoạt, đối với bán bộ kim tiên mà nói, càng là một cơ hội nghịch thiên cải mệnh, đủ để khiến tất cả những lao quái vật bị kẹt ở viên mãn cảnh vì nó mà phát cuồng. Một khi tin tức này truyền ra, toàn bộ cựu vực đại lục sẽ dậy sóng gió tanh mưa máu. Tộc Hỏa Ô của bọn họ chắc chắn sẽ không bao giờ có ngày yên bình, dù là với nội tình của tộc Hỏa Ô, cũng chưa chắc có thể giữ được Niết Bàn Hỏa Liên kia, chỉ cần sơ sẩy một chút, chờ đợi tộc Hỏa Ô của bọn họ chính là tai họa diệt vong. Giây tiếp theo, trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia may mắn, khóe môi khẽ cong lên một độ cong nhỏ đến mức khó nhận ra. May mà động tác của mình đủ nhanh, mượn cớ Liệt Mẫn và những người khác bày ra mồi nhử, câu chuẩn được lao hồ ly liệt huyền này, nếu không đợi đối phương thật sự mượn Niết Bàn Hỏa Liên chạm đến ngưỡng cửa bất hủ, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù với sự tích lũy hàng chục triệu kỷ nguyên vũ trụ của lão già Liệt Huyền, cho dù có bất hủ tiên dược tương trợ, hy vọng chứng đạo bất hủ cũng sẽ không vượt quá 3 phần. Nhưng đối với Tô Mặc mà nói, đừng nói 3 phần, dù là 1 phần, thậm chí một chút, có khác gì với 9 phần 9. Đều chẳng qua là đánh cược xác suất, đều là cục diện năm ăn năm thua. Một lát sau, Tô Mặc mới chấn áp được tia sợ hãi còn sót lại trong lòng, ngay sau đó, trong mắt đống nhiên nở rộ ánh sáng chói mắt, phảng phất có hai vầng hỗn độn kiêu dương dâng lên trong đáy mắt, ngay cả hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn vài phần. Gốc bất hủ tiên dược này, đối với những bán bộ kim tiên khác là cơ duyên người tiên, đối với hắn thì sao chứ? Bát thập nhất phẩm Niết Bàn Hỏa Liên, một khi hoàn toàn trưởng thành, mỗi cánh hoa sen ẩn chứa năng lượng bản nguyên, đều sẽ không kém hơn bao nhiêu so với một tôn bán bộ kim tiên đỉnh phong. Chỉ cần đoạt được gốc Hỏa Liên này, Hồng Ngông vô lượng chân tiên thể đột phá cửu trọng chi cảnh chính là chuyện chắc chắn, thậm chí mượn đây một lần xông phá cửu trọng viên mãn, gõ cửa bất hủ chi môn, cũng không phải là không thể. Niết Bàn Hỏa Liên kia, ít nhất còn cần 8-9 tỷ năm nữa mới có thể hoàn toàn trưởng thành, để an toàn, xem ra bản tọa còn cần làm một số chuẩn bị mới được, tránh cho lão già Liệt Nguyên và bọn họ cho cùng dứt dậu, thủy đi chí bảo như vậy. Cứ để lão già Liệt Huyền và bọn họ sống tạm thêm một thời gian, đợi bản tọa đoạt được Niết Bàn Hỏa Liên, rồi sẽ đến trừng trị bọn họ. Tô Mặc tâm thần khẽ động, một luồng ý niệm ngưng luyện như thực chất phá vỡ bích chướng đầu tiên, vượt qua mấy ngàn năm vũ trụ thời không, như một đạo lưu tinh vô hình, chính xác rơi vào thức hải của Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân trong Lạc Phượng Cốc ở chân cực vực. Gần như ngay khoảnh khắc ý niệm đến, trong Lạc Phượng Cốc, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân đang khoanh chân tọa thiền trong hư không, nhăn nhúm toàn thân tỏa ra một tầng thanh quang mông lung. Khuôn mặt của hắn bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo biến dạng, nếp nhăn nơi khóe mắt, tóc bạc bên thái dương, thậm chí vẻ tang thương và uy nghiêm thuộc về thủy tổ tộc Hỏa Ô trên lông mày, đều trong khoảnh khắc được phục khắc hoàn hảo. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã hóa thành dáng vẻ của Liệt Huyền Thủy Tổ, ngay cả thanh bào trên người cũng hóa thành huyền hỏa bào màu vàng sẫm. Hư ảnh Tam Túc Hỏa Ô ở góc bào sống động như thật, khí chất càng giống hệt Liệt Huyền bản thân, ngay cả tộc nhân quen thuộc, hắn nhất cũng khó phân biệt thật giả. Ngay sau đó, sáu đạo hỏa quang từ trong cơ thể hắn lóe lên rồi biến mất, rơi xuống đất hóa thành sáu bóng người, chính là Liệt Mẫn cùng sáu vị trưởng lão cốt lõi tộc Hỏa Ô. Sắc mặt bọn họ tái nhợt, khí tức bề ngoài, trên người còn mang theo vết thương bị đại trận nghiền nát, ngay cả vẻ tuyệt vọng và không cam lòng trên lông mày cũng được mô phỏng sống động, xích ô ấn trong tay càng linh quang ảm đạm, không khác gì tình trạng thực tế. Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, không, lúc này nên gọi hắn là Liệt Huyền Thủy Tổ, đưa tay vuốt nhẹ ống tay áo, giọng nói đã hóa thành ngữ điệu khàn khàn và uy nghiêm của Liệt Huyền. Lão phu trước tiên hộ tống các ngươi đến Tiên Ô Tiên Thành, rồi sẽ đi gặp bốn lão già kia. Liệt Mẫn đại trưởng lão cùng sáu đại cửu phẩm chân tiên đồng loạt gật đầu, túi đầu đi theo sau Liệt Huyền Thủy Tổ. Một hàng bảy người hóa thành một đạo xích kim sắc lưu quang, nhanh chóng rời khỏi Lạc Phượng Cốc, biến mất trong hư không. Xuân đi thu lại, tinh hà lưu chuyển, thoáng cái đã trăm vạn năm trôi qua. Phía Nam Hỏa Ô vực, trong thế giới dung nham bị trọng trọng tiên trận cấm chế bao phủ, không khí như cũ trầm trọng. Trong tiếng dung nham đỏ rực cuồn cuộn, luôn mang theo vài phần tĩnh mịch áp lực. Liệt Nguyên lão tổ cùng bốn vị bán bộ kim tiên lão tổ tộc Hỏa Ô quanh chân tọa thiền, hư vô chi hỏa quanh thân dao động cũng chậm chạp hơn ngày thường vài phần, nỗi sầu muộn quanh quẩn giữa lông mày như sương mù dày đặc không thể xua tan. Lý trí nói cho bọn họ biết, với tốc độ kinh khủng độc bộ cửu đại tiên vực của phụ thân thủy tổ, tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng, đánh không lại, thoát thân luôn là dư giả. Nhưng Liệt Huyền Thủy Tổ một ngày không trở về, kia bất an trong lòng bọn họ một ngày khó tiêu. Ngay vào lúc này, vút một đạo xích kim sắc lưu quang như thiên ngoại phi tiền, phớt lờ sự cản trở của trọng trọng tiên trận cấm chế, mang theo khí tức nóng bỏng quen thuộc xuyên thấu tầng nham thạch, vững vàng rơi xuống khoảng đất trống giữa trung tâm dung nham. Quang hoa tản đi, thân ảnh Liệt Huyền Thủy Tổ khoác huyền hỏa bào màu vàng sẫm hiện ra rõ ràng, hư ảnh Tam Túc Hỏa Ô ở góc bào lưu chuyển trong ánh lửa, đúng là dáng vẻ mà bọn họ ngày đêm mong nhớ. Phụ thân, Thủy Tổ, người đã trở về. Liệt Nguyên lão tổ bốn người gần như đồng thời đứng dậy, trái tim treo lơ lửng đột nhiên rơi xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khó che giấu. Liệt Nguyên càng tiến lên một bước, giọng nói mang theo sự run rẩy sau tai nạn, người bình an trở về là tốt rồi, bình an trở về là tốt rồi. Phụ thân, không biết là ai đang tính kế tộc ta, người có từng cứu được Mẫn Nhi và bọn họ không? Liệt Nguyên vội vàng truy vấn, ánh mắt lướt qua sau lưng Liệt Huyền, nhưng không thấy thân ảnh quen thuộc, niềm vui trong lòng lập tức tiêu tan không ít. Ba vị bán bộ kim tiên khác nghe vậy, đều dựng thẳng hai, trái tim lại một lần nữa thắt lại. Chỉ là một tiểu bối không biết trời cao đất rộng mà thôi, lần này, bản tọa không chỉ cứu được Mẫn Nhi và bọn họ, còn trọng thương tiểu bối kia, nếu không phải hắn có một số át chủ bài bảo mệnh, giờ đã là vong hồn dưới móng vuốt của lão phu. Liệt Huyền thủy tổ cười lạnh một tiếng, rất nhanh liền kể đơn giản diễn biến sự việc. Liệt Nguyên lão tổ bốn người thấy vậy, hoàn toàn yên tâm, tiếp đó là từng trận tiếng mắng chửi vang vọng khắp thế giới dung nham. Chỉ là một bán bộ kim tiên trung kỳ, cũng dám khiêu khích tộc Hỏa Ô ta, quả thực không biết sống chết. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn để nghiệt chướng kia chạy thoát. Không một ai nghi ngờ lời của Liệt Huyền thủy tổ, trong tộc Hỏa Ô của bọn họ, Liệt Huyền thủy tổ chính là trời, bọn họ thà nghi ngờ chính mình, cũng không thể nghi ngờ Liệt Huyền thủy tổ. Không sao. Liệt Huyền thủy tổ khoát tay áo, ngựa khí mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, tiểu nhi kia bị lão phu trọng thương đạo cơ, không có mấy trăm kỷ nguyên tu dưỡng, tuyệt đối không thể khôi phục. Đợi Niết Bàn Hỏa Liên trưởng thành, lão phu bước ra một bước kia, rồi sẽ tự tay xử lý hắn cũng không muộn. Nói đoạn, ánh mắt của hắn lướt qua đóa Hỏa Liên đang tĩnh lặng nở rộ ở trung tâm, 80 cánh hoa tràn ngập bất hủ đạo vận, cánh cuối cùng vẫn chưa bung nở, nhưng so với trăm vạn năm trước đã đầy đặn hơn vài phần. Bây giờ, các ngươi hãy cùng lão phu toàn lực duy trì Niết Bàn Luân Hồi Đại Trận. Liên Huyền Thủy Tổ trầm giọng nói, ngựa khí mang theo sức mạnh không thể phản bác, đừng để xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa, làm lỡ thời khắc cuối cùng khi Hỏa Liên trưởng thành. Cần tuân phụ thân, Thủy Tổ, pháp chỉ. Liệt Nguyên lão tổ bốn người túi mình lĩnh mệnh, nỗi sầu muộn trong mắt được thay thế bằng niềm vui trùng phùng và sự kỳ vọng vào tương lai. Bọn họ lại một lần nữa quanh chân tọa thiền, cùng với Liệt Huyền Thủy Tổ kết ấn, hỏa lưu xích kim sắc lại hội tụ vào Niết Bàn Hỏa Liên, tinh thuần hơn, ổn định hơn trước. Tiếng dung nham trong thế giới dung nham dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn vài phần, phảng phất đang tấu lên khúc dạo đầu cho khoảnh khắc bất hủ sắp đến. Vạn sự đã chuẩn bị, giờ chỉ chờ Niết Bàn Hỏa Liên trưởng thành. Chương 1054 chúc mừng phụ thân đại nhân, chương 1054 chúc mừng phụ thân đại nhân. Thời gian vội vã, 50 tỷ năm quang âm như cắt chạy qua cái tay. Chân cực vực, Lạc Phượng Cốc. Trong cốc sớm đã trở lại sự tĩnh mịch như xưa, hư không từng bị trận đại chiến kinh thiên động địa kia xé rách đã được 5 tháng dịu dàng xoa dịu, những khe nứt thời không đan sen chẳng chịt biến mất không dấu vết, ngay cả sát phạt chi khí còn sót lại trong không khí cũng bị gió mưa hàng tỷ năm gột rửa sạch sẽ. Duy chỉ có ngọn lửa phượng hoàng ở trung tâm cốc vẫn yên tĩnh cháy, những đốm lửa nhảy múa phát ra vầng sáng màu xanh u lam, như vô số ưu điệp đang bay lượn, chiếu rọi tung lũng trống vắng. Những trận chiến kinh thế cách đây 50 tỷ năm, dường như thật sự chỉ là một giấc mộng phù du, chưa từng thật sự xảy ra trên mảnh đất này. Ông đột nhiên, hư không trên Lạc Phượng Cốc không hề báo trước mà bật mèo, như gấm vóc bị bàn tay vô hình bó nát, sau đó rắc một tiếng nứt toát, hình thành một khe nứt thời không cao hơn một người, ngay sau đó, liền thấy hai bóng người từ trong đó chậm rãi bước ra. Một người mặc áo phượng màu xanh nhạt, và áo thêu phượng hoàng lửa sống động như thật, những đường vân trên cánh phượng hoàng rõ ràng có thể thấy, như thể dây tiếp theo sẽ vỗ cánh bay ra, dung mạo tu lãng, giữa lông mày mang theo vài phần cảnh giác, ánh mắt nhanh chóng quét qua bốn phía, mang theo sự sắc bén dò xét. Người còn lại mặc váy cung đình màu xanh tinh xảo, tà váy rủ xuống như mây bay, khi đi lại hoa văn cây ngô đồng trên váy phát ra ánh sáng mờ, dung mạo thanh lệ, khí chất nhã nhặn, nhưng cũng khó che giấu một tia căng thẳng trong mắt. Giữa lông mày của hai người lại có 7-8 phần giống với huynh muội Thanh Huyền, Thanh Giao đã vội vàng rời khỏi Lạc Phượng Cốc cách đây 52 tỷ năm, chỉ là khí tức xa không mạnh mẽ như bản thể năm đó, nam tử chỉ mới một chân bước vào cảnh giới bát phẩm chân tiên, linh quang quanh thân ngưng mà không phát, nữ tử càng chỉ có tu vi thất phẩm hậu kỳ chân tiên, khí tức hơi phù động. Hai người này chính là hóa thân chân tiên mà Thanh Huyền chân tiên và Thanh Giao chân tiên để lại ở phía Nam chân cực vực. Khí tức của Thanh Hư tiền bối hoàn toàn biến mất rồi. Thanh Huyền hóa thân nhíu chặt mày, sâu sắc như bị đao khắc dịu đụng, thần thức như một tấm thiên la địa vong dày đặc, từng tấc một quét qua từng hạt bụi trong toàn bộ Lạc Phước Cốc, nhưng ngay cả một tia đạo vận thuộc về Thanh Hư đạo đức chân quân cũng không thể bắt được, trong lòng không khỏi như bị một tảng đá lớn đè nặng, dần dần chìm xuống. Mặc dù huynh muội hai người đã sớm rời khỏi Lạc Phước Cốc, nhưng tranh chấp giữa Thanh Hư đạo đức chân quân và Hỏa Ô tộc, hai người vẫn luôn âm thầm chú ý, sợ rằng một khi không tốt, sẽ bị Thanh Hư đạo đức chân quân liên lụy, bị Hỏa Ô tộc báo thù, có một số nhân quả không phải bọn họ nói từ bỏ là có thể từ bỏ. Đặc biệt là một thế lực bá chủ nửa bước kim tiên như Hỏa Ô tộc. Vì thế, những năm này bọn họ không dám có chút lơ là, thậm chí không tiếc giá nào phái hóa thân tiềm nhập Hỏa Ô vực để dò la tin tức. Mới không lâu trước, hóa thân phái đến Hỏa Ô vực truyền tin tức về, Liệt Hỏa trưởng lão năm đó bị bắt đã trở về Thiên Ô tiên hành. Tin tức này khiến Thanh Huyền và Thanh Giao trong lòng chấn động kịch liệt, không dám chậm trễ một khắc, lập tức thúc giục hai hóa thân này, đội ba chạy đến Lạc Phượng Cốc, muốn thăm dò tình hình gần đây của Thanh Hư đạo đức chân quân. Nếu Thanh Hư tiền bối vẫn an lành, huynh muội bọn họ có lẽ còn một đường sinh cơ, nhưng nếu tiền bối thật sự gặp chuyện không may, Thanh Huyền chân tiên hóa thân không dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy sống lưng dâng lên một trận hàn ý thấu xương, như rơi vào hầm băng. Liệt Hỏa trưởng lão của Hỏa Ô tộc năm đó đã tận mắt thấy bọn họ, với tính cách thủ giai bảo đoán của tộc bá chủ như vậy, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua huynh muội bọn họ. Thanh Hư tiền bối, vãn bối Thanh Huyền cầu kiến, còn xin tiền bối hiện thân gặp mặt. Thanh Huyền hóa thân không cam lòng, lớn tiếng hô hoán, âm thanh trong thung lũng trống trải vang vọng từng lớp, đập vào vách đá rồi dội lại, nhưng chỉ đổi lấy tiếng lửa phượng hoàng cách cách cháy làm đáp lại, đơn điệu mà lạnh lẽo. Hắn lại liên tiếp gọi mấy tiếng, sóng âm xé toạc sự tĩnh mịch, nhưng Lạc Phượng Cốc vẫn im lặng như thở ban đầu, như một con cự thú bằng đá vĩnh cửu, nuốt chửng tất cả âm thanh. Chân cực vực, trung tâm Phượng Minh cổ thành, Thanh Hoàng cổ điện. Thanh Huyền chân tiên và Thanh Giao chân tiên sánh vai đứng giữa cổ điện, linh quang màu xanh nhạt quanh thân lượn lờ, như hai khối ngọc bích ôn nhuận, hai mắt khẽ nhắm, thần niệm đã hoàn toàn dung nhập vào hai hóa thân ở phía Nam chân cực vực, cảm nhận từng cử động từ xa. Trong điện tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng lượn đến nhảy múa nhẹ nhàng, phấn hoa ngô đồng lơ lửng trong không khí khẽ rung động theo hơi thở của hai người, như tinh trần vàng nóng luân chuyển, nhưng không thể xua tan nỗi lo lắng sâu thẳm từ đáy lòng, như dây leo quấn chặt lấy thần hồn. Ngón tay Thanh Huyền Chân Tiên vô thức xoa xoa phượng ngọc phù ở bên hông, mắt phượng điêu khắc trên phù dường như cũng nhuốm vẻ lo âu của hắn. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng tin tức từ hóa thân truyền về, sự tĩnh mịch của Lạc Phượng Cốc, tiếng lựa phượng hoàng tách tách đơn điệu, cùng với mảnh hư không được năm tháng xoa dịu kia, ngay cả một tia đạo vận thuộc về Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cũng không còn sót lại. Thời gian từng chút trôi qua, mỗi một hơi thở đều như đang kéo căng sợi dây cùng, khiến sự bất an trong lòng hắn càng thêm nồng đậm. Lông mi Thanh Giao Chân Tiên khẽ run, thần niệm của nàng cũng khóa chặt không gian mà hóa thân đang ở, cố gắng từ sự trống rỗng đó bắt lấy một tia chuyển cơ. Nhưng bất kể nàng kéo dài cảm giác thế nào, Lạc Phượng Cốc vẫn như một con cự thú im lặng, nuốt chửng tất cả tin tức, chỉ còn lại sự bình tĩnh đáng sợ. Một canh giờ sau, khi tia thần niệm cuối cùng rút khỏi Lạc Phượng Cốc, Thanh Huyền Chân Tiên đột nhiên mở mắt, tia hy vọng cuối cùng trong mắt tắt hẳn, chỉ còn lại bóng tối vô biên. Thân hình hắn loạn choạng, suýt nữa ngã nhào xuống đất, may nhờ Thanh Giao kịp thời đưa tay đỡ lấy, mới miễn cưỡng đứng vững. Giờ phút này, sắc máu trên mặt hắn đã rút hết, chỉ còn lại sự tuyệt vọng tràn trề, ngay cả giọng nói cũng mang theo sự run rẩy không thể kiềm chế. Xong rồi, Thanh Hư Tiền Bối e rằng thật sự lành ít dữ nhiều rồi. Tiếp theo, sẽ đến lượt chúng ta thôi, hắn lẩm bẩm, ánh mắt tan rã quét qua những vật dụng quen thuộc trong điện, những cột ngọc chạm khắc, những ngọn đèn phượng treo lơ lửng, cây cổ cầm ngô đồng ở góc tường, dường như đã xuyên qua những thứ này, nhìn thấy cảnh tượng thê thảm Thanh Phượng tộc bị diệt vong, ngay cả toàn bộ Thanh Phượng tộc chúng ta cũng khó thoát khỏi họa diệt tộc. Chúng ta là tội nhân của tộc, là do hai ta đã liên lụy cả tộc. So với Hỏa Ô tộc khổng lồ kia, Thanh Phượng tộc bọn họ chẳng qua là lũ kiến hôi không đáng chú ý bên đường. Đối phương tùy tiện phái một tôn cựu phẩm hậu kỳ chân tiên ra tay, liền có thể dễ dàng nổ tận gốc bọn họ, ngay cả chỗ dây rủa cũng không có, đơn giản như nghiền chết một con kiến. Đại ca, bình tĩnh một chút, đừng quá xa suốt như vậy. Thanh Giao Chân Tiên đỡ lấy cánh tay hắn, giọng nói thanh lạnh nhưng mang theo một sức mạnh kiên định, như tảng đá trong hồ nước lạnh, giữ vững tâm thần đang lung lay của hắn. Thanh Hư Tiền Bối tu vi thông tiên, nói không chừng đã đột phá cảnh giới cựu phẩm chân tiên, bước vào hàng ngũ nửa bước kim tiên. Cho dù là Hỏa Ô tộc muốn hoàn toàn giữ lại hắn, cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Nàng dừng lại một chút, trong mắt lóe lên một tia sáng ngộ, tiếp tục nói không chừng Tiền Bối chỉ là rời khỏi Lạc Phượng Cốc, đi nơi khác chuyên tâm tu hành, hoặc giả hắn chủ động đạt thành một loại đồng thuận nào đó với Hỏa Ô tộc, mới thả Liệt Hỏa trưởng lão trở về. Huynh nghĩ xem, vị Liệt Hỏa trưởng lão kia trở về Hỏa Ô tộc đã không ít ngày, nếu thật sự muốn báo thù tộc ta, với tính cách của Hỏa Ô tộc, đã sớm giết đến tận cửa rồi, sao lại nhẫn mại đợi đến bây giờ? Cái này Thanh Huyền Chân Tiên sững sờ, như người sắp chết đối đột nhiên vớ được một cọng rơm, trong mắt lại bùng lên một tia hy vọng mong manh. Thanh Giao Muội nói có lý, là huynh đã mất bình tĩnh, bị nỗi sợ hãi làm cho mở mắt. Hắn hít sâu một hơi, buộc mình bình tĩnh lại, với sự bá đạo của Hỏa Ô tộc, nếu thật sự giết Thanh Hư Tiền Bối mới cứu được Liệt Hỏa trưởng lão, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn đến tận bây giờ. 9 phần 10, là song phương đã đạt thành một thỏa thuận nào đó, mới thả Liệt Hỏa trưởng lão về. Dây thần kinh căng thẳng hơi giãn ra, hắn nhìn những chiếc lá ngô đồng rơi rụng ngoài điện, những chiếc lá xoay tròn rồi rơi vào bụi đất, giọng điệu thêm vài phần tiếc nuối và khao khát sâu sắc, chỉ là không biết Thanh Hư Tiền Bối giờ đã đi đâu. Nếu có thể lại có cơ hội hợp tác với Tiền Bối thì tốt biết bao. Chỉ dựa vào bản thân bọn họ, tốc độ tích lũy chiến công quả thực như rùa bò. Gần 52 tỷ năm trôi qua, huynh muội hai người cộng thêm phần nộp lên của các tộc nhân, cũng chỉ tích góp được chưa đến 300 triệu chiến công, vẫn là tổng số của hai người gộp lại, ngay cả để đổi một kiện thất phẩm chân tiên khí cũng còn thiếu một đoạn. Nghĩ lại năm đó ở Lạc Phượng Cốc, theo Thanh Hư Tiền Bối tùy tiện hạ gục một tôn bát phẩm chân tiên của Hỏa Ô tộc, liền có mấy chục, thậm chí hàng trăm tỷ chiến công vào tài khoản, trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 100 tỷ năm, đã tích lũy được gần 200 tỷ chiến công, vẫn là tích lũy riêng thì có chút vô vị. Đã ăn sơn hào hải vị, làm sao còn quen ăn cơm rau đạm bạc này. Đúng vậy, Thanh Giao Chân Tiên cũng khẽ cảm thán, trong mắt lóe lên một tia ước ao, nếu có thể gặp lại Tiền Bối, dù chỉ chia cho chúng ta một phần chiến công, cũng còn hơn nhiều so với việc chúng ta lãng phí thời gian như bây giờ. Thời gian thoáng chốc, lại 40 tỷ năm trôi qua. Thanh Huyền Chân Tiên và Thanh Giao Chân Tiên cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, đã qua nhiều tỷ năm như vậy, nếu Liệt Hỏa trưởng lão kia thật sự muốn báo thù bọn họ, đã sớm nên ra tay rồi, tuyệt đối sẽ không kéo dài đến tận bây giờ. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng càng thêm hoài niệm những ngày tháng trước kia. Đó mới là cách tích lũy chiến công đúng đắn, đâu như bây giờ, liều chết liều sống mấy chục tỷ năm, cũng chưa chắc có thể tích lũy được mấy trăm triệu chiến công, quả thực là mài mòn ý chí con người. Hỏa Ô vực, phía nam, trong thế giới dung nham bí ẩn kia. Dung nham đỏ rực vẫn quần quẫn như cũ, nhưng so với ngày thường lại thêm vài phần sao động khác thường, như thể có vật khổng lồ nào đó sắp phá kén mà ra, những đốm lửa bắn ra khi bong bóng nóng bỏng vỡ tan, đều mang theo một tia nóng bỏng khác thường. Liên Huyền Thủy Tổ cùng bốn vị nửa bước kim tiên của Hỏa Ô tộc khoanh chân vây quanh đóa liên hoa niết bàn ở trung tâm, năm người tạo thành một trận pháp ngũ giác hoàn mỹ, dòng hỏa khí màu đỏ vàng quanh thân như trăm sông đổ về biển, không ngừng tuôn vào liên hoa, pháp ấn giữa trán không ngừng lóe sáng, như trái tim đang đập, duy trì sự vận hành ổn định của niết bàn luân hồi đại trận, đảm bảo liên hoa có thể hấp thụ đủ bản nguyên chi lực vào thời khắc cuối cùng, hoàn thành sự lột xác cuối cùng. Ngày nay, khi từng đạo hỏa chi bản nguyên dưới sự điều khiển của Liệt Huyền Thủy Tổ và năm vị nửa bước kim tiên như thường lệ dung nhập vào đóa liên hoa niết bàn kia, dị biến đột ngột xảy ra. Ông bắt thập nhất phẩm liên hoa niết bàn đột nhiên chấn động kịch liệt, như thể một ngôi sao đang ngủ say trong đó thức tỉnh, bùng phát ánh sáng rực rỡ. Cánh sen cuối cùng bốn yên tĩnh khép lại, giờ phút này lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được mà rũa ra, mép cánh sen chảy ra ánh sáng tím vàng nhạt, như dung dịch tinh thần nóng chảy, mỗi đường vân đều như được quy tắc bất hủ tự tay khắc hoàn thành, lóe lên ánh sáng khiến người ta kinh hãi. Ngay sau đó, một luồng khí tức bất hủ hùng vĩ và rộng lớn từ liên hoa bùng nổ, như sóng thần quét ngang toàn bộ thế giới dung nham. Khí tức đó thuần khiết mà bá đạo, mang theo sinh mệnh vĩ lực độc đáo của bản nguyên tiên dược, chỉ là một tia dư ba tảng ra, đã khiến dung nham xung quanh lập tức ngưng kết thành tinh thể màu đỏ vàng, ngay cả không gian cũng bị nhuộm một lớp vầng sáng bất hủ. Liệt Nguyên lão tổ và bốn vị nửa bước kim tiên chỉ cảm thấy thần hồn chấn động kịch liệt, chân tiên chi lực trong cơ thể không tự chủ được mà sôi trào, thậm chí có cảm giác muốn bị luồng khí tức này đồng hóa, thậm chí trực tiếp tăng dã. Bọn họ vội vàng vận chuyển toàn thân tu vi chống cự, trên trán lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh, ánh mắt nhìn về phía liên hoa tràn đầy kính sợ và kích động, đây chính là uy năng chân chính của bất hủ tiên dược, ngay cả nửa bước kim tiên cũng phải vì nó mà kinh hãi. Ha ha ha, cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi. Chúc mừng phụ thân đại nhân, liên hoa niết bàn bát thập nhất phẩm viên mãn, từ nay về sau trong cựu vực sẽ không còn ai có thể ngăn cản phụ thân đại nhân đạp phá bất hủ thiên môn, thành tựu vị trí kim tiên vô thượng. Chương 1055 đột phá hồng mông vô lượng chân tiên trải qua đệ cửu trọng. Chương 1055 đột phá hồng mông vô lượng chân tiên trải qua đệ cửu trọng. Tiếng gầm dài của Liệt Nguyên lão tổ vang vọng trong thế giới dung nham, như sấm sét cuộn qua vòm trời được tạo thành từ tinh thể dung nham đỏ vàng, chấn động khiến những tinh thể dung nham đỏ vàng đông đặc kia rung lên ào ào, những vết nứt nhỏ li ti lan tràn trên bề mặt tinh thể, dường như muốn vỡ vụn cùng với niềm cuồng hỉ đã bị kìm nén hàng trăm tỷ năm. Này, mỗi âm tiết đều cuộn theo sự kỳ vọng nóng bỏng đã bị kìm nén hàng trăm tỷ năm. Ngay cả giọng nói cũng khẽ run lên vì sự kích động tột độ, giống như dây đàn bị kéo căng đến cực hạn. Nhìn đóa hỏa liên nở rộ ra ánh sáng bất hủ, ánh mắt Liệt Nguyên lão tổ rực rỡ như mặt trời chói chang, dường như đã xuyên thấu từng tầng bức tường thời không, rõ ràng nhìn thấy thân ảnh vĩ đại của Liệt Huyền Thủy Tổ phá vỡ xiềng xích bán bộ kim tiên, hóa thành bất hủ kim tiên, đến lúc đó, hỏa ô tộc bọn họ sẽ thực sự vượt lên trên vô số thế lực bán bộ bất hủ của cựu đại tiên vực, hàng tỷ tộc quần đều phải cúi đầu xưng thần, thậm chí có thể ngang hàng với cựu đại bất hủ tiên tộc truyền thừa. Vạn cổ kia, phong cảnh vĩ đại ngút trời đó, chỉ cần phát họa trong đầu thôi cũng khiến toàn thân hắn nhiệt huyết sôi trào, ngay cả hô hấp cũng trở nên dồn dập. Ba vị lao tổ khác cũng khó nén nổi niềm cuồng hỉ, những giọt nước mắt lăn dài từ đôi mắt già nua đục ngầu, trượt xuống gò má đầy nếp nhăn, đập vào tinh thể dung nham đỏ vàng, bắn ra những tia lửa nhỏ li ti. Hơn trăm tỷ năm thủ hộ, hao phí vô số tâm huyết tới tám, cuối cùng hôm nay đã đợi được khoảnh khắc viên mãn. Chỉ cần thủy tổ đại nhân có thể mượn cơ hội này chứng đạo bất hủ, hỏa ô tộc bọn họ liền có thể thực sự đứng vững trên đỉnh cựu đại tiên vực, khai phá bất hủ tiên vực thuộc về gia tộc mình, hùng bá một phương, để hai chữ hỏa ô trở thành một truyền thuyết lớn của cựu đại tiên vực. Mà Liệt Huyền Thủy Tổ người được bọn họ đặt nhiều kỳ vọng, giờ phút này cũng từ từ mở hai mắt. Đầu tiên là phản chiếu ánh sáng bất hủ của Niết Bàn Hỏa Liên, sau đó lắng động thành một mảnh yên bình sâu không thấy đáy. Hắn nhìn đóa hỏa liên đã hoàn toàn nở rộ, 81 cánh sen như 81 mảnh bất hủ thần kim được tôi luyện đến cực hạn, mỗi cánh đều lưu chuyển đạo vận viên mãn vô huyết, ánh sáng tím vàng ở rìa cánh sen như vật sống du tẩu, trên đài sen ở trung tâm, một giọt sen lộ màu tím vàng lớn bằng trứng chim bồ câu lặng lặng lơ lửng, trong suốt óng ánh, tản ra hương thơm khiến bán bộ kim tiên cũng say mê, chỉ cần hít vào một tia thôi liền cảm thấy chân tiên chi lực trong cơ thể đều trở nên hoài bát, cuối cùng cũng thành thục rồi. Giọng nói của Liệt Huyền Thủy Tổ mang theo một tia dao động khó nhận ra, tựa như cảm khái bản phần, lại tựa như chút được gánh nặng, sâu trong đáy mắt lướt qua một vệ tu quang cực nhạt, nhanh đến mức như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, khiến người ta không thể bắt giữ. Tiếp đó, Liệt Huyền Thủy Tổ từ từ đứng dậy, huyền hỏa bào màu vàng xung quanh thân không gió tự động, hư ảnh tam túc hỏa ô ở góc áo dường như được chuyển vào sinh mệnh, vô cánh muốn bay, sống động như thật. Theo hắn giơ tay vung lên, một luồng lực lượng nhu hòa nhưng không thể chống cự như vòm trời bao phủ cả đóa hỏa liên. Đóa Niết Bàn Hỏa Liên 81 phẩm đang nở rộ trong nháy mắt hóa thành một vệ hỏa quang rực rỡ, như sao băng chìm vào giữa mi tâm hắn, được thu vào bản mệnh chủ hải. Khí tức bất hủ hùng vĩ trong thế giới dung nham đột nhiên thu liễm, như thủy triều rút đi, chỉ còn lại hương thơm thoang thoảng còn sót lại trong không khí, lượn lờ không tan. Giây tiếp theo, ánh mắt của Liệt Huyền Thủy Tổ từ từ chuyển động, rơi xuống Liệt Nguyên lão tổ, ánh mắt bình tĩnh nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Nguyên Nhi, ngươi trở về Thiên Ô Tiên Thành một chuyến, đem tất cả chiến công mà các nhi lang trong tộc tích lũy, cùng với tất cả cựu phẩm chân tiên dược, chuẩn bất hủ tiên dược trong kho, tất cả mang đến cho phụ thân. Phụ thân muốn mượn lực của đóa hỏa liên này, một mạch xông phá bất hủ chi cảnh. Vâng. Hải Nhi lập tức trở về. Liệt Nguyên lão tổ trong lòng chấn động, trên mặt lộ ra chiều hồng kích động, hắn biết đây là thời khắc mấu chốt, không dám có chút chậm trễ nào. Sau khi túi người linh mệnh, quanh thân xích quang chợt lóe, hóa thành một đạo hỏa tuyến như sao băng, phá vỡ từng tầng dung nham và cấm chế, phi nhanh về phía Thiên Ô Tiên Thành. Ba vị lão tổ còn lại thấy vậy, đều đứng dậy, ánh mắt rực rỡ nhìn Liệt Huyền Thủy Tổ trong mắt tràn đầy kỳ vọng và cung kính. Liệt Cương lão tổ khàn khàn nói, "Thủy Tổ đại nhân yên tâm, chúng ta ở đây hộ pháp cho ngài, tuyệt đối không để bất kỳ kẻ tiểu nhân nào quấy rầy ngài xung kích bất hủ." Liệt Huyền Thủy Tổ khẽ gật đầu, ánh mắt quét qua ba người, thản nhiên nói, "Chờ Nguyên Nhi trở về, bản tọa liền bế quan đột phá, các ngươi canh giữ sân cốc, vạn lần không được để người kinh động bản tọa, chờ bản tọa chứng đạo bất hủ, chính là ngày hỏa ô nhất tộc ta quân lâm thiên hạ." Nói xong, hắn khoanh chân ngồi xuống, quanh thân nổi lên một tầng kim quang nhàn nhạt, như một lớp vỏ trứng vàng bao bọc lấy hắn, dường như đang điều chỉnh trạng thái, tích lũy lực lượng, chuẩn bị cuối cùng cho việc xung kích bất hủ. Cần tuân thủy tổ pháp chỉ. Ba vị lao tổ đồng loạt cúi người, trong giọng nói mang theo sự kích động và kính sợ không thể kìm nén, gân xanh trên trán hơi nổi lên vì hưng phấn. Thủy tổ đại nhân yên tâm, dù có phải liều mạng tấm thân già này, chúng ta cũng tuyệt đối không để bất kỳ sinh vật nào đặt chân vào thế giới dung nham nửa bước. Không sai, ai dám vào lúc này quấy rầy thủy tổ đột phá, lão phu nhất định phải nghiền xương thành tro, khiến hắn chết không có chỗ chôn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ba người dứt lời, lại đồng loạt cúi sâu một lễ, mới từ từ lui ra, mỗi người rời khỏi thế giới dung nham. Trong thung lũng u tối bên ngoài thế giới đó, bọn họ cẩn thận kiểm tra từng đại trận, trận nhãn của Huyền Thiên Mê Tung trận có vững chắc không, long cốt của tòa Không Khốn Long trận có còn phát ra long uy không, tàn hồn của Cửu Thiên Phần Thần trận có còn giữ sát ý không, sợ rằng sẽ có sơ suất gì để một số kẻ tiểu nhân lẻn vào thế giới dung nham, ảnh hưởng thủy tổ đại nhân đột phá, khi đó bọn họ sẽ là tội nhân tiên cổ của Hỏa Ô tộc. Thiết tí sơn mạch, pháo đài số 507, trong động tiên bí ẩn. Siêu một đạo hỏa quang rực rỡ đột nhiên xé rách khí lưu hỗn độn của động tiên, như một ngôi sao cô đọng rơi xuống, vững vàng đáp xuống trước mặt Tô Mặc. Hỏa quang tan đi, một tòa đài sen hiện ra rõ ràng, chính là đóa Niết Bàn Hỏa Liên 81 phần kia. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, mỗi cánh đều như được rèn từ bất hủ thần kim, lưu chuyển ánh sáng tím vàng, từng luồng khí tức bất hủ hùng vĩ không thể chống cự bùng phát từ trong đó, như sóng thần xung kích thập phương vô cực đại trận xung quanh động tiên. Trận văn kịch liệt lấp lánh, phát ra tiếng ông ông bi thường, ngay cả trường hà thời gian bên ngoài trận cũng nổi lên một sóng, xuất hiện những dao động bất ổn có thể nhìn thấy bằng mắt thường, dường như có thể vỡ đê bất cứ lúc nào. Không hổ là bất hủ tiên dược, quả nhiên phi phàm. Ánh mắt Tô Mặc ngưng lại, cảm nhận luồng sức mạnh gần như muốn xé rách không gian kia. Uy thế của Niết Bàn Hỏa Liên này mạnh hơn gấp mấy lần so với chuẩn kim tiên khí đỉnh cấp nhất, dưới cựu phẩm chân tiên, dù có người may mắn tìm thấy nó, cũng tuyệt đối không thể tiếp cận, chỉ riêng khí tức bất hủ tán giật ra cũng đủ để thiêu đốt tiên hồn của bọn họ thành cho bụi. Từ xưa đến nay, bảo vật có đức giả cư, mà trong giới tu luyện cá lớn nuốt cá bé này, đức này từ trước đến nay đều được đánh đồng với tu vi thực lực chính là đức lớn nhất, có đủ lực lượng mới có thể bảo vệ được cơ duyên này. Khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt Tô Mặc khí lưu hỗn độn cuồn cuộn, đại thủ lăng không vẫy một cái, giọng nói bình thản nhưng mang theo ý chí không thể chống cự, đến. Siêu Niết Bàn Hỏa Liên dường như có linh trí, khẽ rung lên một chút, như đang đáp lại, sau đó hóa thành một vệt lưu quang, ngoan ngoãn chìm vào giữa mi tâm hắn, tiến vào bản mệnh trụ hải, hòa vào khí tức của hắn. Bùm. Gần như ngay lập tức khi Hỏa Liên nhập thể, một cánh sen nóng ánh từ đài sen 81 phẩm rơi ra, như một quả bom năng lượng, ầm ầm nổ tung phía trên hạch tâm bản mệnh trụ hải của Tô Mặc, đó là vũ trụ chi tâm gần như ngưng tụ thành thực thể. Trong khoảnh khắc, một luồng hồng lưu năng lượng khủng bố không thể tưởng tượng nổi quét ngang, ánh sáng vàng và tím vàng đan xen tràn ngập toàn bộ bản mệnh trụ hải. Nơi nó đi qua, từng mảng lớn quần thể vũ trụ nhanh chóng sụp đổ như giấy, thế giới vỡ vụn, thiên địa khí hóa, hàng tỷ vì sao hóa thành cho bụi dưới hồng lưu năng lượng, ngay cả pháp tắc thời gian cũng bị khuấy động hỗn loạn, những mảnh vỡ quá khứ, hiện tại, tương lai đan xen va chạm trong hồng lưu. Tô Mặc trong lòng ngưng lại, không dám có chút chậm trễ nào, vội vàng thu liễm tâm thần, toàn lực vận chuyển hồng mông vô lượng chân tiên kinh. Kinh văn huyền ảo trong thức hải ầm ầm vang vọng, hóa thành từng đạo xích liên quy tắc màu hỗn độn, như cự mãng quấn quanh, cố gắng trói buộc luồng hồng lưu năng lượng cuồng bạo kia, dẫn dắt chúng xung kích khắp toàn thân tứ chi bách hải, tôi luyện từng tấc cơ thể. Phụ tuy nhiên năng lượng quá cuồng bạo, dù có công pháp dẫn dắt, lục thân Tô Mặc vẫn phải chịu đựng xung kích chưa từng có. Lượng lớn tế bào trụ hải dưới sự nghiền ép của hồng lưu năng lượng không chịu nổi gánh nặng, bị sóng sờ sờ no bạo bề mặt da thịt hắn dần dần nổi lên những vết nứt như mạng nhện, từng tia tiên huyết vàng nóng từ vết nứt thấm ra, nhỏ xuống trên bồ đoàn hỗn độn, mỗi giọt đều ẩn chứa sinh cơ khủng bố, vừa chạm đất liền hóa thành từng phương vũ trụ rộng lớn đầy sao, ngay sau đó lại bị hủy diệt trong khí tức hỗn độn của đầu tiên. Không hay rồi, sắc mặt Tô Mặc lại biến, nhận thấy vết nứt trên nhục thân có xu thế mở rộng, đội vàng đồng thời thúc dục hồng mông huyền tận chân tiên kinh. Trong nháy mắt, hồng mông chân tiên chi lực cổ xưa hơn, ôn nhuận hơn từ đan điền tuôn ra, như suối nguồn điên cuồng xung kích, tu bổ những vết nứt trên da thịt và xương cốt, khống chế tổn thương ở một trạng thái cân bằng vi diệu, vừa để hồng lưu năng lượng tôi luyện nhục thân, lại không đến mức hoàn toàn tăng dã. Vài hơi thở sau, hô, bản tọa vẫn có chút quá tự tin rồi. Tô Mặc từ từ thở ra một ngụm trọc khí, khóe miệng rỉ ra một tia kim huyết, trong mắt lại lóe lên một tia may mắn, mảnh cánh sen này ẩn chứa năng lượng so với hắn ước tính trước đó còn khổng lồ hơn không ít, ngay cả so với liệt huyền thủy tổ bị bán bộ kim tiên viên mãn này cũng là có hơn chứ không kém. May mà bản tọa trong ngoài đều tu, đều đã đạt tới cảnh giới bát phẩm chân tiên. Nếu tu vi yếu hơn một phẩm, giờ phút này hắn e rằng đã không thể không triệu hoán linh hư huyễn thân để phân tán xung kích năng lượng. Nhưng làm như vậy, dược hiệu của Niết Bàn Hỏa Liên ít nhất sẽ lãng phí hơn nữa. Bản tôn hắn đột phá, tu vi có thể đồng bộ cho linh hư huyễn thân, nhưng đột phá của linh hư huyễn thân lại không thể phản bổ bản tôn, và lại tu vi của phân thân nhiều nhất cũng chỉ bằng bản tôn, tuyệt đối không thể vượt qua. Để bọn họ chia sẻ năng lượng, thuần túy là phí của trời. Lại vài hơi thở thời gian trôi qua, sắc mặt Tô Mặc ngưng lại, hai mắt lần nữa nhắm nghiền, khí lưu hỗn độn quanh thân càng ngày càng nồng đậm, bao bọc toàn bộ người thành một khối cầu ánh sáng. Hồng Mông Vô Lượng Chân Tiên Kinh và Hồng Mông Huyền Tận Chân Tiên Kinh đồng thời vận chuyển đến cực hạn, cái trước dẫn dắt năng lượng bất hủ cuồng bạo xung kích xiển xích, cái sau thì như người thợ thủ công tinh xảo nhất, sửa chữa từng tấc cơ thể bị tổn thương. Trong động tiên, thập phương vô cực đại trận vẫn đang khẽ rung động, dao động của trường hà thời gian dần dần bình ổn, duy trì có thân ảnh kia trên bồ đoàn hỗn độn, đang mượn uy lực của bất hủ tiên dược phát khởi xung kích đến cảnh giới cao hơn. Năng lượng của Niết Bàn Hỏa Liên 81 phẩm trong cơ thể hắn cuộn, lắng đọng, mỗi lần lưu chuyển đều khiến khí tức của hắn mạnh lên một phần, dường như có một tôn cự thú bất hủ đang từ từ thức tỉnh trong vỏ trứng. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua trong quá trình bế quan của Tô Mặc, năm tháng trôi đi, thế hệ nối tiếp thế hệ, như cắt chạy qua cái tay. Thoáng cái, đã đến 3800 tỷ năm sau. Năng lượng của mảnh cánh sen Niết Bàn Hỏa Liên kia đã bị Tô Mặc thôn vệ luyện hóa hơn nữa, phần còn lại cũng đã trở nên ngoan ngoãn, từ từ lưu chuyển trong cơ thể hắn. Ầm ầm, thập phương vô cực đại trận đột nhiên chấn động kịch liệt, dường như muốn bị một luồng lực lượng khủng bố chống đỡ nứt ra. Một luồng uy áp khủng bố khiến bán bộ kim tiên sơ kỳ cũng phải run sợ, từ trên người Tô Mặc ầm ầm bốc lên, tựa như từng tòa thái cổ thần sơn áp xuống, không ngừng xung kích bức tường trận của thập phương vô cực đại trận, ánh sáng trận văn lúc sáng lúc tối, dường như đang cố gắng chống đỡ. Tốt. Hồng Mông vô lượng chân tiên kinh, bắt trọng viên mãn rồi, tiếp theo chính là đột phá, quan chú Hồng Mông vô lượng chân tiên kinh. Chương 1056 cựu phẩm viên mãn chân tiên, chương 1056 cựu phẩm viên mãn chân tiên, ngươi tiếp tục tu luyện Hồng Mông vô lượng chân tiên kinh, sau 12000 vũ trụ kỳ nguyên, ngươi thành công đột phá gông xiềng, tấn thăng Hồng Mông vô lượng chân tiên kinh đệ cửu trọng. Ông sâu thẳm trong thức hải, đạo thần quang mờ ảo đã trầm tịch mấy ngàn ức năm bỗng nhiên khẽ chấn động, tựa hồ như thái cổ thần chỉ đang say ngủ mở hé một mắt. Trong khoảnh khắc, một luồng năng lượng khủng bố, hùng vĩ gấp mấy lần so với năng lượng bùng nổ khi cánh sen miết bản hỏa liên vỡ vụn, từ trung tâm bản mệnh trụ hải phun trào ra, như thiên hà vỡ đê điên cuồng xung kích toàn bộ kinh mạch, xương cốt và huyết nục của Tô Mặc. Hàng tỷ tỷ tế bào trụ hải dưới sự cọ rửa của luồng năng lượng này, phát ra tiếng long long nhỏ bé nhưng dày đặc, tựa như vô số tinh thần đồng thời bừng sáng. Chúng với tốc độ mắt thường có thể thấy được điên cuồng bành trướng, lột xác, giới bích bốn yếu ớt được bất hủ đạo vận gia cố, chuỗi quy tắc bên trong trở nên thô tráng như ngân hà, mỗi một tế bào đều đang nhảy vọt theo hướng đại hình vũ trụ chi hải lực lượng ẩn chứa bạo tăng theo cấp số nhân, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể từ đó bay ra từng tôn chân tiên thần chỉ. Cùng lúc đó, toàn bộ lực lượng, phòng ngự, tốc độ của Tô Mặc tất cả những gì liên quan đến căn cơ của tu sĩ, đều toàn diện tăng vọt như núi đổ biển gầm. Sợi cơ bắp hiện lên ánh sáng màu hỗn độn, tựa hồ do vô số bất hủ thần kim vật thành, sâu trong xương cốt chạy xuôi ánh sáng tía vàng rực rỡ, mỗi một tấc đều khắc họa Hồng Mông phù văn, sự liên kết giữa thần hồn và nhục thân ngày càng chặt chẽ, mỗi cử chỉ đều mang theo vĩ lực lay động thời không, đầu ngón tay lướt qua hư không, liền có thể để lại quỹ tích vĩnh hằng. Khí thế khủng bố như núi lửa phun trào, âm ầm phá vỡ sự trói buộc của thập phương vô cực đại trận, khiến dòng chảy thời gian vốn bị trận pháp vặn vẹo trong ngần vận động thiên đột nhiên đình trệ, sau đó hoàn toàn khôi phục như cũ, đồng bộ hoàn hảo với dòng chảy thời gian bên ngoài. Những mảnh vỡ trận pháp còn chưa rơi xuống đất, liền bị luồng uy áp vô hình nghiền thành một mịn, ngay cả hạt nhỏ nhất cũng không còn sót lại. Ngay vào lúc này, nhị thập bát tinh tú đại trận khởi. Một giọng nói hùng hậu chứa đựng đại đạo vận luật vang vọng trong động thiên thế giới, tựa như hiệu lệnh đến từ tinh không vĩnh hằng, mang theo tiết tấu tự nhiên của sự vận chuyển tinh thần, cộng hưởng với chư thiên tinh đấu. Ầm, ầm, ầm. 28 đạo tinh mang rực rỡ cực độ từ các trận cơ xung quanh động thiên bùng nổ ra, như những trụ trời xuyên thủng thiên địa, trên tiếp cửu thiên tinh hà hấp thu tinh lực, dưới liên kết động thiên bản nguyên ổn định trận cước. Chỉ trong một hơi thở, 28 tôn tinh tú hư ảnh khổng lồ từ tinh quang chậm rãi bước ra, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ phương tinh tú mỗi vị chiếm giữ vị trí của mình, thân thể do tinh thần cấu thành che trời lấp đất, bao phủ hoàn toàn cả động thiên thế giới. Giáp mục giao vảy giáp lấp lánh hàn quang lạnh lẽo, mỗi mảnh vảy giáp đều như chiến đao sắc bén, kháng kim long móng đuốt sắc bén xé rách hư không, đầu móng đuốt ngưng tụ lực sắc bén xé nát tinh thần, đê thổ hạt tiếng gầm giống chấn động thần hồn, sóng âm xen lẫn sự nặng nề của quy tắc đại địa. 28 tinh tú hư ảnh đồng thời vận chuyển, vô số quy tắc tinh thần đàn xen thành một tấm lưới lớn không một kẽ hở, tại mắt lưới lưu chuyển quỹ tích của bắt đầu thất tinh, gắt gao chống đỡ khí thế uy áp vẫn đang không ngừng tăng vọt của Tô Mặc. Trên tinh võng, ánh sáng lưu chuyển, thỉnh thoảng nổi lên gợn sóng, nhưng vẫn luôn vững vàng khóa chặt từng tia khí tức ngoại tiết, không để nó lộ ra chút nào. Tô Mặc quanh chân trên hỗn độn bộ đoàn, khí lưu hỗn độn quanh thân đã hóa thành thực chất, như một bộ hỗn độn chiến giáp tự nhiên mà thành, cùng tinh quang của nhị thập bát tinh tú đại trận giao nhau chiếu rọi, ánh sáng và bóng tối lưu chuyển trên người hắn, phát họa ra một hình dáng thần bí mà uy nghiêm. Một canh giờ sau, khí thế toàn thân Tô Mặc cuối cùng đã tăng vọt đến đỉnh phong, không hề thua kém bán bộ kim tiên, hơn nữa còn là trình độ bán bộ kim tiên trung kỳ, khí tức ngưng thực như ngục, ngay cả hư không cũng bị áp lực đến dính đặc như hổ. Sự đáng sợ của việc tu luyện cả trong lẫn ngoài, có thể thấy rõ một phần. Đây vẫn là tu vi của hắn chưa đột phá, chỉ là Hồng Mông vô lượng chân tiên thể bước ra một bước, một khi tu vi đột phá đến cựu phẩm viên mãn chân tiên, chiến lực của hắn sẽ bạo tăng đến cảnh giới nào? Đỉnh phong bán bộ kim tiên, viên mãn bán bộ kim tiên, hay là cao hơn? Trong mắt Tô Mặc lóe lên một tia mong đợi, trong lòng thầm niệm một tiếng, quan chú Hồng Mông Huyền Tận Chân Tiên Kinh. Ngươi tiếp tục tu luyện Hồng Mông Huyền Tận Chân Tiên Kinh, sau 15000 vũ trụ kỷ nguyên, ngươi thành công đột phá gông xiềng, tấn thăng cựu phẩm viên mãn chân tiên. Ông sâu thẳm trong thức hải, đạo thần bí chi quang ngông lung lại lần nữa chấn động, mãnh liệt hơn trước, tựa như một vầng thái dương Hồng Mông sơ khai đang thức tỉnh trong đó, ánh sáng xuyên thấu bức tường thức hải, chiếu rọi vô số bóng dáng quy tắc, nhuộm cả thức hải thành một tầng vầng sáng màu hỗn độn. Trong khoảnh khắc, vô số quy tắc chân tiên huyền ảo như thủy triều vỡ đê điên cuồng tràn vào thức hải của Tô Mặc, chúng đan xen, va chạm, dung hợp, hóa thành một biển lớn đại đạo vô biên vô tận. Ý thức của Tô Mặc lập tức bị cuốn vào trong đó, chìm sâu vào trạng thái đốn ngộ, hắn dường như đã thấy được bản nguyên của chân tiên chi cảnh, chạm vào mạch đập vận chuyển của tất cả quy tắc chân tiên, từ ngũ hành tương sinh tương khắc cơ bản nhất đến biến hóa thời không cao thâm, tất cả đều trở nên rõ ràng có thể phân biệt, như xem vân trên lòng bàn tay. Cùng lúc đó, trong bản mệnh trụ hải, năng lượng tàn dư của cánh sen niết bản hỏa liên bị điên cuồng hấp thu, hóa thành từng luồng lưu quang tía vàng dung nhập vào từng tấc không gian trụ hải, thai nén ra từng mảnh vũ trụ quần thể khổng lồ, khiến bản mệnh trụ hải tiếp tục huyết trương bành trướng ra xung quanh. Ngay sau đó, một tiếng bùm khẽ vang lên, cánh sen thứ hai không hề báo trước nổ tung, luồng năng lượng hùng vĩ hơn cả cánh sen thứ nhất, chưa đợi luồng năng lượng này lắng xuống, cánh sen thứ ba, thứ tư cho đến cánh sen thứ chín liên tiếp bạo nát, ánh sáng vàng kim và tía vàng đan sen chiếu rọi cả bản mệnh trụ hải như một thần quốc bất hủ, ngay cả khí lưu hỗn độn ở địa trụ hải cũng bị nhuộm một tầng ánh sáng bất hủ. Khi năng lượng của cánh sen thứ 9 bị nuốt chửng phần lớn, khí tức của hắn cuối cùng đã tăng vọt đến đỉnh phong, như một thanh tiên kiếm đâm xuyên hỗn độn, sắc bén lộ rõ nhưng lại ngưng luyện đến cực điểm, toàn bộ tu vi triệt để ổn định ở cảnh giới cựu phẩm viên mãn chân tiên, chỉ còn một bước nữa là có thể gõ cửa bất hủ kim tiên. Chân tiên chi lực chạy trong cơ thể đã mang theo một chút vận vị bất hủ. Ngay vào lúc này, trung tâm bản mệnh trụ hải, vũ trụ chi tâm ngưng tụ vô số tinh hoa vũ trụ đống nhiên co rút, sụp đổ, dưới sự bao bọc của vô số quy tắc chân tiên, hoàn toàn nén lại thành một tòa sen đài. Sen đài toàn thân mang màu hỗn độn, nhưng lại ánh lên chút ánh sáng tía vàng rực rỡ, chính là một đóa hồng mông đạo liên 12 phẩm đang é ấp chờ đợi. Trên mỗi cánh hoa của đạo liên đều khắc ghi vô số phủ văn đại đạo chân tiên, chúng lưu chuyển bất định, lúc thì hóa thành sông lớn cuộn cuộn, lúc thì hóa thành ngân hà rực rỡ, lúc thì hóa thành luân hồi sinh diệt. Tựa như sự hiện hóa của đạo, ẩn chứa những bí ẩn tối thượng của cảnh giới chân tiên. Đạo vận mạnh mẽ đến mức đáng sợ, sinh linh dưới chân tiên, dù chỉ là cách thời không tùy tiện nhìn một cái, thần hồn cũng sẽ bị luồng đạo vận này trong nháy mắt đồng hóa, đạo tâm sụp đổ, trở thành một cái xác không hồn không có tự chủ thần trí, vĩnh viễn chìm đắm trong dòng chảy đại đạo, không cách nào thoát ra được nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, luồng uy áp khủng bố khiến ngay cả viên mãn bán bộ kim tiên cũng phải run sợ của Tô Mặc, nhanh chóng thu liễm như thủy triều rút. Chỉ trong chớp mắt, tất cả sắc bén đã hoàn toàn thu lại, khôi phục lại vẻ tĩnh lặng như giếng cổ ban đầu, tựa như luồng khí thế vừa rồi lay động động tiên, xé ngang bất hủ biên giới, chỉ là một ảo giác không chân thực. Ngay cả nhị thập bát tinh tú đại trận xung quanh động tiên cũng hơi thả lỏng, tinh quang lưu chuyển dần trở nên bình ổn. Trên hỗn độn bồ đoàn, đôi mắt nhắm chặt của Tô Mặc từ từ mở ra. Trong mắt đầu tiên lóe lên hai đạo thần quang hỗn độn và tia vàng đan xen, sau đó lắng đọng lại thành một sự bình tĩnh sâu thẳm, chỉ trong sâu thẳm con người, lướt qua một tia may mắn khó mà nhận ra. May mà có bất hủ tiên dược của Hỏa Ô nhất tộc tương trợ, nếu không, muốn trong lúc cựu vực tiên chiến diễn ra mà thần không biết quỷ không hay đột phá đến cựu phẩm biên mãn chân tiên, gần như là nằm mơ giữa ban ngày. Đã nuốt chửng gần 9 cánh sen niết bàn hỏa liên, mới miễn cưỡng đứng bước này. Mà mỗi một cánh sen ẩn chứa năng lượng bản nguyên, mạnh mẽ gấp mấy lần so với toàn bộ nội tình của một viên mãn bán bộ kim tiên, nếu đổi lại là tích lũy thông thường, ít nhất cũng phải hạ gục 10 tôn viên mãn bán bộ kim tiên mới có thể gom đủ bản nguyên cần thiết để đột phá. Nhưng toàn bộ cựu đại tiên vực cộng lại, viên mãn bán bộ kim tiên có bao nhiêu? Ngay cả khi tính cả viên mãn bán bộ kim tiên trong cựu đại bất hủ tiên tộc như Phần Thiên tiên tộc, Huyền Chân tiên tộc, tổng số cũng tuyệt đối không vượt quá 100. Nếu thật sự dám một lần săn giết 10 tôn, chắc chắn sẽ triệt để chấn động cựu vực, không khéo liền sẽ dẫn tới sự chú ý của những bất hủ kim tiên cao cao tại thượng kia, đến lúc đó hậu quả khó lường. Thân phận của hắn có thể giấu được bán bộ kim tiên, nhưng liệu có giấu được bất hủ kim tiên hay không thì không có nhiều tự tin. Biết đâu sẽ có bất hủ kim tiên để mắt đến hắn, cũng không biết với lực lượng hiện tại của ta liệu có thể cùng bất hủ kim tiên một trận chiến. Tô Mặc khẽ búng ngón tay, đầu ngón tay lướt qua một luồng khí lưu hỗn độn nhỏ bé, trong không khí lập tức vang lên tiếng ma sát quy tắc khẽ khàng. Trong mắt hắn thêm vài phần ánh sáng nóng lòng muốn thử, sau khi cả hai đều đột phá, chỉ riêng chiến lược bản tôn đã có thể vững vàng áp chế viên mãn bán bộ kim tiên. Một khi liên thủ với 1500 tôn linh hư huyễn thân, khỏe miệng hắn cong lên một đường lạnh lẽo. Đến lúc đó, viên mãn bán bộ kim tiên trước mặt hắn cũng chỉ là con kiến hôi có thể tùy tay diệt đi mà thôi. Dù vẫn không bằng nhất phẩm kim tiên, nhưng nếu muốn bảo toàn tính mạng trong tay nhất phẩm kim tiên, tổng phải có vài phần nắm chắc rồi. Tô Mặc chậm rãi đứng dậy, khí lưu hỗn độn quanh thân như dòng nước chảy xuống, để lộ ra thân hình ngày càng ngưng luyện bên trong, ít nhất giành được một kiện nhất phẩm kim tiên khí đã không còn là chuyện khó khăn gì, ngay cả bản nguyên ý chí của cựu vực đại lục này, bản tọa cũng có đủ tự tin để cùng một trận chiến. Cựu đại tiên vực rộng lớn như vậy, hiện tại có thể thực sự áp chế ta cũng chỉ có 9 vị bất hủ kim tiên kia mà thôi. Xung quanh đầu tiên, tinh quang của nhị thập bát tinh tú đại trận vẫn rực rỡ, tinh tú hư ảnh khẽ gật đầu, tựa như đang đáp lại lời nói của hắn, phù văn trên tinh võng lấp lánh bất định, tựa hồ đang tán thành thực lực của hắn, lại tựa hồ đang nhắc nhở hắn vẫn cần cẩn thận, không thể hành động lỗ mãng. Tiếp theo chính là đồng bộ tu vi với linh hư nguyên thần. Chương 1057 chứng đạo bất hủ. Chương 1057 chứng đạo bất hủ. Hỏa Ô vực phía nam, trong thung lũng bí ẩn bị sương mù dày đặc và cấm chế bao phủ kia, Liệt Nguyên lão tổ cùng 4 vị bán bộ kim tiên phân chấn 4 phương đông nam tây bắc. Bọn họ quanh chân mà ngồi, quanh thân khí lưu hỏa diễm màu vàng đỏ ngưng như thực chất, giống như 4 pho tượng sừng sững từ thời biết cổ, ngay cả hô hấp cũng cố ý thả nhẹ, không dám lộ ra nửa phần khí tức thừa thãi, sợ rằng sẽ kinh động đến trung tâm tiên trận, trong thế giới dung nham đang bế quan đột phá của Liệt Huyền thủy tổ. Thân thức của 4 người như thiên la địa vong bao phủ toàn bộ thung lũng, tỉ mỉ đến mức ngay cả một con côn trùng bay vỗ cánh tạo ra khí lưu yếu ớt cũng không thể lặng lặng lẻn vào, bất kỳ dị động nào cũng sẽ bị bắt giữ ngay lập tức. Các trận văn dưới chân liên kết chặt chẽ với địa mạch thung lũng, như những gông xiềng vô hình, ngăn cách mọi sự thăm dò và quấy nhiễu từ bên ngoài, ngay cả dao động không gian cũng bị khóa chặt. Ầm ầm đột nhiên, toàn bộ thung lũng chấn động nhẹ, như thể có một con hồng hoàng cự thú nào đó đang thức tỉnh dưới lòng đất. Một luồng khí tức khủng bố khiến Liệt Nguyên lão tổ, một bán bộ kim tiên đỉnh phong, cũng phải run rẩy linh hồn, đột nhiên bốc lên từ sâu trong thế giới dung nham, như núi lửa phun trào thẳng lên trời cao. Khí tức này không ngừng tăng lên, mang theo uy thế nghiền nát tất cả, điên cuồng xung kích vào các tiên trận cấm chế dày đặc bên ngoài thế giới dung nham. Từng nút trận pháp chấn động kịch liệt, trên màn sáng xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, giống như một chiếc thuyền độc mộc giữa cơn bão táp, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ lật úp. Những cấm chế từng có thể chống đỡ toàn lực một đòn của bán bộ kim tiên, giờ đây trước luồng khí tức này lại mong manh như giấy. Hít 4 vị bán bộ kim tiên đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt dán chặt vào khu vực cuộn trào xương đỏ ở trung tâm thung lũng. Đồng tử Liệt Nguyên lão tổ co rút lại, giọng nói mang theo sự run rẩy khó tin, thật đáng sợ uy áp. Cho dù là bán bộ kim tiên viên mãn, e rằng cũng còn xa mới sánh bằng 1/11 của nó. 3.800 ức năm rồi. Phụ thân người người thật sự muốn bước ra bước đó, thành tựu bất hủ kim tiên sao? Ba vị lao tổ còn lại cũng chấn động trong lòng, trong mắt bùng lên ánh sáng cuồng hỉ, nhưng lại bị luồng uy áp không ngừng tăng lên kia áp bức đến mức gần như không thở nổi. Trước luồng khí tức này, những bán bộ kim tiên như bọn họ lại như những con kiến hôi ti tiện, hoàn toàn không ở cùng một tầng sinh mệnh. Tiên huyết dưới da thịt dường như cũng bị nén chặt lại, xương cốt phát ra tiếng rên rỉ nặng nề, chỉ riêng dư uy dò dỉ ra ngoài cũng đủ khiến bọn họ tâm thần thất thủ, tiên hồn cũng vì thế mà run rẩy. Ngay vào lúc này, rắc, rắc 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 từng tiếng vỡ vụn giòn tan liên tiếp vang lên, như thể lưu ly cứng rắn bị búa tạ đập nát, đột ngột kéo bọn họ từ sự kích động và kinh hỉ trở về thực tại. Chỉ thấy từng tòa tiên trận, từng đạo cấm chế bao quanh thế giới dung nham, dưới sự xung kích liên tục của luồng khí tức khủng bố kia, đang tan rã và sụp đổ với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Màn sáng từng tấp vỡ vụn, hóa thành những đốm sáng như đom đóm bay đầy trời rồi tiêu tán, phù văn ở cơ sở trận pháp như những ngọn nến bị gió mạnh thổi tắt, liên tiếp mở đi, bức tường phòng ngự vốn kiên cố đã lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể hoàn toàn tan vỡ. Không tốt, mau, mọi người nhanh chóng ra tay, toàn lực sửa chữa trận pháp. Sắc mặt Liệt Nguyên lão tổ đột nhiên biến đổi, chuông cảnh báo trong lòng vang lớn, lo lắng hô một tiếng. Vừa nói, quanh thân hắn xích quang đại thịnh, toàn bộ chân tiên chi lực không chút giữ lại điên cuồng tuôn trào, hóa thành từng đạo hỏa tuyến rót vào các trận pháp cấm chế đang giãn nứt, cố gắng bù đắp những vết nứt kia. Ba vị bán bộ kim tiên còn lại cũng lập tức phản ứng lại, giờ phút này tuyệt đối không phải lúc chìm đắm trong niềm vui. Bọn họ dồn dập thôi động bản nguyên, một người đầu ngón tay bắn ra từng sợi hỏa diễm màu đen, thiêu đốt dòng năng lượng mất kiểm soát, một người hai nắm đấm đập mạnh xuống đất, dẫn động đại địa chi lực ra cố cơ sở trận pháp, người cuối cùng thì nhanh chóng bấm pháp quyết, điều động năng lượng còn sót lại trong trận để lấp đầy chỗ trống. Một khi dị tượng đột phá của thủy tổ dò dỉ ra ngoài, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chưa kể những thế lực bán bộ kim tiên đã tích oán lâu ngày với hỏa ô tộc sẽ nhân cơ hội gây khó dễ, hợp sức tấn công, ngay cả cựu đại bất hủ kim tiên cao cao tại thượng kia cũng chưa chắc đã muốn thấy một bất hủ khác ra đời. Dù sao, không phải ai cũng vui vẻ khi có thêm một tồn tại có thể ngang hàng với mình, chia sẻ quyền bính cựu vực với họ, phá vỡ cán cân hiện có. Giữ vững, nhất định phải giữ vững. Liệt Nguyên lão tổ gầm lên liên hồi, tiếng gào khàn đặc, chất tiên chi lực màu vàng đỏ trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn chảy, gần như muốn tiêu hao bản nguyên. Những lực lượng này trong thung lũng đan xen thành một lưới lửa khổng lồ, va chạm dữ dội với luồng khí tức khủng bố không ngừng dò dỉ ra ngoài, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng ầm ầm chói tai, lưới lửa chấn động kịch liệt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Chẳng biết từ lúc nào, thái dương hắn đã rịn ra những giọt mồ hôi nhỏ li ti, nhưng vừa xuất hiện đã bị nhiệt độ cao quanh thân bốc hơi, chỉ để lại một làn khói trắng nhàn nhạt. Ba vị bán bộ kim tiên còn lại cũng chán nổi gân xanh, trong mắt tràn đầy sự ngưng trọng và lo lắng. Không tiếc bất cứ giá nào, vận dụng cấm kỵ bí pháp, đốt cháy bản nguyên tinh huyết, cưỡng ép nâng cao sức mạnh của mình, chỉ để có thể chống đỡ thêm một lát. Luồng khí tức đang tăng lên, đáng sợ hơn nhiều so với dự đoán của bọn họ, như một vực sâu không đáy, không ngừng tuôn ra uy áp mới. Cứ theo tốc độ này, bốn người bọn họ dù liều mạng cũng không thể chống đỡ được lâu. Chúng ta vẫn còn quá coi thường bất hủ chi cảnh, chuẩn bị chưa đủ. A Liệt Nguyên lão tổ trong lòng một trận cay đắng và tự trách, khóe mắt vì lo lắng mà hơi co giật, dị tượng đột phá này e rằng không giấu được rồi. Thấy phụ thân đại nhân sắp chứng đạo thành công, hỏa ô tộc sắp quật khởi, nếu vì sự chuẩn bị không đủ của bọn họ dẫn đến dị tượng đột phá do gì thu hút kẻ địch bên ngoài dòng nó, cuối cùng khiến phụ thân công gia chẳng, thì bốn người bọn họ chính là tội nhân tiên cổ của tộc quần, cả đời khó lòng tha thứ cho chính mình. Ngay trong lúc tuyệt vọng này, luồng khí thế không ngừng tăng lên kia dường như cảm ứng được sự khốn đốn của bọn họ, như thủy triều nhanh chóng hạ xuống. Chỉ trong chớp mắt, luồng uy áp khủng bố nghiền nát tất cả kia đã biến mất không dấu vết, như thể chưa từng xuất hiện. Trong thung lũng chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của bốn người, cùng với những gợn sóng năng lượng còn sót lại sau khi trận pháp tan vỡ. Nếu không phải trên những tiên trận cấm chế dày đặc kia vẫn còn không ít khe hở, vết nứt tựa như sợi dây cùng đang căng chặt trong lòng bọn họ lúc này, thì bốn người đã phải nghi ngờ rằng tất cả những gì vừa rồi làm rung động linh hồn chỉ là một giấc mơ hoang đường. Cái này rốt cuộc là sao? Liệt Nguyên lão tổ bốn người nhìn nhau, trong mắt tràn đầy sự mờ mịt và khó hiểu, một trái tim dần dần thắt lại, ngay cả hô hấp cũng trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Là phụ thân, thủy tổ, người thấy chúng ta sắp thất thủ, cố ý áp chế khí tức của mình. Hay là phụ thân, thủy tổ, người đột phá thất bại rồi. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, trái tim bốn người đều chìm xuống. Bọn họ có ý định xông vào thế giới dung nham để tìm hiểu rốt cuộc, tận mắt nhìn thấy tình trạng của thủy tổ, nhưng chân vừa nhấc lên, lại đột ngột dừng lại. Vạn nhất thủy tổ đang ở thời khắc mấu chốt, bọn họ mạo hiểm xông vào, kinh động tâm thần của người, dẫn đến công gia chẳng, đó mới là sai lầm lớn thật sự. Trong chốc lát, bốn người cứng đờ tại chỗ, tiến không được, lùi cũng không xong, ngay cả thần thức cũng không dám tùy tiện dò xét vào tinh bích của thế giới dung nham, sợ rằng dao động thần niệm yếu ớt kia cũng sẽ quấy rầy đến tồn tại bên trong. Thung lũng chìm vào một mảnh chết chóc, chỉ có trận pháp tàn phá vẫn còn phát ra tiếng vo ve yếu ớt, như thể đang thì thầm kể lại cuộc đối đầu kinh tâm động phách vừa rồi. Thương Linh Vực, Thiết Tý Sơn Mạch, pháo đài số 507, trong động tiên bí mật. Tô Mặc ánh mắt khẽ chuyển, trong đồng tử khí lưu hỗn độn của trào, tầm mắt dễ dàng xuyên thấu bức tường hư không gần vạn vũ niên, vượt qua vô tận tinh hà, rõ ràng phản chiếu cảnh tượng trong thung lũng bí ẩn ở phía Nam Hỏa Ô vực. Do dự một lát, Tô Mặc tạm thời gác lại ý định lập tức ra tay hạ gục Liệt Nguyên lão tổ cùng tứ đại bán bộ kim tiên, giữ lại bọn họ, nói không chừng sau này còn có ích. Dù sao bọn họ cũng đang nằm trong tầm mắt của hắn, như rùa trong chum, khi nào ra tay cũng chỉ là trong một ý niệm, cũng không sợ bọn họ gây ra sóng gió gì. Khoảnh khắc tiếp theo, ấn thời không tiên trước người Tô Mặc đột nhiên sáng lên, ước vạn phù văn thời không huyền ảo từ trong ấn tuôn ra, như thủy triều lan tràn ra xung quanh động thiên. Chín tòa cựu trọng thời không tháp đồng thời bao bè, những đường vân tinh quỹ khắc trên thân tháp sáng lên, lẫn nhau hô ứng với ấn thời không thiên, lần nữa kết thành đại trận. Tốc độ chạy của thời gian trong thế giới động thiên bắt đầu tăng vọt điên cuồng, các chuỗi pháp tắc trong không khí phát ra tiếng rít ù ù vì lưu chuyển cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, tốc độ chạy đã tăng vọt lên 450 triệu lần, bên ngoài một hơi thở, bên trong động đã qua trăm năm. Đáng tiếc, vẫn còn kém khá nhiều so với 50 vạn ước chiến công. Tô Mặc u u thở dài một tiếng, ánh mắt lướt qua ngọc giản chiến công lơ lửng ở góc động thiên. Trong 3800 ước năm, ngoại trừ một lộ 109 tôn linh hư nguyên thân của Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân cần ổn định liệt nguyên lão tổ và những người khác nên án binh bất động, 12 lộ phân thân còn lại luôn du tẩu ở Bát Đại Tiên vực, lấy bát phẩm chân tiên làm mồi nhử để đập bẫy. Nào ngờ bát phẩm chân tiên ở các tiên vực vốn đã khan hiếm, càng câu được nhiều thì càng khó che giấu tung tích, đến giai đoạn sau, các bát phẩm chân tiên xung quanh dần sinh cảnh giác, số người mắc câu càng ngày càng ít, tốc độ tích lũy chiến công cũng chậm lại. 3800 ức năm trôi qua, cũng chỉ gom được 30 vạn ức chiến công, còn thiếu 20 vạn ức để đổi lấy đủ chuẩn kim tiên khí của thời không chi đạo. Không có thêm khí vật để gia cố cơ sở trận pháp, hữu trọng thời không tháp rốt cuộc khó có thể chịu tải thời không chi lực mạnh hơn, cho dù tu vi của hắn có tiến bộ hơn nữa, cũng khó có thể nâng cao tốc độ chạy hơn nữa. Thôi, tốc độ chạy thời gian 450 triệu lần tạm thời cũng đủ dùng rồi. Tô Mặc lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm. Chỉ nghe phụt một tiếng nhẹ nhàng, trong buồn mệnh chủ hải, cánh sen thứ 10 của Niết Bàn Hỏa Liên ứng tiếng vỡ nát. Năng lượng bản nguyên hùng vĩ hơn cả bán bộ kim tiên viên mãn tuôn trào ra, cùng với năng lượng còn sót lại của cánh sen thứ 9 hội tụ thành hồng lưu, như thiên hà chạy ngược rọi rữa toàn thân Tô Mặc. Nhưng lúc này, Tô Mặc đã đột phá cửu trọng của Hồng Mông Vô Lượng Chân Tiên Kinh, phòng ngự nhục thân so với 3800 ức năm trước há chỉ mạnh hơn trăm lần. Lực lượng hỏa liên đủ để khiến nhục thân bán bộ kim tiên tan rã, rơi trên người hắn lại như mưa xuân lướt qua tảng đá, ngay cả một gợn sóng cũng khó có thể kích khởi. Ngay cả không vận dụng Hồng Mông tiên lực, chỉ dựa vào sự cường hãn của nhục thân, cũng khiến năng lượng cuồng bạo của Niết Bàn Hỏa Liên trở nên ngoan ngoãn, chỉ có thể cam tâm tình nguyện trở thành tài nguyên nuôi dưỡng tiên thể của hắn. Ước vạn triệu tế bào trụ hải như đói khát mở ra giới môn phân lưu hấp thu dòng năng lượng màu tím vàng. Mỗi một tế bào đều phát ra tiếng vo ve thỏa mãn. Quân thể vũ trụ bên trong vì luồng năng lượng này mà nhanh chóng diễn hóa, các chuỗi quy tắc trở nên ngày càng ngưng thực, ẩn ẩn có dấu hiệu hướng tới bất hủ chi cơ mà lột xác, khiến nhục thân của hắn lại tiến thêm một bước về phía bất hủ. Thời gian trôi nhanh, thấm thoát thoi đưa, trước mắt đã 800 ức năm trôi qua. Âm ầm thập phương vô cực đại trận chấn động kịch liệt, các trận văn từng tấc vỡ vụn, phát ra tiếng kêu bi thương không chịu nổi. Một luồng uy áp đáng sợ mạnh hơn gấp mấy lần so với bán bộ kim tiên viên mãn, đột nhiên bốc lên từ trên người Tô Mặc, như sóng thần quét ngang toàn bộ động thiên, ngay lập tức phá vỡ hoàn toàn thập phương vô cực đại trận, hóa thành những đốm sáng bay đầy trời rồi tiêu tán. Sau khi luyện hóa thêm 4 cánh sen Niết Bàn Hỏa Liên, Hồng Mông Vô Lượng Chân Tiên thể của Tô Mặc cuối cùng cũng tiến thêm một bước, đạt đến cảnh giới cựu trọng tiểu thành, bề mặt nhục thân hắn tỏa ra ánh sáng tím vàng nhàn nhạt, mỗi tấc da thịt đều như được đúc từ bất hủ thần kim, tùy ý một quyền, cũng có thể trấn áp một tôn cựu phẩm chân tiên. Xem ra, chỉ đột phá cảnh giới tiểu thành đã tiêu hao 4 cánh sen, Hồng Mông Vô Lượng Chân Tiên thể muốn đạt đến cựu trọng viên mãn, chỉ dựa vào 68 cánh sen Niết Bàn Hỏa Liên còn lại, e rằng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ, xem ra vẫn phải tìm cách khác mới được. Có lẽ Hỏa Ô nhất tộc có thể